nhất đẳng lại là nửa giờ. Sau đó, Trương Hoán Chi cầm viên kia trước đó kiểm tra qua đan dược, mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc. Kết quả ra, đan dược dược hiệu xen vào cấp 1 linh khí dịch cùng cấp 2 linh khí dịch ở giữa, nhưng là cùng linh khí dịch hoàn toàn vật khác biệt, nếu như là linh khí dịch là thuần túy đến cực hạn linh khí, như vậy đan dược này, liền là tạp bắc đến cực hạn, đem đủ loại dược vật áp xúc, lấy hoàn mỹ tỷ lệ phối hợp, từ đó ngưng kết thành cái này một viên đan dược. Một thuần đến cực hạn, một tạp đến cực hạn. Nhưng nói là hoàn toàn tương phản pháp môn. Nếu nói dược hiệu, đan dược này ke mở xa cấp 3 linh khí dịch, nhưng đan dược này bên trong lại tựa hồ như có linh khí ngưng kết mà thành chân khí. Từ điểm đó mà xem. Trương Hoán Chi sâu hít sâu vài khẩu khí, cho dù tuổi tác đã lâu, thì nộ sớm đã không lộ ra, nhưng lúc này, hô hấp của hắn vẫn là không nhịn được có chút gấp rút. Phải biết, linh khí dịch chia làm cấp 1, cấp 2, cấp 3, vậy cái này đan dược. Thật chỉ có như thế một loại sao? Đây là một loại khác cùng linh khí dịch hoàn toàn hệ thống khác biệt. Nhìn xem tựa hồ có hỏa diễm rèn đốt qua vết tích. Đốt thành sao? Hắn hỏi, Lưu Lăng tiểu thư, viên này nạp nguyên đan, ta đã đại khái hiểu do công hiệu quả, dược hiệu xen vào cấp 1 linh khí dịch cùng cấp 2 linh khí dịch ở giữa. Bất quá khả năng càng tiếp cận cấp 1 linh khí dịch, kém xa cùng cấp 2 linh khí dịch so sánh. Nói ra cả đi, ta đây là đầu cơ kiếm lợi, chỉ một nhà ấy. Lưu Lăng chân thành nói, ta không phải thương nhân. Trả giá không phải là đối thủ của ngươi, cho nên không chặt, giá cả không thể đồng ý, ta có thể đi nhà khác. Đúng, kiểm tra đơn đến lúc đó cho ta mượn một trường đi, nếu như không tại ngươi nơi này bán, ta sẽ trả cho ngươi tiền, không phải đến nhà khác, còn phải lại kiểm tra một lần, cực kỳ phiền phức. Trương Hoán Chi lập tức cười khổ. Đầu cơ kiếm lợi. Bốn chữ này xem như đem nàng lực lượng cho bạo lộ ra. Hắn nghiêm mặt nói, linh khí dịch giá cả, là hiện lên hình học thức dâng lên. Cấp 1 linh khí dịch giá tiền là 50 vé đút, đan dược này hiệu quả hơi thắng linh khí dịch, ta cho 60 vé đút. 80 vé đút. Lưu Lăng nghiêm mặt nói, đây là tâm lý của ta giá vị, ngươi không muốn, ta đi thượng phẩm hội, tin tưởng bọn họ sẽ cho ta một hợp lý giá vị. Trương Hoán Chi cười càng bất đắc dĩ. Thượng phẩm hội, một mực cùng dịch bảo các lẫn nhau tranh phòng, một lòng muốn chiến thắng dịch bảo các, đoạt được giá cả thị trường đệ nhất tên tuổi. Hắn thở dài, ngươi dù sao cũng phải cho ta một ít lợi nhuận a. Còn chưa đủ sao? Đan dược này ta tự mình phục dụng, hiệu quả phi phàm. Nhưng cái này không đủ để làm chứng, ta muốn đem đan dược này bán đi, chỉ sợ đến để lên ta dịch bảo các nhiều năm tên tuổi làm đảm bảo mới được, rốt cuộc, đây là mới đồ vật. Đồng dạng đồ vật, ta có 10 khỏa. Lưu Lăng nghiêm mặt nói, các ngươi hoàn toàn có thể hiện trường để một người phục dụng đan dược. Coi đây là chứng, đến lúc đó còn thừa 9 khỏa tự nhiên là có thể bán ra giá cao. 10 khỏa. Trương Hoán Chi lúc này thế nhưng là thật chấn kinh. Cái này chẳng lẽ không phải tương đương với 10 bình linh khí dịch. Mặc dù hiệu quả không kịp, nhưng lấy lượng thủ thắng, không kém cỏi chút nào. Mà lại ngươi sẽ không phải coi là, đan dược này chỉ có cái này một loại A. Lưu Lăng nói, 80 vạn, là mua đứt giá, trước mắt là cái giá này vị, về sau nếu như đánh ra tên tuổi, giá tiền của ta sẽ tăng lên. Trương Hoán Chi nghiêm túc hỏi, cái gọi là mua đứt. Là chỉ mua đức về sau tất cả này chủng loại hình cái gọi là đan dược. Lưu Lăng đáp phi sở vấn nói, ta từng dùng qua một viên đan dược chữa thương, lúc ấy ta thương thế cực nặng, đã đánh mất năng lực hành động, nhưng ăn vào đan dược về sau, thân thể liền lập tức có thể tự nhiên hành động, nhưng cùng người ác chiến. Hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn cảm giác. Trương Hoán Chi hỏi, ngươi có thể bảo chứng, về sau tất cả đan dược đều tại dịch bảo các bán ra. Ta có thể bảo chứng, về sau ta sẽ ưu tiên đến các ngươi dịch bảo các đến. Lưu Lăng mặc dù tuổi trẻ, nhưng nói lời, lại vẫn là giọt nước không lọt. Trương Hoán Chi nhìn chằm chằm Lưu Lăng thật lâu, không hiểu, nhớ tới một vi đa y nhân nào đo vật gần thọ thần sinh nhật, nếu là dịch bảo các có thể bắt lấy cơ hội lần này. Nghĩ đến, hắn thở dài nói, hậu sinh khả hủy A. Chương 146, ngươi xác định chỉ cần 10 vạn. Không để Phương Chính chờ quá lâu. Ngày thứ hai, Lưu Lăng liền trực tiếp liên hệ Phương Chính, hai người lại lần nữa ước chừng tại trên đường một nhà quán cà phê gặp mặt. Không có cách, nhà thứ hai trà sữa cửa hàng tựa hồ là đang hôm qua nghe được lời gì, dù sao là chết sống không nguyện ý để cho hai người tiến phòng riêng của hắn, nhìn thấy hai người bọn họ, đầu tiên là đưa hai chén trà sữa, lại gói một phần điểm tâm ngọt, sau đó rất là tha thiết biểu thị, tại hướng đông 300 mét, có một nhà quán cà phê, hoàn cảnh thanh lịch, cực kỳ thích hợp các ngươi thanh niên nói chuyện yêu đương. Hắn lộ vẻ hiểu lầm cái gì. Nhưng Phương Chính cùng Lưu Lăng cũng vô ý giải thích. Hai người dẫn theo bánh ngọt đến trong quán cà phê. May mắn không làm được mệnh. Lưu Lăng mang trên mặt một chút tự đắc ý cười, lấy ra một tờ thẻ màu đen đến, nói, một viên đan dược bán ra 80 vé đút giá cao, cộng lại liền là 800 vạn. Ta lấy đi 10 vạn, xem như cho điếm lao bản kia bồi thường, trong tấm thẻ này, còn lại 790 vé đút. 790 vé đút. Cơ hồ liền là một bộ nhà tiền. Phương Chính biết lũng đoạn là cực kỳ kiếm tiền. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới, hắn loại này cái gọi là lũng đoạn, vậy mà như thế kiếm tiền. Cái này há lại chỉ có từng đó là một vốn bốn lời đơn giản như vậy. Một bộ phòng ở. Liên nhẹ nhàng như vậy tới tay. Hắn không có tiếp thẻ, nói, ta phải nói qua, ta chỉ cần 600 vé đút, thêm ra tới, xem như ngươi vất vả phí. Lưu Lăng khẽ cười cười, nói, thứ này là độc thuộc về ngươi, ngươi vì sao lại tìm ta giúp ngươi bán đâu? Phương Chính vẫn chưa trả lời, nàng liền tiếp lời nói, là không phải là bởi vì ta người này rất hiểu phân tức. Nàng nghiêm mặt nói, trước đó ngươi cho ta một viên đan dược, vô luận ngươi là muốn để cho ta biết đan dược này chân quý cũng tốt, vẫn là đơn thuần lấy lòng tại ta, mặc kệ như thế nào, ta đều ăn ngươi đổ vật. Cái này giá trị thế nhưng là số lượng hàng trăm ngàn, ta đã ăn ngươi 80 vạn, tiền còn thừa lại, ta lại muốn 10 vạn, dùng để trả lại cửa tiệm kia ông chủ là đủ rồi. Nhìn Phương Chính tựa hồ muốn nói cao ý gì, Lưu Lăng chân thành nói, ngươi không cần nhiều lời, ngươi là người rất có nguyên tắc, như ngươi loại này thực lực, vẫn còn vì 500 vé đút phát sầu, có thể thấy được ngươi có thuộc về ngươi danh giới cuối cùng, ta cũng có thuộc về ta danh giới cuối cùng, kia chính là ta nên chiếm tiện nghi sẽ chiếm, nhưng không nên chiếm tiện nghi, ta là sẽ không chiếm. Không phải, ta muốn nói. Quyết định như vậy đi. Lưu Lăng mỉm cười nói, ngươi khả năng còn không biết, ta bây giờ cách võ sư, đã vẹn vẹn đành phải cách xa một bước, chỉ cần lại ăn vào linh khí dịch, liền có thể đột phá đến cảnh giới võ sư, có lẽ lần sau gặp mặt, ta cũng đã là một cái hoàn toàn không giống bình thường ta, chờ đến võ sư, ngươi cảm thấy, ta sẽ còn thiếu tiền sao. Không phải, ngươi nghe ta nói. Mấy lần không cắm vào miệng Phương Chính khoát tay áo, ra hiệu Lưu Lăng yên tĩnh, hắn nói. Ngày hôm qua cửa tiệm ông chủ thống kê một chút tổn thất của hắn, lúc ấy ta ngay tại bên người, tính toán không ra, tổn thất hẳn là tại 50 vạn khoảng chừng, ngươi xác định chỉ cần 10 vạn sao. Lưu Lăng kia lạnh nhạt thoải mái khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ. Nàng có chút lúng túng nhìn xem đưa tới tấm thẻ, bờ môi ầy động một trận, hàm hồ nói, kia phải không, ngươi cho thêm ta 5 vạn. Được, không có vấn đề. Phương Chính lại cười nói, ngươi cũng nói như vậy, ta chắc chắn sẽ không mạnh kín đáo đưa cho ngươi. Rốt cuộc. Ta cũng rất nghèo. Lần này hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng lần sau. Đan dược loại vật này, bại lộ liền bại lộ đi. Nhưng tuyệt không thể để người ta biết, đan dược này đối ta mà nói, đúng là tới đơn giản như vậy. Nói cách khác bán thuốc có thể, nhưng không thể thường bán. Đây chính là làm một cú. Bộ y tiếp Lưu Lăng cùng đi ngân hàng. Đem tiền lấy ra 5 vạn, sau đó giao cho nàng. Đường hoàng thái độ. Rước lấy đại sảnh ngân hàng bảo an kia thần sắc cổ quái. Hiển nhiên. Một cái tuổi trẻ nam tử đến ngân hàng lấy tiền cho một cái tuổi trẻ nữ tử, bọn hắn là hiểu lầm. Đúng rồi, ngươi không lộ ra sơ hở gì a? Chính là, không có đem ta buộc lộ ra đi thôi. Phương Chính hỏi. Không có. Lưu Lăng nghiêm mặt nói, ta đáp ứng về sau buôn bán đan dược sẽ ưu tiên nhà bọn hắn, chỉ thế thôi. Ừm, mặc dù về sau khả năng. Phương Chính lời mới vừa mới nói được một nửa, đột nhiên sửa lời nói, nếu như còn có cần, khả năng còn làm phiền ngươi. Yên tâm đi. Lưu Lăng đối Phương Chính mỉm cười, nói, mã số của ta sẽ không thay đổi, ngươi cũng sẽ không thay đổi à? Đương nhiên sẽ không. Vậy là tốt rồi, có cần điện thoại liên lạc ta. Lưu Lăng thoải mái khoát tay áo, con cái kia thanh cơ hồ so với nàng tinh tế thân thể còn muốn tới rộng lượng cự đao, hướng Cực Phong võ quán đi vào trong đi. Mà Phương Chính thì nhìn xem trong tay thẻ ngân hàng. 785 vạn. Cảm tưởng sao? Trước đó còn chỉ có thể thuê phòng ở, bất quá 1-2 ngày. Ta liền đã thành gần ngàn vạn phú ông. Như vậy tiếp xuống, chỉ sợ cũng đến cùng Lưu Tô sẽ lên một hồi. Phương Chính nhẹ nhàng thở dài, trong lòng nhiều ít có mấy phần thấp thỏm. Mặc dù hắn cũng biết, cái này thấp thỏm chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Lưu Tô, kỳ thật thật không có quen như vậy tất. Nàng không hiểu rõ hắn, giống như hắn không hiểu rõ nàng đồng dạng. 10 năm thời gian trống. Trừ bỏ rơi kia đã dần dần làm lạnh hâm mộ suy nghĩ cùng quá khứ một chút hảo cảm bên ngoài. Giữa hai người. Còn có bao nhiêu hiểu nhau. Trước đó mình lo lắng nàng sẽ khám phá mình ngụy trang. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ khả năng này, cực kỳ bé nhỏ đi. Mà lúc này, dịch bảo các bên trong. Cho dù đã thời gian qua đi một ngày, Trương Hoán Chi vẫn dò xét cẩn thận lấy kia giống như mạch lệ làm đồng dạng giản dị tự nhiên đan dược. Trong miệng còn thì thào tán thưởng, đồ tốt ta. Hắn đối Chi Kỷ Tâm Phúc tán thán nói, tiểu tử, ngươi sợ là không biết đi, đêm qua. Ta lúc ngủ đem những này cái gọi là nạp nguyên đan đặt ở đầu giường, đan hương quanh quẩn, đúng là một đêm không ngộng. Nói đến, ta đã mấy năm không ngủ qua thư thái như vậy cảm giác, đan dược này, mặc dù không bằng linh khí dịch, nhưng từ một số phương diện tới nói, chỉ sợ ngược lại còn muốn có chỗ thắng chi. Chi kỷ trợ thủ từ tự lâm do hỏi, kia trưởng lão, pha y chăng cần ăn bài, sớm vì thế vật tạo thế tuyên truyền đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ có thể bán ra một cái giá cao đến. Tuyên truyền tạo thế. Trương Hoán Chi trên mặt lộ ra mấy phần trầm ngâm thần sắc, lắc đầu nói, không, chúng ta không bán. Cái gì? Từ tự lâm giật mình, cả kinh nói, nhưng đây là lớn giá cao mua được. Đừng nhập sổ, tiền này xem như tự móc tiền túi. Trương Hoán Chi cười nói, đại lão bản tình huống, ngươi cũng nên hiểu do. Nếu ta tính ra không kém, vật này đối với hắn, có thể nói có tác dụng cực lớn, đem vật này đưa lên, lấy danh nghĩa của ta, nếu là làm dịu đại lão bản khẩn cấp, ngươi ta, thế nhưng là một cái công lớn. Đại lão bản, nghe được Trương Hoán Chi chi ngôn, từ tự lâm đấy mắt hiện hiện chấn kinh thần sắc. Dịch bảo các đại lão bản, hắn tự nhiên đã từng nghe nói. Huyền thoại trong truyền thuyết nhân vật, liên quan tới hắn sự tích, cơ hồ ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Chỉ là anh hùng luôn có chào cảm ơn thơ ý điểm, nhiều năm truyền kỳ. Bây giờ đại lão bản, cũng đã gần đất xa trời. Không có chết tại trong tay của địch nhân, không có chết tại kia vô số lần hung hiểm bên trong. Nhưng lại sắp chết bởi triền miên giường bệnh phía trên. Nói đến, cũng làm niệm ai. Vật này công hiệu ke mở xa linh khí dịch, chỉ sợ đại lao bản là căn bản không để vào mắt. Trương Hoán Chi ngẩng đầu cầm lấy một viên đan dược, đáy mắt hiện hiện sốt ruột cuồng nhiệt thần sắc, nói, nhưng chỉ là cầm đan dược, ta đều có thể nghe được trong đó kia tràn ngập sinh cơ chi lực, đồ vật trong này tuyệt không phải chân khí. Ta không biết là cái gì, nhưng như thế thần vật, chỉ sợ cũng chỉ có đại lao bản mới xứng tiêu thụ. Chương 147, lựa chọn. Phòng làm việc an tĩnh bên trong. Thần sắc lưu loát nữ tử xinh đẹp, đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, nghiêm túc làm lấy công vụ. Mặc dù không phải văn chức, nhưng rốt cuộc đã thoát ly bộ đội, mà lại dị võ hiệp hội bây giờ tối cao địa vị người phụ trách chính là Lưu Tô Sư Phụ. Cái kia lấy không chịu trách nhiệm, không có chút nào cái nhìn đại cục nổi danh bà điên. Không làm sao được, Lưu Tô chỉ có thể đón lấy công tác của nàng. Nhất là chém giết Hắc Long Chan, tại tổ Long Thành Thụ Vân về sau. Triệu An Ca càng là cơ hồ đem tất cả công việc đều ép đến Lưu Tô trên đầu. Hiển nhiên, là coi nàng là làm đời kế tiếp dị võ hiệp hội phân hội trưởng mà đối đãi. Lưu Tô ngược lại là không có gì bất mãn. Hoặc là nói, đối với việc này nàng cũng là có chút nguyện ý. Địa vị càng cao, càng là có thể là cháu gái của mình mà mưu cầu phúc lợi. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Bản này liền là thế gian chân lý. Chỉ là bận rộn sau khi, nàng cũng sẽ nhịn không được dừng lại bút tới. Hồi tưởng trước đó kia nhìn thoáng qua người. Phạm Tranh. Nghe luôn cảm giác tựa như là Phương Chính, nhưng chắc chắn sẽ không là hắn. Lưu Tô rất rõ. Là một nữ tử, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân mẫn cảm, là nam nhân không thể lý giải. Cho dù Phương Chính nấp rất kỹ, nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ ràng hắn lúc trước đấy mắt hâm mộ cùng ảm đạm. Vì sao hâm mộ? Vì sao ảm đạm? Bởi vì hắn chỉ là một người bình thường, cách mình quá mức xa xôi. Mà cái kia Phạm Tranh. Chỉ cần một biết bay, cũng có thể chém giết võ sư thực lực, liền xem như mình bây giờ muốn bắt lấy hắn, chỉ sợ cũng đến phí chút sức lực. Thậm chí nếu không phải phục dụng Phương Chính đưa tặng viên kia bồi nguyên đan. Nói không chừng ngay cả mình đều không có 10 phần phần thắng. Đáng tiếc, từ khi ăn vào viên đan dược kia về sau. Cho dù trong đó hơn phân nửa đều dùng để chém giết Hắc Long Chan. Đây là cỡ nào quyết đoán, phải biết, nếu là đem kia cố dược tính toàn bộ hấp thu, nói không chừng Lưu Tô hiện tại đã tấn thăng trở thành võ tôn. Nhưng có mất tất có được. Nàng đến, lại là so mất muốn tới lớn rất nhiều. Tự mình khống chế kia cố cường đại đến không gì sánh được, xa xa áp đảo chân khí phía trên lực lượng cường đại. Lấy giết địch, đem nó cùng chân khí bản thân lẫn nhau dung hợp. Ngược lại để Lưu Tô dòm ngó kia thần diệu nguyên khí chỗ kỳ diệu. Nàng có thể cảm giác được, chân khí của mình đã có biến hóa. Loại sửa đổi này là thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng là rõ ràng tồn tại. Thực lực của mình tại vững bước lên cao. Mặc dù chân khí độ tinh khiết vẫn xa xa không cách nào cùng kia cố cường đại nguyên khí đánh đồng, nhưng tuyệt đối đã vượt xa những cái kia cùng mình cùng giai võ sư. Có lẽ, đợi ta đột phá võ tôn về sau. Loại sửa đổi này, sẽ có biến hóa về chất cũng khó nói. Lưu Tô chuyện của mình thì mình tự biết, nàng cho tới bây giờ đều không phải một cái thiên phú siêu của người, có thể có thành tựu ngày hôm nay, chân chính là trong núi thây biển máu chém giết mà đến. Nhưng nàng hạn mức cao nhất, đã sớm chú định. Tuổi nhỏ thơ ý điểm nhận ám thương, còn có tư chất hạn chế. Có lẽ, tương lai của mình sẽ dừng bước tại võ tôn. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới cái này một viên đan dược, vậy mà thành vì mình thời cơ. Để cho mình có được đột phá cảnh giới cao hơn khả năng. Nghĩ đến, Lưu Tô trong lòng nhịn không được âm thầm sinh kỳ, không biết Phương Chính phụ thân đến cùng là từ đâu lấy được thần kỳ như vậy đan dược. Nghiêm ngặt nói đến, mình mặc dù còn đưa cái kia bá vương long răng nanh hóa thạch cùng thối thể dịch, nhưng nếu là đối với mình mà nói, hai món đồ này cộng lại giá trị, chỉ sợ đều xa xa không sánh bằng viên đan dược kia. Nếu như Phương Chính có thể bởi vì phục dụng thối thể dịch mà có được võ đạo thiên phú, vậy mình trong lòng thua thiệt cảm giác liền có thể hơi giảm bớt một chút. Lưu Tô trong lòng suy nghĩ, lập tức bất kỳ nhưng nghĩ đến. Phương Chính muốn hoa thạch là muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ nói là đưa cho Phương Thúc Thúc cất giữ sao? Nàng khi còn bé cũng đã từng thấy qua mấy lần Phương Chính phụ thân, không nghe nói hắn có cất giữ đam mê nha. Không phải là gần nhất mới dưỡng thành sao? Được rồi, chung quy không phải là của mình sự tình. Đối Phương Chính, cảm kích liền tốt, nếu là có thể chiếu cố một hai, vậy liền chiếu cố một hai, nhưng chú ý vẫn là quả thực quá nhiều, đối với hắn như vậy, đối với mình đều tương đối tốt. Đang nghĩ đến, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo dãy số. Trên mặt cấp tốc lộ ra mấy phần ngưng trọng thần sắc. Nàng hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại kết nối. Uy. Đối diện, truyền đến trầm thấp mang theo một chút thanh âm khàn khàn. Tựa hồ cùng trong tưởng tượng có cái gì không giống nhau lắm, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhưng lại tựa hồ hoàn toàn tương tự. Lưu Tô nói, ngươi rốt cục gọi điện thoại cho ta, Phạm Tranh. Đối diện. Nghe thanh âm quen thuộc bên trong xen lẫn một chút xa cách chi ý, Phương Chính trong lòng không hiểu hiện hiện một chút cảm giác cổ quái, cảm giác mình giống như đang chơi đêm lễ phục mặt nạ loại hình trò chơi. Hắn lắc lắc đầu, đem cảm giác cổ quái lao đi, nói, ngươi cầm đi thuộc về ta linh khí dịch. Thuộc về ngươi linh khí dịch. Lưu Tô mím môi một cái, khoe miệng lộ ra một chút cổ quái ý cười. Nàng nói, nhưng theo ta được biết, ngươi đem bôn ở bình linh khí dịch toàn bộ nguyên vật hoàn trả, phải biết, chân quý như vậy linh khí dịch. Ngươi lúc đầu có độc chiếm bôn ở bình thời cơ. Nói đến đây, nàng đáy mắt khó nén tán thưởng thần sắc. Đối với Phạm Tranh cử động lần này nàng là thật khâm phục vô cùng. Phải biết, linh khí dịch thứ này, cho dù đối võ sư mà nói, cấp 3 hơi thấp, nhưng hiệu quả cũng là nổi bật. Nhưng người này trước mặt vậy mà toàn không quan tâm, hoặc là nói, hắn vậy mà thật không chiếm người khác tiện nghi. Liền xông điểm này, Lưu Tô đối với hắn, liền có mấy phần nhìn với con mắt khác. Phương Chính nói, không phải ta đồ vật. Ta tự nhiên không thể nhận, nhưng trong tay ngươi linh khí dịch, là ta. Ngươi từ nơi nào đạt được tin tức? Là hiểu mộng sao? Ta lúc ấy ngay tại bên cạnh nhìn trộm. Phương Chính nói ra đã sớm chuẩn bị xong lý do, tựa như ngươi nói, bôn ở bình linh khí dịch quá mức chân quý, ta dù không muốn chiếm người tiện nghi, nhưng cũng không muốn làm người con hát qua. Lúc ấy, hắn ngay tại bên cạnh nhìn trộm. Lưu Tô chấn động trong lòng, thầm nghĩ Lao Lâm là võ tôn cấp cao thủ. Chẳng lẽ nói đều không có cách nào phát hiện tung tích của hắn sao? Vẫn là nói. Hắn chỉ là đang hư trương thanh thế. Nàng hỏi, vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới liên hệ ta? Bởi vì ta biết ngươi muốn đi linh khí dịch, kẻ đến không thiện. Vậy ngươi vì cái gì lại liên hệ ta rồi? Bởi vì ta cự tuyệt không được linh khí dịch dụ hoặc. Phương Chính cố gắng duy trì mình cao lạnh phong phạm, tưởng tượng lấy chính mình nói chuyện là đòi tiền, nhiều lời một chữ liền nhiều móc 100 khối tiền. Hắn nói, ngày mai 12 giờ trưa. Mang theo linh khí dịch đến gặp phải quán cà phê đến, ta muốn một mình ngươi. Nếu như ngươi có thể làm được, ta có thể nói cho ngươi một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể an bài thiên la địa vong đến bắt ta, nhưng nếu là dạng này, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết những cái kia đối ngươi cực kỳ tin tức trọng yếu. Ngươi không phải nói ngươi đối với hoang người biết còn không ta nhiều. Lưu Tô khẽ giật mình, nhìn xem cút máy điện thoại. Đối phương vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn không cho nàng lựa chọn thời cơ. Cái này khiến nàng trong chốc lát rất có vài phần không thích hứng cảm giác. Phải biết, trước đó vẫn luôn là nàng chủ động cút máy người khác quấy rối, đối người khác lấy lòng hoàn toàn làm như không thấy. Kết quả không nghĩ tới lần này, ngược lại ăn người khác bế môn canh. Đây thật là có ý tứ. Lưu Tô đáy mắt hiện hiện một chút vẻ đăm chiêu, lẩm bẩm nói, ta liền biết, ngươi khẳng định có dấu giếm tin tức không có no y ra mì hệ nở dê. Nàng mắt nhìn trên điện thoại di động Triệu An Ca phương thức liên lạc. Như vậy, tiếp xuống. Là mình đơn đao đi gặp đâu, vẫn là giống như hắn nói tới như vậy, bày ra thiên la địa võng, đem hắn bắt giữ, sau đó ép hỏi đâu. Nàng trong lòng không hiểu, có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Giống như cái lựa chọn này. Đối với mình, mà toàn bộ dị võ hiệp hội, đều sẽ tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Chương 148, mượn đao giết người, hôm nay ba canh. Ngày thứ hai. Tiểu Tô Tô, ngươi nhất định phải xin phép nghỉ nha. Liền không thể không xin nghỉ sao. Triệu An Ca đầy vẻ không muốn lôi kéo Lưu Tô tay, giọng nói mang vẻ năn nỉ, nhìn, giống như là một cái tiểu nữ hài nhi tại đối trưởng bối nũng nịu muốn đường ăn đồng dạng. Mặc dù cảm giác mình dạng này thật là có chút rơi phần, nhưng khi quay đầu nhìn thấy trên mặt bàn kia phong phú văn kiện về sau, nàng liền một mặt lòng còn sợ hãi, sau đó lôi kéo Lưu Tô tay thì càng gấp. Lưu Tô đi, nàng liền muốn xử lý những này văn án. Xấu thế a. Mấy ngày nay ta cũng đủ mệt, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Lưu Tô nghiêm mặt nói, ta dự định nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Yên tâm đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi làm lại. Liền không thể không xin nghỉ sao? Lưu Tô mỉm cười lại kiên quyết nói, không được. Nàng không nói Phạm Tranh sự tình. Không phải không nghĩ tới, trực tiếp cùng sư phụ liên thủ bắt hắn. Nhưng hắn biết bay. Thực lực của hắn tuyệt đối không đến võ tôn cảnh giới, không phải, không cần thiết như thế ẩn tàng bộ dạng. Nhưng hắn lại có thể bay. Như vậy thần kỳ, ai biết hắn còn ẩn tàng có bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn. Lưu Tô cảm giác coi như nàng cùng nàng sư phụ liên thủ, có thể bắt giữ người này khả năng cũng chưa tới 50%. Dưới mắt còn chưa trở mặt, còn có thể dùng ngôn ngữ đến giao lưu, làm gì vội vã trở mặt. Cưỡng ép thoát khỏi kia dây dưa không nghỉ Triệu An Ca, nàng ngồi lên xe thể thao của mình, một cước chân ga phía dưới, hướng phố xá sầm ớt mà đi. Nhìn xem một ngư A Tuyệt Trần xe thể thao, Triệu An Ca chớp mắt một cái con ngươi, ngạc nhiên nói, à, cái này giống như không phải nàng đường về nhà A. Có thể là dự định đi vào thành phố buông lỏng một vòng đâu. Trương Hiên tùy ý đáp, rốt cuộc mỗi ngày đều bị nghiền ép, nhiều ít cũng là sẽ mệt đi. Ngậy! Thật có lỗi, lão đại, ta đột nhiên nhớ tới còn có rất nhiều công việc không có làm xong, không làm xong thật sự là về nhà đi ngủ đều cảm giác không nỡ, ta muốn trong đêm tăng ca đi, gặp lại. Nói, hắn như một làn khói chạy. Mà Triệu An Ca nhìn qua Lưu Tô rời đi phương hướng, đáy mắt hiện hiện một chút nghiền ngẫm thân sắc. Trương Hiên người này mặc dù miệng xấu một ít, nhưng nói vẫn là tương đối có đạo lý nha. Hẳn là nha đầu này chém giết Hắc Long Chăn, rốt cục yên tâm đầu gánh nặng, cho nên... Nô! Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực rất có thể. Rốt cuộc tên đồ đệ này cũng là nữ nhân nha. Nghe nói càng là nhìn xem lãnh đạm nữ nhân càng là một tao. Từ điểm đó mà xem, chính mình cái này đồ đệ kỳ thật nghiêm ngặt nói đến xem như cái siêu cấp một tao. Nàng có cơ bản nhất nhu cầu cái gì, đây không phải cực kỳ hợp lý sao? Nàng đuốt cầm quay tiếu. Lưu Tô nào biết được tại Triệu An Ca trong đấy lòng đã bắt đầu đoán thầm mình. Nàng mang theo vài phần chờ mong, một đường xe chạy tới gặp phải quán cà phê. Đây là một chỗ cực kỳ trang nhã quán cà phê, mặc dù là quán cà phê, nhưng lại không phải cho tình lữ dùng. Quá mức cấp cao xa hoa giá cả, căn bản cũng không phải là những tình lữ kia tiêu phí lên, bởi vậy khách quen của nơi này, trên cơ bản đều là những cái kia đến nói chuyện làm ăn ông chủ. Liên ánh nắng, thưởng thức cà phê, một phái thương vụ tinh anh phong phạm. Dù sao cũng tốt hơn tại trên bàn rượu la lối om sòm đem sinh ý cho đàm phán thành công. Lưu Tô hít một hơi thật sâu. Dừng xe xong. Dẫn theo kia tinh xảo màu đo đao ống, đi vào. Thị sinh mở cửa. Sau đó Lưu Tô liếc mắt liền thấy ở bên trong nơi hẻo lánh bên trong, một nam tử trẻ tuổi đang yên tĩnh loay hoay trong tay thìa, động tác rất có vài phần sinh sơ khuấy đều cà phê. Chú ý tới nàng tiến đến. Hắn ngừng tạm, đối nàng khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng lại chưa đứng dậy. Lưu Tô ngồi xuống hắn đối diện. Hãy nay nói, ngươi đợi rất lâu đi. Phương Chính đáp, là rất lâu, ta tới hơn nửa canh giờ. Đã uống ba chén cà phê vào trong bụng, ngươi bên này mới đến, nếu như chúng ta là đang nói sinh ý, chúng ta hợp tác khả năng đã thất bại. Tiếng nói vư a ra. Phương Chính kia giấu ở trong đầu tóc tiểu xảo trong hai nghe, vang lên Lưu Hiểu ngộng tiếng kêu hưng phấn. Chính là như vậy, nghẹn nàng, hung hăng bắt nạt nàng, để nàng biết bị người khi dễ mùi vị, a ha 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 ha. Lưu Tô, ngươi cũng có hôm nay. Lưu Tô ngược lại là lơ đễnh, nói, thật có lỗi, rốt cuộc ta không phải người cô đơn, muốn danh chính ngôn thuận ra mà không bị người chú ý, vẫn là thật phiền toái. Ta tin tưởng thành ý của ngươi, ngươi muốn uống cái gì? Lưu Tô nói, ta không hiểu nhiều cà phê, liền lên rẻ nhất ta. Tốt. Phương Chính ngoắc, ra hiệu thị sinh tới, nói, rẻ nhất cà phê, hai chén. Thị sinh cung kính đi xuống. Cũng không có bởi vì Phương Chính mà có chỗ lãnh đạm. Ở chỗ này liền xem như rẻ nhất cà phê, giá cả cũng là bô nở chư số cất bước, hắn bất quá là cái cầm tiền lương công nhân, có tư cách gì chế rêu người khác. Đồ vật lấy ra sao? Ở chỗ này, Lưu Tô giơ tay lên, từ trong bọc xuất ra một cái tiểu xảo bình thủy tinh. Trong bình chất lỏng sáng long lanh, chính là cấp 3 linh khí dịch. Đây là 500 vạn. Phương Chính nhấc chân lên hạ ba lô, nói, tiền này, làm phiền ngươi thay ta chuyển giao Lâm quán chủ. Ngươi yên tâm. Lưu Tô đem linh khí dịch đưa cho hắn. Phương Chính đem tiền đẩy tới, sau đó, đem linh khí dịch thu hồi lại. trong lòng hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, linh khí dịch tới tay, như vậy quyền chủ động liền đến trong tay của mình. Tiến hay lùi, toàn từ mình mà định ra. Mà có thần biết tại, nàng nghĩ vây quét mình khả năng đến gần vô hạn bằng không. Mà trên thực tế, Phương Chính cũng xác thực cũng không nhận thấy được cái gì dị dạng. Nhìn đến, còn có Đàm. Hắn mỉm cười nói. Đương nhiên, ta là mang theo thành ý tới. Lưu Tô nói, ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Tin tưởng ngươi có thể nhìn thấy thành ý của ta. Phương Chính gật đầu nói, ừm, ta có thể nhìn thấy. Lưu Tô nghiêm mặt nói, cho nên ngươi có thể nói một chút, trước ngươi nói kia tin tức rất quan trọng. Được, ngươi cho ta cẩn thận châm trước suy tính một chút. Phương Chính trầm tư. Kỳ thật đem cái này ám đinh bại lộ cho Lưu Tô, là rất có nguy hiểm một việc. Rốt cuộc ám đinh đã từng điều tra qua Phương Chính tồn tại. Nhưng bây giờ hắn đã uy hiếp đến an toàn của mình, mà theo thực lực của mình tăng lên, Lưu Tô biết hay không thực lực của mình, cũng không phải quá là quan trọng. Ngược lại là cái kia ám đinh đối với mình uy hiếp. Càng ngày càng tăng. Tự mình một người không cửa không đường, là không thể nào tìm tới hắn tồn tại, trừ phi hắn lại lần nữa lộ diện. Nhưng người này chú ý cẩn thận, xem xét chính là cực kỳ ẩn những người. Muốn giết hắn, người khác trợ giúp cũng là ắt không thể thiếu. Nhìn Phương Chính trầm tư, Lưu Tô cũng không nóng nảy, nàng tiếp nhận thị sinh đưa tới cà phê, thả mấy khối mới đường, chậm rãi quấy, phẩm một ngụm, chân mày nhíu cực gấp, lại thả tầm 10 khối mới đường. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cuộc sống thực tế đã đủ khổ, làm gì lại tại trong cà phê tự tìm khổ ăn. Mà lúc này, Phương Chính cũng rốt cục đem trong lòng ý nghĩ lại lần nữa gỡ một lần. Hắn nghiêm mặt nói, Á Minh mặc dù đã hủy diệt, nhưng ta biết, tại giới Lâm thị bên trong, còn có một người. Hắn không phải Ám Minh người, nhưng hắn cùng Ám Minh cấu kết, lần này linh khí đột nhiên thăng, cùng người kia chỉ sợ thoát không được liên quan. Ồ! Lưu Tâu nghe vậy như mày, đáy mắt lộ ra nghiêm túc thần sắc, nàng hỏi, ngươi khẳng định. Ta không kia nhàn công phu chơi với ngươi lục đục với nhau trò chơi, ta đã nói, liền có thể khẳng định là thật. Sau đó thì sao? Người kia tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, có lẽ là Ám Minh lưu lại tư liệu, có lẽ là khác ta không biết đồ vật, tóm lại. Hắn còn tại giới Lâm thị bên trong sinh động. Lưu Tô tư duy chuyển rất nhanh, nàng trầm ngâm nói, ngươi nói hắn đang tìm đồ vật. Chẳng lẽ, hắn hoài nghi đồ vật trong tay ngươi? Vấn đề là tất cả mọi thứ, bao quát tư liệu tại bên trong, đều tại các ngươi nơi đó. Lưu Tô lắc đầu nói, rốt cuộc ngươi là thứ nhất người trong cuộc, nói thực ra, ngay cả chúng ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không cầm đi thứ gì trọng yếu, hiện tại xem ra, ngươi bị hắn theo dõi. Phương Chính gật đầu nói như vậy cũng không sai. Cho nên ngươi nghĩ mượn đao giết người. Phương Chính nhịn không được trong lòng âm thầm sợ hãi than. Ngày bình thường nhìn thấy Lưu Tô đều là nho nhã lễ độ, lúc ấy vẫn không cảm giác được đến, nhưng cùng nàng rằng có thơ ý điểm, hắn mới phát hiện, nàng từ ngữ đúng là như thế sắc bén. Câu câu trực chỉ bản nguyên, mà lại đầu góc chuyển cũng quá nhanh. Hắn mỉm cười nói, ta là hợp pháp công dân, có người muốn hại ta, nhưng võ giả sự tỉnh cảnh sát vũ trang ti không còn được, ta không tìm các ngươi lại đi tìm ai. Ta là tại thi hành ta là một hợp pháp công dân quyền lợi, sao có thể nói là mượn đao giết người đâu. Lưu Tô nói, hợp pháp công dân cũng sẽ không giết sạch một cả tầng lầu người. Phương Chính hỏi, có vô tội sao? Lưu Tô trì trệ, lắc đầu, nói, không có vô tội, những người này. Không một cái vô tội. Vậy là được rồi. Chương 149, đây là bản năng ta cũng không có cách nào. Bầu không khí trong chốc lát rơi vào trong trầm mặc. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Trôi qua một trận, Lưu Tô hỏi. Phương Chính lắc đầu, nói, ta trước đó cũng đã nói, chuyện này ta bất quá là vừa lúc mà gặp, ta bất quá người cô đơn, không có cách nào tiến hành điều tra, cũng đối lai lịch của bọn hắn không có nửa điểm truy nguyên, nếu không, ta cũng sẽ không trước đó như vậy mênh mông đụng sông đi lên. Vậy ngươi tại sao muốn giết bọn hắn đâu? Lưu Tô đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Phương Chính, hỏi, ngươi cũng đã nói, ngươi bất quá là vừa lúc mà gặp. Đừng nói cái gì ngươi là bởi vì phát hiện Ám Minh nội tình mới ra tay. Ta cùng ngươi giao lưu không nhiều, nhưng ta nhìn ngươi không giống là như vậy người, chỉ sợ là bởi vì bọn hắn uy hiếp đến an toàn của ngươi đi. Kia thuộc về chuyện riêng tư của ta, cùng cái này không quan hệ. Phương Chính nói, ta tới đây chỉ là vì nhắc nhở ngươi, không muốn bởi vì Ám Minh đã hủy diệt, liền cho rằng giới Lâm thị linh khí tăng vọt sự kiện như vậy đã qua một đoạn thời gian. Trên thực tế, các ngươi cũng nên biết Ám Minh tại Hạ Á căn cơ nông cạn. Bọn hắn phân bộ người thực lực mạnh nhất cũng mới bất quá võ sư mà thôi, cái này hoàn toàn không phù hợp một cái xuyên quốc gia tế tổ chức lớn thực lực, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực này nông cạn, ngay cả ta đều có thể hủy diệt phân bố, có năng lực đem toàn bộ giới Lâm thị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ám Đinh. Lưu Tô nói, ngươi là xưng hô như vậy hắn, bởi vì hắn giấu giếm rất sâu. Phương Chính nói, những thứ không nói khác, các ngươi mới là chuyên nghiệp. Ta nói quá nhiều ngược lại lừa dối các ngươi, ta chỉ nhắc tới tỉnh các ngươi một câu, giới Lâm thị phòng ngự mặc dù không kịp Tổ Long thành cái này loại chủ thành, nhưng cũng là kín không kẽ hở, những này dị thú đến cùng là thế nào chui vào tiền đến. Vấn đề này, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giải đáp. Lưu Tô nói, phòng hộ giới Lâm thị lưới điện bị phá ra, tại một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ, từ bên ngoài nhìn vào đến, là rất tự nhiên lỗ hổng, nhưng chúng ta có máy tính cao thủ, hắn nói cái này lỗ hổng là trải qua chính xác tính toán, lấy không phá hư toàn bộ giới Lâm thị chỉnh thể là điều kiện tiên quyết, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp, mà những dị thú kia nhóm, bao quát Hắc Long Chăn, đều là từ cái kia lỗ hổng tiến đến, hẳn là ngươi nói cái kia ám đinh gây nên. Lỗ hổng là cố ý. Phương Chính trong lòng khẽ động, nói, có thể để cho ta đi xem một chút cái kia lỗ hổng sao. Lưu Tô ngạc nhiên nhìn Phương Chính một chút. Phương Chính nói, nếu như các ngươi có giữ lại hiện trường đầy đủ, có lẽ, ta có thể phát hiện một chút mánh khỏe cũng khó nói. Lưu Tô cũng không do dự quá lâu, chụp mấy bức tiền tại trước mặt, nói, đi. Phương Chính ngay tại sờ túi tiền tay dừng lại. Hắn thở dài, không có ý tứ, còn muốn cho ngươi mời khách. Không có việc gì. Hai người ra quán cà phê. Ngươi có xe sao? Ta đi bộ tới. Kia ngồi xe của ta đi. Lưu Tô đi đầu hướng nàng xe thể thao màu đỏ trên đi đến. Phương Chính theo ở phía sau. Lên xe, khởi động. Nương theo lấy ô tô tiếng oanh minh. Ô tô một cái xinh đẹp phiêu giật, thuận rộng lớn đường cái hướng phía trước chạy tới. Còn không chạy ra bao xa. Nương theo lấy tiếng thắng xe chói tai âm, Lưu Tô đột nhiên dừng lại xe. Lưu Tô nhìn chằm chằm phía trước. Ngay tiếp theo Phương Chính cũng là sắc mặt khó coi, hắn quay đầu trải qua hướng về phía Lưu Tô, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi lại đem người an bài đến địa phương xa như vậy. Hắn cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải coi là, các ngươi sư đồ hai cái liên thủ liền có thể bắt lấy ta đi. Không phải ta an bài. Lưu Tô nhìn chằm chằm nơi xa, kia đang ngồi ở một cỗ quân dụng xe dịp đắp lên nữ tử. Vóc người xinh đẹp, rối tung tóc ăn, cùng kia mang theo vài phần dã tính gợi cảm khuôn mặt. Triệu An Ca. Nàng vậy mà liền ngồi tại ven đường trên xe, đối bên này mắt. Lưu Tô quay đầu nhìn về phía sắc mặt khó coi vô cùng Phương Chính, trong thanh âm mang tới mấy phần năn nỉ, chớ nóng vội động thủ, ta không biết sư phụ ta vậy mà tại bên ngoài vụng trộm đi theo. Ta có thể cho ngươi chứng minh thành ý của ta. Phương Chính ngồi trên xe yên tâm bất động, nói, ngươi tốt nhất chứng minh, không phải, ngươi sẽ biết ngươi đến tột cùng đều làm những gì chuyện ngu xuẩn, đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc ta trả thù, ngươi đảm đường không nổi. Trong miệng nói như thế. Nhưng hắn kia đặt ở bên cạnh thân bàn tay đã lặng lẽ nhặt lên pháp quyết. Hậu thổ chú phòng ngự cực mạnh, tăng thêm các nàng không hiểu rõ lai lịch của mình. Coi như các nàng muốn ra tay, mình chỉ cần vượt qua đợt thứ nhất, liền có thể trực tiếp lợi dụng như ý Thủy Yên La bay đi. Chỉ là như Lưu Tô thật đánh lợi dụng Triệu An Ca bắt chủ ý của mình, như vậy phạm tranh người này, tự nhiên đem vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Thậm chí khả năng. Phương Chính ngồi lặng lặng, thầm nghĩ ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng nha. Ra đi, tự nhiên một chút. Lưu Tô mở cửa xe ra, nói với Phương Chính một câu. Phương Chính đi theo ra. Sư phụ. Lưu Tô kêu một tiếng, cau mày nói, ngươi không phải hẳn là tại trong hiệp hội công việc sao? Tại sao có thể có không đến nơi đây? Ta là đặc biệt đến nói cho các ngươi đi lầm đường. Triệu An Ca nhìn chằm chằm Lưu Tô, nghiêm túc nói. Lưu Tô khẽ giật mình, bản năng hỏi ngược lại, cái gì? Như ra nhà Kha cờ hờ ở bên kia phương hướng. Triệu An Ca đột nhiên lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, đối Phương Chính danh mánh nở nụ cười. Lúc này, liên đối lấy Phương Chính cũng không nhịn được run lên. Sư phụ! Lưu Tô đáy mắt hiện hiện tức giận, quắc, ngươi là đến mở ta đùa dẫn sao? Loại này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Ha 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 ha! Thật có lỗi, xác thực chỉ đùa một chút. Triệu An Ca thu hồi khuôn mặt tươi cười, thở dài, nhưng thật ra là ngươi rơi xuống đồ vật, ta là đặc biệt đến cấp ngươi tặng. Nhìn đến. Thật đúng là không phải Lưu Tô âm thầm an bài. Phương Chính mắt nhìn Lưu Tô. Cũng không buông xuống đề phòng. Có lẽ nàng trước đó cũng không có tâm tư này, nhưng bây giờ, Triệu An Ca ngay tại bên người, ai biết nàng sẽ không cải biến chủ ý. Mà theo Phương Chính, nàng tựa hồ cũng không có thay đổi chủ ý suy nghĩ. Chỉ là có chút không nhịn được hỏi, thứ gì? Mưa nhỏ dù nha. Triệu An Ca tranh công giống như lấy ra một túi còn không hủy đi phong phòng hộ biện pháp, cười nói, ta đặc biệt bán, yên tâm. Bên ngoài sổ ANO cờ. Ta khẳng định là hướng về nhà mình bảo bối đồ đệ rồi, ngươi rốt cuộc còn trẻ, mà lại cực kỳ một khi đột phá võ tôn cảnh giới, rất có thể tiếp nhận vị trí của ta, vạn nhất nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đây không phải là cái gì đều xong đời. Nàng tận tình khuyên nhủ, sự nghiệp lên cao kỳ, cũng không phải muốn bảo bảo thời cơ tốt nha. Phương Chính. Lưu Tô. Lưu Tô ngược lại là không có gì quẫn bách tâm tư, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, nói, sư phụ, cái này là bằng hữu ta. Ta biết ta, cùng ngươi cùng uống cà phê hảo bằng hữu nha, hơn nữa còn là bạn nam giới. Triệu An Ca cười nói, ngươi uống qua cà phê sao? Một cái cẩu thả cô nương, chỉ sợ đối ngươi mà nói uống có cả có lạ đều so uống cà phê vui mừng đi. Có thể nhìn thấy ngươi uống cà phê thật đúng là hiếm thấy, mà lại uống cà phê nam nữ bằng hữu nha, sư phụ ngươi ta cũng là biết đến, vô luận các ngươi kế tiếp là đi xem phim vẫn là đi ngồi ma thiên luân, mục đích cuối cùng chỉ sợ đều là nhà kha cờ hờ đi, thứ này trong nhà khách cho cũng không tốt, giá cả còn đắt hơn, chất lượng còn không được, cái này là chân chính đồ tốt ta. Nói, nàng nhìn về phía Phương Chính. Tiểu hòa tử. Ngươi là? Phương. Phạm Tranh. Phương Chính kém chút không đem mình bản danh cho ném đi ra. Cũng may hài âm, tựa hồ cũng không kém. Triệu An Ca một mặt kinh nghiệm phong phú, nói, Phạm Tranh đúng không, cho ngươi chuyển thụ điểm kinh nghiệm. Nhớ kỹ, nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng nhìn hết thế gian phồn hoa, nếu nàng tâm đã tăng thương, liền mang nàng đi ngồi đu quay ngựa, tiểu Lưu Tô tuổi tác không lớn, nhưng kinh lịch sự tình không ít. Ta đề nghị ngươi mang nàng đi sân chơi chơi, nàng sẽ khá cao hứng một chút. Lưu Tô thấp giọng, cả giận nói, sư phụ. Triệu An Ca cười nói, mà lại nàng không có kinh nghiệm gì, đến lúc đó ngươi nhiều hơn bao hàng ha. Nhiều một chút kiên nhẫn. Sư phụ. Lưu Tô tiện tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay hỏa diễm hóa lưỡi đao, thẳng hướng lấy Triệu An Ca chém tới. A nha nha, bảo bối đồ đệ thẹn quá hóa giận á. Triệu An Ca thét chói tai vang lên nhảy lên một cái, thân thể lại nhẹ nhàng tung bay hơn 10 mét xa. Thiện tay ném đi, vật kia lại bay thẳng đến Phương Chính trong tay. Nàng cười nói, ta liền cái này một cái đồ đệ, giao cho ngươi á. Nói, chùn xuống thân tiến vào trong xe. Ô tô phát động, chạy như một làn khói. Chỉ còn lại Lưu Tô thở hừng hực, quay đầu nhìn xem cầm trong tay Triệu An Ca quả tặng Phương Chính. Lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là dám tiếp. Phương Chính. Chính nó đến đây. Phương Chính thở dài, người đang thất thần thời điểm bị người đưa đồ vật, là sẽ bản năng tiếp, đây là bản năng. Ta không có cách nào. Chương 150, đối ngươi ta không cần dùng sức mạnh. Lúc này Phương Chính xem như xác định. Triệu An Ca thật không phải đến bắt mình. Nàng là đến trêu chọc đồ đệ mình. Loại này sư phụ. Thật có lỗi, để ngươi bị sợ hãi. Một lần nữa lên xe khởi động. Lưu Tô trên mặt hiếm thấy mang tới một chút cuốn bách, ánh mắt rơi vào bị Phương Chính tiện tay đặt ở tay lái phụ trên đồ vật. Nàng ham hồ nói, thứ này ngươi cầm đi, dù sao ta là dùng không đến. Vạn nhất để cho ta tiểu chất nữ nhi thấy được trên xe của ta có thứ này, nói không chừng sẽ còn dạy hư tiểu hải tử. Được, vậy ta liền cầm lấy đi. Phương Chính tiện tay đem đồ vật nhét vào trong túi. Trong lòng nhịn không được âm thầm nhắc nhở mình, trở về trước đó nhất định phải a thứ này thả bắt đầu. Không phải vạn nhất để Lưu Hiểu Mộng biết mình đi gặp cô của nàng, kết quả trở về thời điểm mang theo cái như thế đồ vật. Thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Hắn thở dài. Bày ra như thế cái không đáng tin cậy sư phụ, nhìn đến ngươi cũng kinh lịch ngươi ở độ tuổi này không nên tiếp nhận gánh nặng a. Vẫn tốt chứ, nàng kỳ thật vẫn là rất không tệ, chỉ là vừa gặp trên tình cảm phương diện sự tình, vô luận người khác vẫn là mình, đều thích nói chêm chọc cười mà thôi. Lưu Tô thở dài, nàng cũng là dùng loại phương thức này đến quan tâm ta, chỉ là để ngươi chê cười. Cái này cũng chẳng có gì, nhìn đến các ngươi sư đồ tình cảm rất sâu. Phương Chính quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nhanh chóng xẹt qua cảnh trí. Cười nói thật, coi như chỉ là trùng hợp, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mượn nàng cũng ở nơi đây thời điểm, bắt lấy ta tốt thẩm vấn đâu. Có cái gì tốt bắt, ngươi nếu quả như thật cái gì đều không lọt cho ta, vậy ta thật sẽ cân nhở ở cờ bắt ngươi, nhưng bây giờ ngươi ngay tại trước mặt của ta hỏi ngươi cái gì, ngươi sẽ không trả lời sao. Lưu Tô khẽ cười, nói thật, ta trước đó xác thực từng có ý định này, đem ngươi bắt lại, thẩm vấn cái rõ ràng. Ngươi biết ta vì cái gì không có động thủ sao? Vì cái gì? Ta đoán, ngươi trong mấy ngày này không tìm đến ta, không phải tại do dự, mà là tại chủ tiền A. Phương Chính nhíu mày, nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Vừa mới uống cà phê thời điểm, biểu hiện của ngươi không giống như là tại trong quán cà phê dạo qua người, mặc dù động tác của ngươi thần thái đều rất tự nhiên thong dong, không có co quắp, cũng không có bất an. Nhưng ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể nhìn ra, ngươi không chút uống qua cà phê loại vật này. Có thể thấy được ngươi cũng không phải là thượng lưu xã hội người. Lưu Tô cười nói, giống ngươi thực lực như vậy, chỉ cần nguyện ý, ngoắc ngoắc ngón tay, vô số tiền tài mỹ nữ đều có thể tới tay, nhưng ngươi lại vì 500 vạn chậm trễ thời gian dài như vậy. Có thể thấy được ngươi cũng không giàu có, ngươi là người rất có nguyên tắc. Nàng đối Phương Chính cười cười, nói, ta thích có nguyên tắc người, người như ngươi, ta không cần dùng sức mạnh. Phương Chính nhìn chằm chằm Lưu Tô. Trong lòng không hiểu khẽ động. Lập tức vội vàng quay đầu trở lại đi. Nàng cùng khi còn bé thay đổi rất nhiều. Nhưng duy chỉ có đương sự tình tại nàng trong khống chế lúc, nàng lộ ra này chút ít tự đắc thần sắc. Cực kỳ giống năm đó cái kia tiểu cô nương khả ái. Lưu Tô tựa hồ cũng ý thức được mình có chút không thích hợp, lập tức ngậm miệng không nói. Xe thể thao màu đỏ một đường phi nhanh. Rất nhanh liền chạy ra quảng trường, đến hoang vu địa phương không người. Lại chạy hơn nửa giờ. Đi tới giới Lâm thị biên giới chỗ. Có binh sĩ trông coi. Bất quá Lưu Tô cầm giấy chứng nhận, thông suốt. Hai người tới một chỗ vắng vẻ hoang vu chỗ, cỏ cây tươi tốt nồng đậm. Hoang vu không chút khói người, hiển nhiên, liền xem như binh sĩ cũng bị lệnh cưỡng chế không cho phép đến nơi đây. Mà bao trùm toàn bộ giới Lâm thị không chung lưới điện, tới nơi này cũng rơi xuống, đâm đất mọc rễ, liền phảng phất một tầng màng bảo hộ, đem toàn bộ giới Lâm thị bảo hộ ở trong đó. Chỉ là có thể thấy rõ ràng kia cẩn thận chặt chẽ lưới điện rơi vào nơi này, bị sinh sinh kéo ra một cái to lớn lỗ hổng. Nơi này có cây dáng dấp thật sự là quá tươi tốt, chờ đến chúng ta phát hiện nơi này thời điểm, căn cứ thời gian để phán đoán, chỉ sợ sự tình đã phát sinh gần một năm còn sinh trưởng. Lưu Tô thở dài, không biết lúc đương thơ y không có để lại vết tích, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, cho dù có vết tích, cũng tại gió táp mưa sa phơi nắng tuyết xối quá trình bên trong, hoàn toàn biến mất đi. Có lẽ đi. Phương Chính ngẩng đầu nhìn kia to lớn lỗ hổng. Trọn vẹn cao 4 mét có thừa. Có thể suy ra, những cái kia dị thú mạnh mẽ, kỳ thật đều là thông qua nơi này tiến đến. Thứ này là bị người ác ý xé mở. Ngươi có thể nhìn xem có thể hay không phát hiện manh mối gì. Lưu Tô nói, bất quá tốt nhất đừng phá hư hoàn cảnh nơi này. Ta minh bạch, ta không cần đi. Phương Chính bình tĩnh đứng ở nơi đó, lúc đầu tán giật bốn bề thần thức cấp tốc tụ lại tại một tuyến, hướng về lưới điện chung quanh quét hình mà đi. Không thuộc về này mới thế giới thần kỳ dị năng. Có lẽ là bởi vì linh khí khôi phục vị diện cường đại linh khí tăng thêm, Phương Chính thần thức cực kỳ sinh động, những nơi đi qua, cỏ cây sợi, tất cả thu vào đáy mắt. Lúc ấy người kia tiến vào gian phòng của mình thời điểm, cực độ cẩn thận, thậm chí ngay cả dấu chân đều không lưu lại. Nhưng ở nơi này, ta cũng không tin, ngươi sẽ không lưu lại vết tích. Phương Chính thần thức tập trung đến cực điểm, nhắm mắt lại, tất cả lực chú ý đều tập trung vào phía trước lưới điện phụ cận. Thời gian hơn một năm trôi qua, cho dù có dấu vết con người, Đa Tư Lâu tại thời gian tờ ơ ý lê dưới, hoàn toàn biến mất vô tung. Nhưng mình cũng không cần tìm tới nhân loại vết tích, chỉ cần tìm tới dị dạng vết tích, có lẽ sẽ có chứng cứ. Đối phương chú ý cẩn thận, giọt nước không lọt. Như vậy muốn tìm được sơ hở của hắn, trên cơ bản là tuyệt đối không thể sự tình, hy vọng duy nhất, liền là hắn đối thần thức không hiểu rõ. Vượt qua những cái kia mới dáng dấp bụi cây. Thần thức tại lưới điện xung quanh từng chút quét hình. Đột nhiên. Phương Chính lông mày đột nhiên kịch liệt nhảy một cái, hắn không mở mắt, hỏi, Lưu Tô, trước ngươi nói, người của ngươi không có bước qua đi, cũng không có phá hư nơi này vết tích, đúng không? Thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Lưu Tô nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, ta phát hiện có hai nơi địa phương thổ địa phá lệ căng đầy. Phương Chính nhắm mắt lại, không chút kiêng kỵ triển hiện thần kỳ của mình năng lực, đây cũng là Phương Chính làm yểm hộ. Lưu Tô cau mày nói, phá lệ căng đầy. Phương Chính nói, ừm. Kỳ thật thổ địa cao thấp đều là giống nhau, nhưng kia hai nơi phá lệ căng đầy địa phương chịu rất gần, mà lại lớn nhỏ cùng dấu chân của loài người tương tự. Nói rõ chi tiết, đại khái liền là 4-3 giật chân. Ngươi nói là, Lưu Tô cả kinh nói, ngươi phát hiện vết chân của hắn. Còn có khác sao? Có chút. Mơ hồ ấn ký, tựa như là đế giày chân văn, nhưng quá mơ hồ, thấy không rõ lắm, ta sau đó có thể cho ngươi vẽ xuống tới. Phương Chính thở dài mở to mắt, nói, thời gian quá lâu. Nếu như ta có thể sớm đến mấy tháng, hoặc là, hay là sư phụ tới, có lẽ nàng có thể nhìn rõ ràng hơn. Đáng tiếc, thần trí của mình chung quy là, cái này cũng đủ. Lưu Tô ánh mắt sáng rực nhìn xem Phương Chính, cảm kích nói, 43 giật chân, nam tính, thân cao chừng chớ tại 1m75 đến 1m8 ở giữa, thực lực tại võ sư phía trên, cứ như vậy, liền cơ hồ sảng chọn rơi mất 9 thành người hiềm nghi, đa tạ ngươi, Phạm Tranh. Người ta ở giữa, làm gì? Khụ 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 khụ. Phương Chính ho kịch liệt bắt đầu. Nghe được cảm tạ, trả lời theo bản năng. Lại không để ý đến quan hệ giữa hai người. Quả nhiên, Lưu Tô cũng không nhịn được có chút hơi nhăn nhó. Nàng bản không phải nhăn nhó làm thái nữ tử, nhưng cũng tiếc. Vừa nghĩ tới hắn trong túi chứa vật kia. Nàng liền không nhịn được trong lòng cổ quái. Lại no y cũng không có nữ nhân có thể đang bị người dạng này mở qua trò đùa về sau, còn có thể tự nhiên đối mặt khác phái à. Ta cái này đáng chết sư phụ. Chương 151, ta sẽ xử lý sự việc công bằng. Đưa Phương Chính về tới giới Lâm thị bên trong. Có phát hiện mới, Lưu Tô tự nhiên không ra nhờ dô ý lại bồi Phương Chính, lập tức trực tiếp cùng hắn từ biệt. Chỉ là trước khi đi, hai người hẹn xong, nếu là có tin tức của người này, nhớ kỹ bù đắp nhau. Lưu Tô giơ tay lên máy móc, cười dẫn nói, dù sao ta đã tăng thêm mã số của ngươi, lần này, đừng lại không tiếp. Yên tâm đi. Phương Chính thầm nghĩ ta hiện tại có tiền, nhìn đến muốn ngoài định mức phân phối một cái điện thoại di động. Lưu Tô cuối cùng xác nhận nói, thật không cần ta đưa ngươi về nhà sao? Không cần. Phương Chính như có điều suy nghĩ nói, ngươi cũng không phải là muốn thư A Cơ biết ta ở chỗ nào à? Ta cũng không có kia tâm tư, chẳng qua là cảm thấy trải qua hôm nay, hai người chúng ta cũng coi là bằng hữu à. Lưu Tô cười nhạt cười, thế nào, chỗ ở của ngươi còn không thể đối ta triển lộ sao? Hiện tại còn không tiện lắm, chờ cái kia ám đinh rút ra rồi nói sau. Được. Lưu Tô xe thể thao phảng phất một đám lửa, trong chớp mắt đã chạy không thấy bóng dáng. Mà Phương Chính, thì không nhanh không chậm đi về. Ngốc Hà Ni Nhi. Ta ở cách với ngươi. Từ trong túi móc ra kia hộp mưa nhỏ dù, muốn theo tay ném vào thùng rác. Nhưng nhìn lấy kia tinh mỹ đóng gói. Xác thực. Giá cả không ít ta. Được rồi, dù sao sớm tôi dùng tới được, cũng không có bảo đảm chất lượng kỳ, cứ như vậy đặt vào đi. Phương Chính thầm nghĩ có bảo đảm chất lượng kỳ sao? Không biết. Hẳn là không có đi. Xoắn suýt tại vấn đề này, Phương Chính đột nhiên cảm giác được một tia không hiểu đau thương. Hắn đều nhanh 30 người nha. Một đường về đến nhà. Lưu Hiểu Mộng đã sớm tại Phương Chính trong phòng khách chờ đợi đã lâu, lo lắng hỏi, thế nào? May mắn không làm được bệnh. Phương Chính lấy ra kia bình từ Lưu Tô trong tay đạt được linh khí dịch. Quả nhiên, lúc này Phương Trượng ngươi thật là không có phí công vất vả. Lưu Hiểu Mộng hoan hô lên, hai người chúng ta một người một bình. Lần này hiểm bước lên thật sự là quá đáng giá, đúng, ta tiểu cô không phát hiện ngươi sơ hở à. Yên tâm đi. Liền cùng nữ nhân các ngươi sau khi hóa trang thay đổi hoàn toàn người đồng dạng, ta cái này cũng mang theo khăn trùm đầu đâu, nàng có thể nhìn ra thứ gì đến. Phương Chính nhìn chằm chằm trong tay linh khí dịch, thầm nghĩ thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ ngược lại là kia một đôi dấu chân. Tối thiểu nhất, về sau gặp 4-3 giật chân to, chỉ cần để phòng mới là. Cho ngươi, Phương Trượng. Lưu Hiểu Mộng đem nàng linh khí dịch cũng đưa cho Phương Chính, cười nói, dù sao mặc kệ ngươi làm sao chỉnh. Chỉ cần trả lại cho ta giá trị không kém hơn cái này bình linh khí dịch đồ vật liền thành nha. Ta cũng không là tham lam người, chỉ một mình ngươi nhìn xem xử lý đi. Yên tâm đi, đồ vật chia đều, ta sẽ tận lực công bằng. Phương Chính tiếp nhận linh khí dịch, thầm nghĩ ta sẽ tận lực công bằng công chính đối đãi các ngươi. Vân Chỉ Thanh mặc dù không có là linh khí dịch cố gắng, nhưng rốt cuộc giáo sư mình rất nhiều tri thức, lại vì chính mình chỉ điểm sai lầm, nàng đối công lao của mình cực lớn, mình luyện đan. Nên điểm nàng một bộ phận. Lập tức đứng dậy nấu cơm. Cơm nước xong xuôi, tại Lưu Tô trở về trước đó, Lưu Hiểu Mộng thật nhanh chạy về. Dự định đi dò thám Lưu Tô ý. Hiển nhiên, mặc dù Phương Chính nói không có việc gì, nhưng Lưu Tô tâm tư kín đáo, ai biết nàng có phát hiện hay không sơ hở gì đâu. Lúc này, liền cần tiểu gian tế ra sân. Mà Phương Chính thì nghiêm túc rửa mặt. Sau đó, cầm linh khí dịch, nằm ngã xuống giường lâm vào ngủ say. Mà cùng lúc đó, căn phòng cách vách bên trong. Chính trong ngực Lưu Hiểu Mộng bị trà đạp vượng tài cũng là đột nhiên một cái nhảy vọt, nhảy tới vách tường bên cạnh, lười biếng đánh cái khò khè, nằm vật xuống trên bàn ngủ. Mặt pháp thế giới. Mà khi Phương Chính gõ Vân Chỉ Thanh cửa phòng, xuất ra linh khí dịch thơ y điểm. Lúc này, ngay cả Vân Chỉ Thanh cũng không nhịn được kinh ngạc. Khiếp sợ nhìn xem tô dịch trong tay kia bình hơi mang theo một ít đặc dính linh khí dịch, cả kinh nói, cái này. Đây không phải trước đó ngươi cầm đi luyện đan linh khí dịch sao? Ngươi lại lấy được thứ này rồi. Cái này. Nàng chần chờ một chút, hỏi, thứ này tổng không đến mức là sinh trưởng trong núi A. Tự nhiên không là là nắm vị sư muội kia phúc, mới đến những này. Phương Chính thở dài, bất quá cũng chỉ có thế, chỉ sợ ngắn hạn bên trong, là khó thu được, bất quá vật này để mà hòa tan phi kiếm, hẳn là có thể chứ. Liên linh khí dư giả mà nói, xác thực có thể. Vân Chỉ Thanh cầm qua linh khí dịch, đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế quan sát một trận, gật đầu nói, vốn cho rằng, ngươi đến tu tới động hư cảnh giới mới có thể luyện chế trôi phi kiếm, nhưng nếu là có cái này bình linh khí dịch, có lẽ hiện tại thật có thể thành công cũng khó nói, bất quá Phương Chính, ngươi bây giờ ở trên núi tu hành, tạm thời sẽ không xuống núi, kỳ thật hoàn toàn có thể đợi đến trúc cơ kỳ thời điểm lại đi luyện chế bản nguyên pháp bảo, đến lúc đó hẳn là nắm chắc càng lớn. Chút đi. Không cần sư phụ, ý ta đã quyết. Phương Chính một mặt kiên quyết. Hắn không giải thích lý do, Vân Chỉ Thanh cũng không có hỏi. Mặc dù là sư đồ, nhưng nàng vẹn vẹn chỉ là đóng vai một cái thụ nghiệp giải hoặc thân phận mà thôi. Làm người làm việc, Vân Chỉ Thanh biết mình khuyết điểm, chính nàng cũng không quá biết là người, làm sao có thể đem đồ đệ của mình cũng cho mang đi chạy đâu. Thôi được, đã ngươi kiên trì, vậy thì tới đi. Vân Chỉ Thanh nghiêm mặt nói, liền hiện tại đi, vừa vặn ta có rảnh rỗi. Ngươi liền ở chỗ này luyện chế pháp bảo của ngươi, ta sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi chỉ điểm. Để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Đa tạ sư phụ. Phương Chính Ý tứ tự nhiên cũng là như thế. Hắn bây giờ luyện đan nhất đạo đã coi là có chút thành tựu, rốt cuộc có kia cơ hồ vô cùng vô tận thiên tài địa bảo chống đỡ lấy. Mà phù chú một đạo, lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới nhập môn, còn ở vào vẽ giai đoạn, nhưng cũng từng có thực tế thao tác. Nhưng duy chỉ có luyện khí. Hắn chưa hề từng có. Không có cách, linh khí khôi phục vị diện bên trong đồ tốt là không ít, nhưng thích hợp luyện khí đồ vật phần lớn đều bị quản chế. Hắn liền là nghĩ luyện, cũng không có cơ hội. Không cần khẩn trương, luyện khí không giống luyện đan nghiêm cẩn như vậy, nếu là có vấn đề gì, sau đó cũng có thể chữa trị. Vân Chỉ Thanh nhìn Phương Chính khẩn trương, ôn nhu an ủi. Ừm, ta đã biết. Phương Chính bình tâm tĩnh khí. Sau một lát, lấy ra răng nanh hóa thạch, bắt đầu lấy mình chân nguyên hóa thành hỏa diễm, rèn hỏa tăng thạch. Cùng lúc đó, hạch linh lực tụ biến tách ra chi lực, cũng bắt đầu ở khối này lớn như vậy hóa thạch bên trong tồn tại. Chỉ là cái này hóa thạch tồn tại đã hơn vạn năm thời gian, sớm đã có được tự hành thu nạp linh khí năng lực. Phương Chính rèn đốt hồi lâu, hóa thạch lại ngay cả đỏ cũng không đỏ. Phương Chính lúc này cũng không nóng nảy, Vân Chỉ Thanh cũng là chăm chú nhìn. Thẳng đến, đem linh khí dịch ngã xuống 1/10. Vân Chỉ Thanh đột nhiên phân phó nói. Phương Chính nghe vậy, mở ra linh khí dịch, trực tiếp đem kia sáng long lanh chất lỏng đổ một bộ phận đến hóa thạch phía trên. Chất lỏng gặp thạch tức bị thẩm thấu, lập tức chậm rãi hút vào trong đó. Mà hóa thạch cũng tùy theo kéo kẹt kịch liệt chấn động bắt đầu. Kia cổ xưa pha tạp sắc ngoài dần dần bong ra từng màng, lộ ra bên trong giống như bạch tượng răng đồng dạng răng nanh bản thể. Linh khí báo hỏa, bắt đầu đi. Phương Chính gật đầu, tham chiếu mình trước đó đã sớm khắc trong tâm khảm hình dạng, bắt đầu chậm rãi lấy tự thân chân nguyên chi hỏa, dung luyện hóa thạch. Linh khí báo hỏa, hóa thạch đã tạm thời đánh mất thu nạp linh khí. Lúc này, Phương Chính chân nguyên cũng không tiếp tục như trước đó như vậy không có chút nào làm. Kia hình dạng bén nhọn hóa thạch, lúc này, bắt đầu dần dần biến ảo hình dạng. Chương 152, quá xa xỉ. Luyện chế phi kiếm. Cần trước được pha cờ hoa ra hình dạng. Mà phát họa hình dạng, liền trước được đem luyện hóa. Bá vương long răng nanh hóa thạch tồn tại đã vượt qua vài năm, muốn luyện hóa khó khăn cỡ nào. Phương Chính có khả năng dựa vào, cũng chính là kia một bình linh khí dịch. Thông qua để trong đó linh khí bão hòa, từ đó thư A cơ để cho mình chân nguyên trở thành áp đảo quả cân cuối cùng một cọng rơm. Quả nhiên, theo linh khí dịch nhỏ vào, răng nanh thu nạp linh khí năng lực tạm thời lâm vào bão hòa. Phương Chính bắt đầu luyện chế. Chỉ là mới vừa vặn hòa tan một phần nhỏ, linh khí đã triệt để bị răng nanh thu nạp không còn, Phương Chính chân nguyên lại lần nữa đã mất đi tác dụng. Lại đến, Phương Chính lại nhỏ một bộ phận linh khí dịch đến phía trên. Ghi vào để bá vương long răng nanh lâm vào trong yên lặng. Sau đó tiếp tục luyện chế. Hắn luyện chế cực kỳ dụng tâm, tốc độ cũng là cực nhanh. Thời gian rất ít, cũng không có cái gì có thể do dự thời cơ. Tóm lại, trước tiên đem nó luyện chế ra tới. Trận pháp gì à, minh văn rồi loại hình đồ vật, hoàn toàn có thể đợi đến về sau lại đi bổ sung, nhưng muốn đem nó luyện chế thành hình, trong thời gian ngắn, hắn cũng chỉ đến như thế một cơ hội. Chân nguyên phảng phất không cần tiền bình thường, tất cả đều hóa thành hỏa diễm, nhiệt độ vốn là xa xa áp đảo bình thường hỏa diễm phía trên thanh viêm, tại Phương Chính trong tay càng là nóng bỏng mãnh liệt, đem khối kia cứng rắn vô phương hóa thạch cho sinh sinh hòa tan. Phương Chính, đừng quá mức tiêu xài chân nguyên, không phải sẽ không đủ dùng. Vân Chỉ Thanh nhắc nhở lời vừa nói ra được phân nửa, nhìn thấy Phương Chính tiện tay bóp 2-3 khỏa bồi nguyên đan, trực tiếp điền vào trong miệng của mình. Lập tức chân nguyên càng thêm mãnh liệt. Nàng kia tú khí khỏe miệng nhẹ nhàng giật giật. Lời nói không được nữa. Đồ đệ này, thật là xa xỉ. Nhưng có lẽ, thật có thể thành công cũng khó nói. Phương Chính cứ như vậy duy trì công suất lớn nhất chuyển vận, đem kia hóa thạch cho đốt hóa hình dạng. Nếu là linh khí dùng hết, lợi dụng linh khí dịch bổ chi, để hóa thạch từ đầu đến cuối ở vào trạng thái bao hòa phía dưới. Mà hắn một khi thiếu thốn chân nguyên, liền trực tiếp xuất ra bồi nguyên đan đến bổ. Mặc dù hiệu quả kém mở xa thượng phẩm bồi nguyên đan, nhưng không chịu nổi hắn lấy lượng thủ thắng. Gần như đập mạch lệ làm bình thường, liều mạng hướng miệng bên trong lấp. Kia hào phóng động tác, nhìn Vân Chỉ Thanh khỏe miệng trận trận run rẩy. Cứ như vậy tại lượng lớn linh khí tiêu xài hạn, hóa thạch rốt cục triệt để hòa tan. Tại tô dịch trong hai tay ở giữa, hóa thành một đoàn thể lỏng. Nhưng Phương Chính biết, nếu là mình rút về chân nguyên, thứ này sẽ trong nháy mắt lại lần nữa ngưng kết thành trước đó hình thái, thậm chí còn cứng rắn hơn, lại khó hòa tan. Bởi vì chính mình hạch chân nguyên đã thẩm thấu đến cái này hóa thạch trong ngoài tất cả địa phương, càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần uy năng. Vân Chỉ Thanh nhắc nhở, đem thần trí của ngươi chìm vào trong đó, lưu lại ấn ký. Nói, nàng nhẹ nhàng đưa tay phủ trên trán Phương Chính. Bàn tay ôn nhuận, để Phương Chính nhịn không được trong lòng vừa chạm vào. Hắn theo lời đem tự thân thần thức đắm chìm ở kia thể lỏng phía trên. Sau đó, hắn rõ ràng đã nhận ra, đoàn kia thể lỏng bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Phảng phất đưa thân vào hồng hoang cự thú răng nhọn phía dưới, toàn thân trên dưới tất cả đều hiện ra một cỗ sắp chết thảm cự thú trong miệng lanh ý. Hắn biết, đây là bởi vì căn này răng đã từng đem toàn bộ thế giới tất cả sinh linh đều cắn xé thôn vệ lưu lại ấn ký. Thật mạnh. Pháp bảo này, điểm xuất phát cũng đã xa xa cao hơn bình thường bản nguyên pháp bảo. Đem sau cùng linh khí dịch tất cả đều ngã xuống hóa thạch phía trên. Hóa thạch lập tức biến càng thêm mềm mại, phảng phất ngay cả hình thái đều không thể duy trì. Hóa thành một đoàn thể lỏng. Mà Phương Chính cứ như vậy lấy thần thức chậm rãi đem kia một đoàn thể lỏng ngưng kết thành mình muốn hình dạng. Vân Chỉ Thanh ở bên cạnh mở miệng chỉ điểm, bảo hắn biết nên làm như thế nào. Phi kiếm là kiếm, cũng không phải kiếm. Cùng bình thường ba thước thanh phong khác biệt, phi kiếm lớn nhỏ, bất quá một thước có thừa, cũng không có kiếm trôi, xung quanh lưỡi kiếm cũng phải bảo trì phong mang. Đối với ngoại hình, Phương Chính cũng không có cái gì không phải muốn khốc huyễn sâu tạc thiên ngoại hình ý nghĩ. Càng là đặc lập độc hành, càng là dễ dàng làm cho người ta chú ý. Liên bình thường phi kiếm hình thái, như ngân toa đồng dạng. Chỉ là kiếm tích nhất định phải bảo trì vương vước, bởi vì có thể tại trên đó khắc họa trận pháp, mà lại hậu kỳ nếu là tìm được tuyệt thế chân bảo, cũng có thể đem nó dung nhập trong đó, tăng cường pháp bảo uy năng. Một câu. Bản nguyên pháp bảo, sơ sơ luyện chế thành hình, bất quá là cái hình thức ban đầu mà thôi. Chỉ cần lấy cả đời thời gian đến hoàn thiện tăng cường. Nếu là có thể tới đại thừa kỳ, như vậy pháp bảo này mới tính là chân chính thành hình. Dựa vào Vân Chỉ Thanh phân phó, Phương Chính lấy thần thức chậm rãi đem phi kiếm hòa tan thành mình muốn hình dạng. Đi vu tổn tinh phía dưới, lúc đầu cực kỳ to lớn hóa thạch, cứ như vậy dần dần hóa thành một thanh khéo léo đẹp đẽ phi kiếm, cùng Vân Chỉ Thanh phi kiếm ngoại hình ngược lại là có 8-9 phần tương tự. Không có cách, Phương Chính vẹn vẹn chỉ gặp qua Vân Chỉ Thanh phi kiếm hình thái. Mặc dù hơi có vẻ thanh tú, nhưng cũng là không phải nói nữ tử chuyên dụng. Nam tử dùng cũng sẽ không cảm thấy đột ngột. Dù sao Phương Chính cảm thấy là rất đẹp. Mà luyện chế phi kiếm sau khi, Phương Chính phảng phất lâm vào trong ảo cảnh. Hắn lưu lại tại trên phi kiếm thần thức, phảng phất thấy được kia từng mảnh ngần rộng lớn thiên địa, một con nguy nga hùng tráng cự thú, nhanh chân lao nhanh, đại địa cũng dưới chân hắn run rẩy. Bá Vương Long, tiên sử cự thú, kỳ phấn trắng hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Trước mới, là đếm mại không hết sinh vật, có hình thể thậm chí so với nó càng lớn. Nhưng đối mặt Bá Vương Long, lại vẹn vẹn chỉ có thể chật vật chạy trốn, một khi bị gặp được kia giữ tợn răng nhọn liền sẽ đâm xuyên bọn chúng kia dày đặc da thịt. Bá Vương Long chân trước cực kỳ ngắn nhỏ, làm chuyện gì đều cần có thể răng tới. Phương Chính cứ như vậy nhìn xem con kia Bá Vương Long tại bầy rồng bên trong kiếm ăn, đánh đâu thằng đó. Nuốt ăn đếm mãi không hết hung tàn cự thú, cũng từng tao ngộ vô số địch nhân cường đại, nhưng cuối cùng, đều chết thảm tại nó kia giữ tợn răng nhọn phía dưới. Kia là cái này răng nanh khi còn sống chủ nhân kinh lịch sao? Phương Chính thầm nghĩ, đáng tiếc, hiện tại cái này răng nanh sau khi chết chủ nhân, là ta. A, Vân Chỉ Thanh hiển nhiên cũng đã nhận ra Phương Chính phi kiếm ngoại hình, nàng nhịn không được nhẹ nhàng mím môi, trực giác cảm giác dạng này tựa hồ không quá phù hợp. Nhưng tựa hồ cũng không có gì không thích hợp. Mà lúc này, cũng không có gì do dự cơ hội. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, đoạn. Phương Chính nghe vậy, không chút do dự đem giữ lại tại trên phi kiếm thần thức trực tiếp cưỡng ép xé rách. Hắn thống khổ gào thét một tiếng. Cả người vô lực về sau ngã xuống. Chính ngã xuống đã sớm chuẩn bị Vân Chỉ Thanh trên thân. Vân Chỉ Thanh kia phủ tại Phương Chính trên trán nhu di cấp tốc phóng thích một cỗ linh ý, chân nguyên thấu thể mà qua. Chậm rãi ôn nhuận thân thể của hắn. Để hắn cảm giác thống khổ hơi chậm, ôn nhu nói, đây là phải qua đồ, ngươi chỉ cần đem thần thức lưu tại trên phi kiếm, từ đây phi kiếm chính là ngươi một bộ phận. Phi kiếm ly thể, ngươi cũng không còn hoàn chỉnh, nhưng phi kiếm cũng có thể cùng ngươi hoàn toàn hòa làm một thể, nó chính là của ngươi phân thân, muốn bạn ngươi cả đời vũ khí. Phương Chính trùng điệp thở hào hẹn, cái chán đã sớm mồ hôi lạnh rơi, đem Vân Chỉ Thanh tay cũng cho dính ẩm ướt nhớt nhớt. Thần trí của hắn suy yếu. Từ trước đó 250 mét, đã suy yếu đến ngay cả 200 mét cũng chưa tới. Vừa mới kia xé rách cảm giác, giống như thân thể một bộ phận bị cưỡng ép xé rách, kia thống khổ, để hắn cơ hồ khó mà nhẫn lại. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì sao bản nguyên pháp bảo chỉ có thể có một kiện. Nguyên lai. đúng là bởi vì nhất định phải đem thần trí của mình chia ra đi, cùng phi kiếm hòa làm một thể, lấy tự thân linh tính thay thế phi kiếm linh tính, dùng cái này để đạt tới hoàn toàn khống chế phi kiếm mục đích. Phân liệt một lần, miễn cưỡng còn có thể chữa trị. Nhưng nếu là phân liệt quá nhiều lần, đến lúc đó tại tu vi, lại là có hại vô ích. Đây cũng không phải là thiên tài địa bảo bao nhiêu nguyên nhân. Phi kiếm thành hình. Vân Chỉ Thanh cực kỳ quan tâm không có đẩy ra phương chính, mà là tùy ý hắn tựa ở trên vai của nàng, ôn nhu nói, thử một chút triệu hoán nó trở về. Phương chính thân thể bất lực, cảm giác mình cơ hồ đã gần đến tiểu tụy. Hắn ngẩng đầu, không trung kia đang trôi nổi phi kiếm. Bất quá tâm niệm vừa động, còn chưa ngoắc. Phi kiếm đã thẳng hướng lấy nó bay tới. Tốc độ cực nhanh, mà Phương chính cảm giác phía sau Vân Chỉ Thanh nhịn không được thân thể mềm mại nhẹ nhẹ run rẩy. Dường như nhìn thấy cái gì làm người sợ hãi chi vật. Phi kiếm trở về, trực tiếp dung nhập trong cơ thể của hắn. Phảng phất hư ảo đồng dạng. Mà theo phi kiếm trở về, kia trước đó hư nhược cảm giác cấp tốc biến mất. Ngay tiếp theo, thần thức cũng khôi phục nguyên trạng. Thậm chí mất mà được lại. Thể nội chân nguyên cũng tùy theo trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nếu như nói trước đó luyện chế phi kiếm, là đang tiêu hao chân nguyên, như vậy hiện tại, theo phi kiếm cùng Phương Chính hòa làm một thể, phi kiếm vậy mà tại trả lại Phương Chính. Thể nội chân nguyên cấp tốc biến càng hùng hậu hơn, trong chớp mắt, đã vượt rất xa lúc trước hắn đỉnh phong thơ ý điểm. Thuận nước đẩy thuyền. Thể nội tu vi, đã chướng đến luyện khí bát giai. Thể nội chân nguyên cường độ, đã đâu chỉ gấp bội đơn giản như vậy. Phương Chính có thể phát giác được, theo phi kiếm nhập thể. Trong phi kiếm linh khí cũng cùng hắn linh khí không gian hòa làm một thể. Không gian trong nháy mắt khuyết tán đến vô biên vô ngần chi cảnh. Phi kiếm bản thể, chính là bá vương long răng nanh. Tồn tại đã gần đến vạn năm, nó liền yên lặng vạn năm, mà từ linh khí khôi phục, mặc dù mới hơn trăm năm thời gian, nhưng mấy trăm năm nay trải qua, nó một khắc không ngừng thu nạp linh khí. Mà bây giờ, linh khí này đã về thuộc về Phương Chính tất cả. Về sau, liền bảo ngươi bạch giác phi kiếm. Phương Chính ngoác. Phi kiếm lại lần nữa phù hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nói. Chương 153, ta là đặc biệt đến thăm ngươi, 600 khen thưởng tăng thêm. Cửu Mạch Phong, Thanh Sơn sánh ngắt. Một đầu ruột dê đường mòn tại chân núi Huyền Diên hướng lên, nhìn đến, giống như khúc kính thông u phong cảnh thắng địa. Đến cùng là nhân khẩu thưa thất Cửu Mạch Phong A. Diêu Cẩn Tân cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là trực tiếp cứ như vậy một bước một cái dấu chân, bước lên Cửu Mạch Phong. Mà theo nàng leo lên sân phong. Hô hấp không hiểu trì trệ, lập tức thật sâu ít mấy hơi, cả kinh nói, cái này Cửu Mạch Phong linh khí, cũng không giống trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi nha, mà lại. Cái này, Tiểu Thanh Nhi vậy mà trồng nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Nàng khiếp sợ nhìn về phía trước kia ưu tính sân nhỏ. Sân nhỏ có chút bao la, nhưng không có gì ngoài kia mấy tòa nhà không lớn phòng ốc bên ngoài, địa phương khác, vậy mà đều đã trồng lên xanh nhạt thực vật. Hoặc là nói, thiên tài địa bảo. Cộng lại, nhiều như rừng. Sợ là đến hơn trăm gốc phía trên. Truy hồn hoa đang thịnh phóng, vô cực long thảo an tĩnh trong góc phun ra nuốt vào lấy linh khí. Bên cạnh liền tồi tệ hơn. Yêu linh bí sâm. Đây chính là đặt vào mặc kệ, có thể đản sinh ra yêu linh thiên địa kỳ chân A, nàng vậy mà tại nơi này tùy ý trồng chậu hoa bên trong. Quá phận. Bất quá tựa hồ không tùy ý cũng không có biện pháp. Diêu Cẩn Tân sắc mặt cơ hồ ngốc trệ, nhìn xem bên cạnh những cái kia thiên tài địa bảo, đều là sống, dáng dấp có chút hiểu xỉu. Xem ra là vừa cấy ghép mở không đến bao lâu. Nhưng liền xem như hiểu xỉu, vẫn còn sống tiếp được. Có thể suy ra, hiện tại bất quá là không quen khí hậu, đợi đến ngày sau, những này linh vật chân chính cắm rễ ở Cửu Mạch Phong, coi như không cách nào cùng linh mạch đánh đồng, cũng có thể tăng lên trên diện rộng nơi đây linh khí. Phương Chính tiểu tử kia mới bái nhập Cửu Mạch Phong bao lâu. Hắn đây là đem mình máu làm chất dinh dưỡng, nhường đồng dạng nuôi những này thiên tài địa bảo sao. Hắn là định đem toàn bộ Cửu Mạch Phong đều bồi dưỡng thành dược viên sao? Nghĩ đến, nàng hung hăng hút vài hơi linh khí, không hơn trăm có hơn gốc thiên tài địa bảo mà thôi, tự nhiên vẫn không cách nào cùng Huyền Thiên Phong đánh đồng, nhưng linh khí này lại mang theo linh thực mùi thơm ngát, ngửi ngửi lại là làm cho lòng người phi càng thêm thư sướng. Nàng tiến lên mấy bước, đứng ở ngoài cửa, cung kính nói, "Huyền Thiên Phong đại đệ tử Diêu Cẩn Tân, phụng sư mệnh, đến đây tiếp Vân sư thúc." Nàng cùng Vân Chỉ Thanh giao tình không cạn, nhưng nói là cây mơ tình cảm. Nhưng lúc này lại là bởi vì công sự mà tới. Nên theo cấp bậc lễ nghĩa, cũng là nhất định phải theo. Chỉ là Vân Chỉ Thanh cũng không có lập tức ra, mà là trôi qua một trận, nàng mới từ bên trong đi ra, trong tay còn bưng một cái rửa chân buồn. Chú ý tới Diêu Cẩn Tân, nàng đầu tiên là mừng rỡ mà cười, lập tức nhớ ra cái gì đó, đáy mắt hiện để phòng bất mãn thần sắc. Thiện tay đem nước rơi ở một bên. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Diêu Cẩn Tân bất mãn nói, Tiểu Thanh, ngươi làm sao đối ta lãnh đạm như vậy rồi? Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Vân Chỉ Thanh trừng mắt, bất mãn nói, ta cứ như vậy một cái đồ đệ, ngươi lại đem hắn cho làm hư. Ta còn không thể biểu thị bất mãn sao? Diêu Cẩn Tân ngạc nhiên nói, ta làm hư Phương Chính. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Nếu không phải ngươi, tại cái này Cửu Mạch Phong phía trên, không gió không hiểm, hắn tại sao phải vội vã luyện chế bản nguyên pháp bảo? Mà lại hết lần này tới lần khác vẫn là điểm xuất phát rất cao bản nguyên pháp bảo. Vân Chỉ Thanh ngữ khí xưa nay thanh đam mờ, chỉ là lúc này lại cũng đã kẹp lên cực lớn bất mãn, tiện tay đem buồn để qua một bên, nói, luyện khí kỳ liền luyện chế đẳng cấp quá cao bản nguyên pháp bảo, cố nhiên đối pháp bảo trưởng thành rất là có lợi, nhưng đối bản thân tổn thương cũng là cực mạnh. Phương Chính hiện tại liên hành động đều cực kỳ khó khăn. Nàng Phan Nàn nói, rõ ràng vô kinh vô hiểm, hắn lại gấp lấy luyện chế pháp bảo, cái này không chính là của ngươi tác phong sao? Ta. Diêu Cẩn Tân mỉ hệ NG ngập ngư NG, trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Lời này tốt có đạo lý, nàng thật không thể nào phản bác. Vậy hắn hiện tại thế nào? Ở bên trong nằm đâu? Vân Chỉ Thanh nói, vào đi. Nói, thiện tay đem buồn để qua một bên, vào phòng. Diêu Cẩn Tân theo sát mà vào. Lập tức nhịn không được hít một hơi thật sâu, ngạc nhiên nói, tốt linh khí nồng nặc, đây chính là tiên huyền chi thể trụ sở sao. Nghe nói tiên huyền chi thể liền là một đại hào thiên tài địa bảo, không nghĩ tới, cổ nhân thật không lừa ta à? Đại sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Phương Chính lúc này chính buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường. Chú ý tới Vân Chỉ Thanh cùng Diêu Cẩn Tân hai nữ kết bạn tiến đến, hắn ngạc nhiên kêu một tiếng. Vân Chỉ Thanh thản nhiên nói, có lẽ là trong lòng hổ thẹn, đặc biệt đến thăm ngươi. Ừm, đúng, ta là đặc biệt tới thăm ngươi. Ngậy. Diêu Cẩn Tân nháy nháy mắt, cảm giác đổi giọng tựa hồ không quá phù hợp, lập tức đành phải thuận miệng nói, không sai, ta là tới thăm ngươi, tiện thể cùng Vân Sư Thúc kể một ít sư phụ ta để cho ta truyền đạt, liên quan tới ta Thục Sơn bên trong đại sự. Ngay cả Thục Sơn đại sự đều là tiện thể dô ý sao? Phương Chính nhất thời im lặng. Bất quá nhìn thấy Diêu Cẩn Tân cũng là xem như một cọc vui mừng, trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là nghẹn hỏng. Không nghĩ tới luyện chế bản nguyên pháp bảo, mặc dù tu vi tăng nhiều, nhưng vậy mà lại tạo thành như thế lớn tổn thương. Thân thức mặc dù bù đắp, nhưng đã từng bị xé nứt, coi như bù đắp, nhiều ít cũng thụ một ít ảnh hưởng. Luyện chế pháp bảo là vì đối kháng cái kia ám đinh. Nhưng không nghĩ tới kết quả mặc dù tu vi cũng tùy theo tăng trưởng, nhưng thân thể lại hư. Thân thức thiếu. Hoặc là nói không thiếu, chỉ là trước kia là một thể hóa, mà bây giờ, một phần trong đó biến thành vô tuyến điều khiển, có thể tùy ý ly thể, coi như về tới thân thể, nhiều ít cũng là có chút cảm giác khó chịu. Hắn hiện tại ngồi xuống bắt đầu liền là hoa mắt chóng mặt. Trong khoảng thời gian này, hắn trở lại linh khí khôi phục vị diện đều là chưa qua bao lâu liền sẽ lại lần nữa cưỡng chế mình ngủ, sau đó trở về nơi này, tỉnh dậy chậm rãi dưỡng sinh thể. Bởi vậy, hắn trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đều lưu lại tại mạt pháp thế giới bên trong từ từ sẽ đến thích ứng. Hắn cũng chỉ có thể tại mạt pháp thế giới bên trong thích ứng. Đối Lưu Tô cùng Lưu Hiểu Ngộng quan tâm, hắn chỉ có thể giải thích, nói đây là phục dụng thối thể dịch nguyên nhân. Lưu Tô ngược lại là cũng không có quá nhiều hoài nghi. Chỉ là tại mạt pháp thời đại bên trong, thật sự là quá mức nhàm chán, rốt cuộc hắn tổng không thể ngay trước mặt Vân Chỉ Thanh xuất ra cái sách điện tử đến xem đi. Bất quá Vân Chỉ Thanh đối với hắn ngược lại là che chở bộ trí, chiếu cố rất là chú ý, giống như vừa mới, nàng mới vừa vặn vì hắn đánh qua nước rửa chân, nếu không phải là Phương Chính liên tục yêu cầu, nói không chừng nàng sẽ còn tự thân vì hắn tẩy. Chỉ là cho dù tay nhỏ ôn nhuận, tin tưởng tất nhiên sẽ cực kỳ thoải mái dễ chịu, nhưng Vân Chỉ Thanh dù sao cũng là sư phụ của hắn, trong lòng hắn ít nhiều có chút áp lực. Bởi vậy, chỉ có thể cưỡng ép cự tuyệt. Bất quá nhìn thấy Thanh Nhã động người nữ tư áo trắng ngồi xổm trước mặt mình, vì chính mình đầu đưa nước rửa chân. Trong lòng của hắn đúng là nhịn không được rất có vài phần rung động. Đến mức lúc này, hắn lại còn có chút thật không dám nhìn Vân Chỉ Thanh. Mà Diêu Cẩn Tân quan tâm vài câu, trên mặt liền không cách nào ức chế lộ ra mấy phần hiếu kỳ thần sắc, hỏi, nghe nói ngươi luyện chế ra bản nguyên pháp bảo, thế nào, lấy ra nhìn xem thôi. Phương Chính ngạc nhiên nói, phi kiếm có gì đáng xem. Nghe Tiểu Thanh nói, phi kiếm của ngươi đẳng cấp không thấp, ta hiếu kỳ nha, ngươi liền lấy ra đến. Để cho ta được thêm kiến thức chứ sao? Cũng được. Phương Chính ngoác. Từ hắn lòng bàn tay bên trong, một thanh phi kiếm bay thẳng ra, vây quanh hắn xoay quanh quay trúng quanh. Mà theo phi kiếm bay ra, một cỗ thê lương hung sát chi khí trong nháy mắt từ kiếm phía trên tràn ngập, rõ ràng là như vậy thanh tú tiểu xảo phi kiếm, nhưng lúc này ở Phương Chính quanh người vần quanh, lại phảng phất hóa thân một con tuyệt thế thượng cổ cự thú, đối Diêu Cẩn Tân gào thét tở. Diêu Cẩn Tân trong lòng đột nhiên mát lạnh, cả kinh nói, thật hung hiểm khí tức. Tiếng no y vư a ra. Nàng bản năng tiện tay vướt ve một chương phụ chú, quanh người đã là kim quang lấp lánh. Ngay tiếp theo phi kiếm bay ra, nàng bên người vừa đi vừa về vần quanh. Tay trái vừa lật, cầm lên một mặt phát ra linh quang tâm chán. Tay phải vung lên, một kiện linh ý đã là khoác lên người. Bất quá thời gian nháy mắt. Phi kiếm, pháp bảo, phụ chú, liên đối lấy tâm chán. Nàng đã đem mình bảo vệ giọt nước không lọt. PS, một đôi hợp cả da phết cười mịn. Chương 154, cửu mạch phong nên có máu mới dịch. Sau đó, Diêu Cẩn Tân nên đón Vân Chỉ Thanh khinh bỉ ánh mắt. Nàng thản nhiên nói, ngươi đến mức sao? Lại như thế nào lợi hại phi kiếm, cũng bất quá là tại luyện khí kỳ tu sĩ trong tay, uy hiếp không được ngươi cái này động hư tu sĩ a. Nói, nàng nhịn không được nghĩ linh tinh bắt đầu. Trong lời nói ý tứ, nghiễm nhiên là đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi, làm hư phương chính cái gì? Ngay tiếp theo phương chính cũng là sắc mặt cổ quái. Mặc dù đã sớm biết, nhưng hắn là thật không nghĩ tới, chính mình cái này đại sư tỷ nhưng thật là có một ít. Nô, quá mức cẩn thận chặt chẽ. Có thể sử dụng, thế nhưng là đều đã vận dụng. Diêu Cẩn Tân a ha ha nở nụ cười. Có chút lúng túng đem pháp bảo thu vào, nhìn xem xoay quanh tại phương chính trên đỉnh đầu thanh phi kiếm kia, tán thán nói, kiếm đã có linh, nhìn đến thanh phi kiếm này, đã vào linh khí phẩm cấp, luyện khí cấp bậc tu sĩ luyện chế ra linh khí phi kiếm, phương chính, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Tuy là linh khí hạ phẩm, nhưng phương chính tu vi quá thấp, nghị phát huy ra hắn toàn bộ uy lực, chỉ sợ đạt được trúc cơ kỳ mới được. Vân Chỉ thanh thản nhiên nói, trong thời gian ngắn đừng nghĩ đến hoàn thiện phi kiếm của ngươi. Hiện tại cũng đã đầy đủ ngươi sử dụng. Phương chính gật đầu, nói, vâng, sư phụ. Được rồi, đều là tuổi trẻ trẻ danh to xác đại cô nương, bất quá ứng cái sư phụ tên tuổi mà thôi, ngươi đến mức như vậy ông, cụ non sao. Diêu Cẩn Tân bất mãn đoán trách một câu, lập tức đối phương chính lo lắng hỏi. Người tu vi không cao, có thể luyện chế ra cái này loại binh khí, nhìn đến tất nhiên là vũ khí chất liệu vượt xa khỏi bình thường nguyên nhân, vừa mới ta tựa hồ cảm thấy một cỗ hung lệ chi khí, cỗ này hung lệ chi khí ở xa ta gặp qua mạnh nhất yêu thú phía trên. Ngươi chất liệu là cái gì? Mà lại thanh kiếm này ngoại hình. Nô! Nàng đột nhiên hé miệng cười cười, trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái thần sắc. Là viễn cổ cự thú bá vương long răng nanh. Phương chính nhẹ nhàng sờ lấy phi kiếm sơ thành. Liền kinh hãi Vân Chỉ Thanh bản năng đề phòng, mà Diêu Cẩn Tân nhìn thấy cũng là như thế. Có thể thấy được thanh phi kiếm này, liền uy năng tới nói, đã có uy hiếp hai người bọn họ năng lực. Cũng là, viễn cổ bá vương long xương cốt tinh hoa, thu nạp trăm năm linh khí khôi phục linh khí, lại thêm linh khí dịch linh khí nồng nặc. Linh khí cất bước cũng là không tính không hợp thói thường. Rốt cuộc cái này nghiêm ngặt nói đến, mình chỉ là luyện chế ra một nửa kia, kỳ thật vẫn là để linh khí dịch khiêng đi phần lớn áp lực. Long liền rất lợi hại, còn bá vương, khẳng định lợi hại hơn. Diêu Cẩn Tân ánh mắt rơi trên người phương chính, lập tức mang lên trên một cái bộ dáng rất có vài phần tức thị cảm đơn phim kính mắt, lập tức cả kinh nói, ngươi vậy mà đã đột phá đến luyện khí bát giai, mà lại sức chiến đấu càng là đã đạt đến 5.000, thật là lợi hại, phương chính, thật không hổ là tiên huyền chi thể a. Phải biết luyện khí bát giai bình thường tu sĩ sức chiến đấu bất quá tại 3.000 tả hưu, ngươi vậy mà đã so bình thường bát giai luyện khí tu sĩ gấp bội. Cơ hồ có thể so sánh luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Phương Chính ngây ngốc nhìn xem Diêu Cẩn Tân cái kia đơn phim kính mắt, đống nhiên nhớ tới nàng trước đó lời nói hùng hồn, kinh hỉ nói, đại sư tỷ, chẳng lẽ nói ngươi? Ngươi cuối cùng thành công. Đương nhiên thành công, vẫn là may mắn mà có đề nghị của ngươi cùng chỉ đạo, thứ này có ta một nửa tâm huyết, cũng có một nửa của ngươi a. Diêu Cẩn Tân gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần tự đắc thần sắc, tuy là thở dài, nhưng trên mặt lại tinh thần phân chấn, nàng nói, bất quá thứ này rốt cuộc sơ thành, thiếu hụt vẫn là rất lớn, điều tra sức chiến đấu độ chính xác vẫn là rất thấp, cơ bản có thể xem nhẹ không nhớ, nhưng điều tra cảnh giới vẫn là có thể, không sai, ta trước đó tu luyện ra có thể điều tra công pháp pháp môn cũng luyện chế vào đi, có thứ này, luyện chân trở xuống, là không cách nào ẩn tàng tự thân cảnh giới, bao quát. Yêu thú đẳng cấp cũng thế, cho, sư đệ, dự A theo ước định của chúng ta, đây là đưa cho ngươi, không cho phép muốn. Vân Chỉ Thanh trực tiếp bật mất. Buồn bực nói, phương chính, ngươi vất vả tu luyện chính là vì sớm phát hiện địch nhân cường đại sau đó tốt chạy trốn sao. Thực lực cường đại, bằng vào nhưng không phải là tuyệt đối tu vi, lâm tràng ứng biến, cơ biến phản ứng, cũng có thể sẽ quyết định một trận thắng bại, ngươi nếu là một mực bỏ chạy, đến lúc đó quen thuộc thành tự nhiên, chẳng phải là bằng phí công không có bất đồng. Phương chính trầm mặc, nếu là ngày bình thường, hắn khả năng sẽ còn phản bác, nói ta bất quá là để cho mình sớm có chỗ chuẩn bị. Nhưng nhìn xem Vân Chỉ Thanh kia thở phì phò bộ dáng, còn có kia không lột xuống tới tay áo, nàng vừa mới vén tay áo lên, thế nhưng là muốn giúp tự mình rửa chân tới. Là đến một bước này, chân chính không thể bắt bẻ nha. Hắn nhu thuận gật đầu, nói, vâng, đệ tử biết. Diêu Cẩn Tân đối với hắn nháy nháy mắt, lấy ánh mắt giá hiệu về sau cho người thêm. Nàng hiện tại thế nhưng là có một cái to lớn mục tiêu, định đem đẳng cấp của yêu thú tuyên truyền đến toàn bộ tu tiên giới đều lấy nàng định tiêu chuẩn đến định. Mặc dù trước mắt nhìn đến còn rất xa xôi, nhưng sau này làm nàng trở thành thuộc sơn trưởng môn. Kia cái mục tiêu này liền có rất lớn khả năng thực hiện. Ngươi tới nơi này liền là đến mang xấu nhà chúng ta phương chính sao. Vân Chỉ Thanh cắn nặng thanh âm nói, ngươi không phải nói, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn tìm ta làm sao. À đúng, là có chuyện rất trọng yếu tới. Diêu Cẩn Tân cái này mới phản ứng được, vỗ trán một cái, nói, có chút đắc ý quên hình, Vân Sư Thúc, chúng ta đi thư phòng nói chuyện đi. Đi thôi. Vân Chỉ Thanh gật đầu. Hai người đến thư phòng, lưu lại Phương Chính một người, nhìn xem Diêu Cẩn Tân trước khi rời đi ngồi địa phương, một cái tiểu xảo kính mắt. Bởi vì có đề nghị của mình, ngoại hình cơ hồ cùng giờ dạ gổng bản hoàn toàn giống nhau như lúc. Nô, trừ bỏ rơi cái gọi là tức thị cảm, thứ này tính thực dụng vẫn là rất mạnh. Cái này Phương vị mặt, không thể nào nhìn trộm người khác cảnh giới. Nhưng có thứ này, liền không thành vấn đề. Cũng coi là cái thăm dò loại pháp bảo đi. Hắn cẩn thận đem đồ vật thu lại, dự định về sau quyết không tại sư phụ trước mặt xuất ra thứ này tới. Sau đó, hắn lấy ra một bình cùng linh khí dịch có chút vật tương tự. Thối thể dịch. Lưu Tô đưa cho mình đồ vật, liền giá trị mà nói, còn tại linh khí dịch phía trên, nhưng đối với mình, lại không có tác dụng gì. Linh khí dịch không có thuộc tính, vô luận luyện chế đan dược gì, đem nó gia nhập trong đó, không tính loạn dược tính, chỉ là dược hiệu sẽ tăng lên trên diện rộng mà thôi. Để cho mình có thể luyện chế ra không chút nào kém cỏi hơn nhất nguyên phong phong chủ Tiết Hạnh Lâm đan dược, thậm chí, khả năng còn muốn càng có thắng chi. Nhưng thối thể dịch mặc dù công hiệu mạnh hơn, lại có mình thuộc tính đặc biệt. Vô luận luyện chế đan dược gì, thêm nó đều là không thích hợp. Đan phương há có thể loạn đổi. Kết quả là, bình này thối thể dịch đã gác lại đến nay. Nhưng trước đó mình đã dùng thối thể dịch qua loa tắc trách Lưu Tô, nói cách khác mình khôi phục về sau, nếu như không thể hiện ra một chút độc thuộc về mình, hoặc là ăn vào thối thể dịch về sau đặc tính, nói không chừng sẽ thu nhận hoài nghi. Ân, hiện tại cũng không phải để nàng biết mình thân phận thời điểm A. Phương Chính mở ra cái bình. Người người bên trong truyền đến hương thơm. Cũng không phải là linh khí dịch loại kia thuần túy hương khí, mà là mang theo một ít nước mũi, càng lộ vẻ kích thích. Như thế phục dụng, quả thực liền là phung phí của trời. Nhưng, không có cách nào. Không có cách nào gia công, chỉ có thể như thế uống. Phương Chính nhường ngực một ngụm, trực tiếp đem thối thể dịch nuốt xuống. Thối thể dịch tác dụng tại thân thể, mà mình tổn thương là thần thức, song phương cũng không ảnh hưởng, hiện tại phục dụng, không nhiều lắm vấn đề. Mà lại chưa nghe nói qua phục dụng thối thể dịch chết vội. Bởi vậy, Phương Chính cũng không có cái gì lo lắng. Mà lúc này, Diêu Cẩn Tân đi theo Vân Chỉ Thanh đi tới gian phòng của nàng. Nàng nhịn không được nhíu mày, nói, ngươi làm sao đem đến Phương Chính sát vách tới. Ở gần như vậy. Không sợ hắn ban đêm nhìn lén ngươi tắm rửa. Vân Chỉ Thanh trừng nàng một chút, nói, Phương Chính không giống ngươi như vậy không hợp thói thường. A ha 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 ha. Diêu Cẩn Tân a ha ha cười lớn lên, giải thích nói, người ta chỉ là nghĩ thể nghiệm một chút kia kích thích cảm giác nha. Lại không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi, đều là nữ hải tử ra nhà, cũng đừng quá để ý đi. Vân Chỉ Thanh khe khẽ hừ một tiếng, rót một chén trà cho Diêu Cẩn Tân, hỏi, nói đi, trưởng giáo sư bá để ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì sao? Nhất định phải nói, liền là thuộc sơn phái 5 năm một lần chiêu thu đệ tử khảo hạch, lại muốn bắt đầu. Diêu Cẩn Tân tiếp nhận trà, nghiêm mặt nói, 5 năm trước, ngươi bởi vì tuổi tác thấp, tu vi nông cạn, cũng không chiêu thu đệ tử, nhưng bây giờ... Tu vi của ngươi đã ở ngưng thực cảnh giới, cửu mạch phong cũng nên có mới huyết dịch. Thật sao? Vân Chỉ Thanh nghe vậy, lại không cái gì động dung thần sắc. Chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, ngược lại là nhìn Diêu Cẩn Tân một trận sắc mặt cổ quái. Chương 155, ta có Phương Chính là đủ rồi. Ngươi không phải vẫn luôn nghĩ đến chấn hương cửu mạch phong sao? Nhìn Vân Chỉ Thanh sắc mặt nhàn nhạt, Diêu Cẩn Tân có chút ngạc nhiên mà ho y. 5 năm trước ngươi tu vi không đủ, tuy có tâm lớn mạnh cửu mạch phong. Nhưng rốt cuộc không cách nào phục chúng, sợ ngược lại sẽ rơi ta thuộc sơn uy danh, lúc ấy cửu mạch phong chưa thu đệ tử cũng là nói còn nghe được, nhưng bây giờ ngươi đã là ngưng thực cảnh tu sĩ, tu vi dù không cùng với hắn 8 phong phong chủ, nhưng thiếu thốn cũng bất quá là kinh nghiệm cùng tích lũy phương diện, cái khác cũng không kém cái gì. Nếu như nói ngươi muốn lớn mạnh cửu mạch phong, thu đồ đệ, hẳn là phù hợp a. Tạm thời vẫn là trước chậm rãi đi. Vân Chỉ Thanh nhấp một ngụm trà, nghiêm túc trầm tư một trận, nói... Ta đã không phải là năm đó cái kia chỉ có một lời hùng tâm trang trí, hành động lại hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối tiểu cô nương. Cái gì ý tứ? Ta có đồ đệ. Vân Chỉ Thanh chân thành nói, thu Phương Chính về sau, ta mới biết được làm sư phụ, ta thật quá không hợp cách. Đối mặt hắn ta đã coi như là tận tâm tận lực, có đôi khi hận không thể đem tâm đều móc cho hắn, nhưng móc đến một nửa lại phát hiện, có lẽ ta muốn cho hắn, căn bản cũng không phải là hắn giai đoạn này nên cần, ngược lại hắn nên cần gì, ta lại căn bản không biết. Diêu Cẩn Tân nói, ừm, cho nên, ngươi tử có hùng tâm tráng trí tiểu cô nương biến thành có tự biết rõ tiểu cô nương. Cũng chính là Phương Chính cực kỳ thông minh, mà lại cực kỳ chăm chỉ. Nô. Vân Chỉ Thanh nói đến đây, sắc mặt có chút cổ quái. Lão yêu đi ngủ, mặc dù ngủ thời gian không lâu lắm. Nhưng kia thật là tu luyện sao? Cũng chính là Phương Chính tu vi một mực tại vững bước lên cao bên trong, bằng không, nàng nói không chừng sẽ hiểu lầm hắn là đang lười biếng cũng khó nói. Nhưng từ tu vi tiến bộ tới nói, hắn hẳn là vẫn luôn có cố gắng tu luyện. A, cũng chính là Phương Chính thiên tư xuất chúng, bằng không, ta liền thật dạy hư học sinh, cho nên, ta có Phương Chính là đủ rồi. Vân Chỉ Thanh mỉm cười nói, đệ tử nha, một cái chẳng phải đủ rồi, ta hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch, kinh nghiệm của ta vẫn là nông cạn, đại khái có thể trên người Phương Chính nhiều hơn tính gộp lại kinh nghiệm, đợi ngày khác có thành tựu về sau, tin tưởng ta cũng mệt mỏi tích không ít kinh nghiệm, có hắn cái này sống quảng cáo tại. Đến lúc đó lại thu đồ thụ nghiệp chỉ sợ cũng phải nhẹ nhõm rất nhiều. Là. Sao? Diêu Cẩn Tân nháy nháy mắt, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, không nghĩ tới, Vân Chỉ Thanh tâm thái vậy mà chuyển biến lợi hại như vậy. Là bởi vì Phương Chính tồn tại sao? Nhớ tới dặn dò của sư phụ. Cửu mạch phong sắc thực nhân khẩu quá mức mỏng manh, thuộc sơn mười phòng, nếu là lại không làm chút gì, nói không chừng tương lai một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cửu mạch phong liền thật tan biến tại thuộc sơn phái. Sư phụ có chút quan tâm tiểu thanh nhi, tự nhiên không thể chịu được việc này phát sinh. Bây giờ cửu mạch phong phong chủ tu vi đã theo sau. Như vậy thu đệ tử một chuyện, tự nhiên cũng nên đưa vào danh sách quan trọng mới là. Đương nhiên, Diêu Cẩn Tân nhìn đến, đối với thân là ép buộc chứng sư phụ tới nói, chỉ sợ vẫn là hắn không muốn thuộc sơn mười phong biến thành thuộc sơn cửu phong nguyên nhân càng nhiều hơn một chút, rốt cuộc từ vừa đến tám, hết lần này tới lần khác không có chín. Hắn sẽ bởi vì xoắn suýt quá độ mà chết. Cái gì quan tâm? Cái gì bảo vệ, đều là giả. Nhưng trung quy sư phụ là bố trí nhiệm vụ tới, mà lại mình lúc ấy cũng là lòng tin mười phần biểu thị không có vấn đề, kết quả như mình không có hoàn thành, đây chẳng phải là xong đời. Diêu Cẩn Tân đầu góc chuyển rất nhanh, nàng rất nhanh đã tìm được đột phá khẩu, hỏi, nhưng ngươi không cảm thấy, cửu mạch phong có chút vắng ngắt sao? Cũng chỉ có ngươi cùng Lê Thúc, còn có Phương Chính ba người các ngươi, Lê Thúc tuổi tác lại lớn, nghiêm ngặt nói đến, cái này trên núi cũng chỉ có hai người các ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại là sư phụ của hắn, có chút chi tâm, hắn cũng không tốt nói cho ngươi. Ngươi liền không nghĩ tới, có lẽ, Phương Chính liền rất muốn một sư đệ sư muội cái gì. Cái này, Vân Chỉ Thanh nghe vậy chần chờ. Nàng không phải là không muốn muốn đệ tử, thật sự là có Phương Chính tồn tại, nàng mới biết được, mình kỳ thật cũng không phải là quá am hiểu cùng người ở chung, huống chi là giao thụ đồ đệ. Đối với Phương Chính nàng đã là như giẫm trên băng mỏng, nếu như lại nhiều mấy người đệ tử. Ngươi phải biết ta tên hôn đản kia sư phụ A. Đệ tử của hắn số lượng cũng là không ít, nhưng ngươi gặp hắn có thật tốt giáo sư qua sao? Không đều là ta cái này đại sư tỷ thay thầy truyền thụ cho. Diêu Cẩn Tân tiếp tục tận tình khuyên bảo, nói, từ điểm đó mà xem, ngươi kỳ thật cần tham khảo một chút Phương Chính nhu cầu. Cũng là. Vân Chỉ Thanh nghe vậy giật mình, khẽ thở dài, trong khoảng thời gian này, Phương Chính thân thể khó chịu, đều là ta đang chiếu cố, nhưng sư phụ cho đệ tử rửa chân thật là không quá phù hợp. Cũng là nên tìm cái sư muội để thay thế ta chiếu cố sư huynh. Diêu Cẩn Tân. Vân Chỉ Thanh ngạc nhiên nói, ngươi thế nào, con mắt làm sao đột nhiên ướt? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Phương Chính thật hạnh phúc, nếu như ta sư phụ cùng ngươi dạng này, đừng nói rửa chân cho ta, hắn có thể đừng cắt xén ta mỗi tháng linh thạch là được rồi. Diêu Cẩn Tân động tác sốc nổi xoa xoa khỏe mắt, nói, không biết ta hiện tại chuyển ném môn hạ của ngươi còn có thích hợp hay không? Khẳng định không thích hợp. Vân Chỉ Thanh cười cười. Nói, được thôi, ngươi nói cũng đúng, khả năng cửu mạch phong xác thực cần mới huyết dịch, ngươi trở về nói cho trưởng giáo sư bá, đến lúc đó, ta sẽ đi. Vậy là tốt rồi. Diêu Cẩn Tân cười nói, vậy ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, nhớ kỹ, sau 3 tháng, huyền thiên phong. Chớ tới trễ, không phải đến lúc đó đệ tử giỏi đều để người chọn lấy đi. Ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm đi, thay ta nhiều hơn cảm ơn trưởng giáo sư bá. Vậy ta liền đi. Ngươi chiếu cố thật tốt ngươi bảo bối đồ đệ đi. Diêu Cẩn Tân không nhịn được cô, thầm nghĩ người ta đều là cho đồ đệ của mình tìm sư muội, làm sao nghe cái này tiểu thanh nhi khẩu khí, là tại cho đồ đệ của mình tìm thị nữ đâu. Thật không biết nhà ai nữ tử xui xẻo như vậy, rõ ràng tới tu tiên, kết quả làm nam nhân động phòng nha đầu. Phương Chính. Tốt số A. Mà nhìn xem Diêu Cẩn Tân đi xa bóng lưng, Vân Chỉ Thanh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, không lưu lại đến ăn bữa cơm rau dưa sao? Ngươi cái này mời thật không có thành ý, ta đều đi xa. Được rồi. Không ăn. Ta còn muốn chạy về đi phó mệnh đâu. Là Phương Chính không biết từ nơi nào đánh tới thịt rắn, hương vị rất là ngon. Tiên Huyền Chi thể đánh. Diêu Cẩn Tân lại chuyển trở về, mang trên mặt nụ cười sán lạ, cười nói, vậy ta liền quấy rời nha. Tiên Huyền xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nàng lúc trước uống qua một lần Phương Chính tặng rượu sái, từ đó về sau kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ thịt rắn này cái gì, nghĩ đến cũng là tuyệt đối tương đương chân quý A. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đúng rồi, là Lê Thúc xuống bếp sao? Diêu Cẩn Tân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Không phải, trước kia đều là Phương Chính xuống bếp, bất quá hắn hiện tại thân thể khó chịu, chính ta làm. Đương nhiên, đối Lê Thúc thời điểm nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, liền nói là ta muốn cho ngươi phơi bày một ít tài nấu nướng của ta. Hiểu, đều hiểu, yên tâm đi. Diêu Cẩn Tân bắt đầu cười hắc hắc. Chương 156, ta là thiên tài, là phỏ giam mở vạn thưởng tăng thêm. Cũng không biết là Phương Chính từ nơi nào đánh tới thì rắn. Chất thịt non mịn ngon. Trong đó càng là ẩn chứa cực kỳ linh khí nồng nặc, nhất là Vân Chỉ Thanh tăng thêm một loại tên là kê tinh đồ vật. Thế là kia ngay tại sôi trào nước canh thì càng thêm mùi thơm nước muối. Diêu Cẩn Tân thèm nước bọt đều muốn chảy xuống, yêu thú thịt nàng cũng ăn không ít, nhất là báo thịt, chất thịt chặt chẽ, rất có nhai sức lực. Nhưng loại này thịt của yêu thú, nàng thật đúng là không thưởng thức qua. Cảm giác thật giống như con yêu thú này dùng mấy trăm năm để mà thu nạp linh khí tu luyện, cũng không có tăng cường tự thân lực lượng, ngược lại cố gắng cải biến tự thân chất thịt, để cho mình càng thêm ăn ngon. Cái này cái gì kỳ hoa yêu thú? Đi đỡ Phương Chính đến đây đi. Vân Chỉ Thanh đuốt ve Diêu Cẩn Tân muốn hướng trong canh rỗi móng đuốt, nói, tiện thể gọi Lê Thúc tới, chúng ta cùng một chỗ ăn. Theo Phương Chính thuyết pháp, đây là một loại tên là Hắc Long chăn ấu thú, còn tại vo chư nở dê bên trong chưa lột xác, nhưng lại đã sinh ra huyết nục. Cho nên hắn chất thịt là nhất là ngon, mà lại hắn linh khí cũng là tinh thuần nhất, chưa từng nhiễm ngoại giới tạp bác không thuần linh khí tinh thuần linh khí, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, có lợi ích rất lớn, dù vẹn vẹn chỉ là huyết nục, nhưng linh khí độ dày đặc, không hạ thượng phẩm đang ăn dược. Nghe Vân Chỉ Thanh miêu tả, Diêu Cẩn Tân hút trượt xuống miệng, nói, ta cái này đi gọi Phương Chính. Ta đã tới. Phương Chính mỉm cười kéo cửa ra màn, đi đến. Lập tức hít mũi một cái, tán thán nói, sư phụ nấu thơm quá. Nhìn đến Lê Thúc quả nhiên. Thế nào? Lê Vân từ Phương Chính phía sau xuất hiện, Phương Chính thuận thế sửa lời nói, không có gì, cảm giác sư phụ chủ nghệ nhanh gặp phải Lê Thúc ngươi. Đúng thế, mùi vị kia thật là hương a, bất quá cảm giác vẫn là nguyên liệu nấu ăn công lao chiếm hơn phân nửa. Lê Vân trách nói, tiểu thư, làm sao chính ngươi tự mình xuống bếp, loại này việc nặng, vẫn là để ta đến chứ sao? Chỉ là muốn để tiểu cẩn nếm thử thủ nghệ của ta mà thôi. Vân Chỉ Thanh mặt không đổi sắc nói. Lập tức nhìn về phía Phương Chính, hỏi, ngươi vừa mới không phải còn không thể động đậy sao? Cái này thích hướng đến đây. Ừm, đã tốt. Phương Chính mỉm cười, nói, ta hiện tại, cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có tốt, vừa mới còn tiện thể tẩy cái tắm nước lạnh, cảm giác thật thoải mái. Xác thực, trạng thái quả nhiên là chỗ không có tốt. Thối thể dịch hiệu quả, thật vượt xa khỏi ngoài tưởng tượng. Thối thể dịch có thể để người có được võ đạo thiên phú hoặc là thức tỉnh dị năng. Nhưng trên thực tế, những này bất quá đều là hắn công hiệu phụ tặng mà thôi, mà nó chân chính công hiệu cũng không có nói thần kỳ như vậy. Công năng của nó cũng chỉ đến một cái. Cải thiện xương cốt thể chất. Cũng không phải là cường hóa, mà là chân chính từ tận dưới đáy chỗ cải biến. Mà cải thiện về sau, tại cường đại linh khí khôi phục vị diện linh khí ra chỉ dưới, thức tỉnh thiên phú hoặc là dị năng, chính là lại thuận lý thành trương bất quá sự tình. Vân Chỉ Thanh nói, không có việc gì liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ lại nằm lên mấy ngày đâu, vừa vặn. Chuẩn bị một chút ăn cơm đi. Vâng, sư phụ. Vân Chỉ Thanh chủ nghệ ngoài ý liệu, tương đương không kém. Hắc Long chăn đấu thịt, Lưu Hiểu Mộng các nàng bà tờ đầu ăn, cùng Hắc Long chăn thịt kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng nếu là Vân Chỉ Thanh các nàng bà tờ đầu ăn, lại là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Là tinh thuần nhất linh khí, có thể trực tiếp tác dụng bản thân, hóa thành chân nguyên. Bởi vậy, tự nhiên là cho nhà mình sư phụ càng thêm phù hợp. Phương Chính cảm giác một trận này ăn thịt tan đến. Càng hợp chống đỡ mình ngày bình thường một tháng khổ tu. Trước đó vừa mới đột phá bát giai luyện khí cảnh, tu vi còn tự có một ít bất ổn. Nhưng một bữa cơm ăn đến, Phương Chính tu vi đúng là tăng lên trên diện rộng, căn cơ đã biến vững chắc vô cùng. Mà tu vi càng cao, đến chỗ tốt càng nhiều. Vân Chỉ Thanh gương mặt xinh đẹp mang theo một chút từng đỏ, là bị linh khí chống đến biểu hiện. Diêu Cẩn Tân cũng là một cái ở một cái tiếp lấy một cái ở một cái đánh, mỗi một cái nấc đều phun ra một phần nhỏ linh khí tới. Nàng uống xong trong chén cuối cùng một chén canh, khoan thai cầm một chi xương ký cạo lấy răng, một phái cơm nước no nê tư thái. Nàng hạnh phúc tán thán nói, bao nhiêu năm không ăn sảng khoái như vậy, vào miệng tan đi, mập mà không ngắn à, nếu như tu luyện như thế hạnh phúc, ta chỉ sợ sớm đã đột phá luyện thật cảnh giới, ăn một trận này, ta cảm giác, ta khoảng cách ngưng thực cảnh giới lại tới gần một bước dài, đúng, Tiểu Thanh Nhi. Làm cái gì? Vân Chỉ Thanh không Diêu Cẩn Tân như vậy đại đại liệt liệt, nàng chỉ là ngồi lặng lặng, yên lặng tiêu hóa thể nội kia tinh thuần vô cùng linh khí. Diêu Cẩn Tân mặt dày nói, ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít bột xương, thịt này như thế ngon, sợ là xương cốt cũng khó lường, mài thành phấn, đến nhất nguyên phong chế thành đan dược, hiệu quả tất nhiên không tầm thường. Vân Chỉ Thanh tùy ý nói, ngươi nghĩ luyện đan, đi cái gì nhất nguyên phong, tìm Phương Chính chính là, hắn hiện tại luyện đan nhưng lợi hại đâu. Diêu Cẩn Tân ngạc nhiên nói, thật, cái này, lúc này mới bao lâu, liền luyện ra đan dược. Vân Chỉ Thanh nhớ tới luyện chế phi kiếm thơ ý điểm, bởi vì chân nguyên thiếu nghiêm trọng, hắn từng ngụm hướng miệng bên trong ăn bồi nguyên đan, cùng nhai đường đậu giống như. Những đan dược kia phẩm cấp cũng không tính là quá cao, thuần túy là hắn sinh sinh lấy lượng thủ thắng, chết ăn quá no xuống tới. Những đan dược này cũng đều là chính hắn luyện chế a. Hắn luôn có thể làm ra các loại thần kỳ thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thảo, luyện đan không thiếu nguyên vật liệu, lại thêm thiên phú của hắn cực giai, thành đan tự nhiên rất nhanh. Nghĩ đến, nàng cực kỳ chắc chắn nhẹ gật đầu, nói, không sai, liền là Phương Chính luyện chế, hắn hiện tại rất lợi hại. Diêu Cẩn Tân trên mặt lộ ra thân mật cười, tiến đến Phương Chính bên cạnh, bả vai nhẹ nhàng đụng đụng hắn, cười nói, kia Phương Chính, về sau liền làm phiền ngươi a, đến lúc đó thiếu thu ta điểm phí thủ tục, biết không? Sư tỷ cứ yên tâm đi, nếu là ngươi cần đan dược, ta không lấy một xu, nếu là ta cũng cần, ta chỉ lấy một viên coi như vất vả phí là được. Phương Chính gật đầu nhận lời, ánh mắt lại rất có vài phần mê ly. Hắn lúc này, thân thức đã hoàn toàn đắm chìm ở thể nội. Đắm chìm ở trong cơ thể mình biến hóa. Có thể cảm giác được cùng lúc trước khác biệt cảm giác. Thối thể dịch, làm giá trị càng hơn linh khí dịch đồ vật, liền xem như thuần túy phục dụng. Hiệu quả tự nhiên cũng là phi phàm. Mà lại hắn cũng không giống như linh khí dịch như vậy, trực tiếp hóa thành cường đại linh khí, tăng cường tự thân tu vi. Nó là trực tiếp cưỡng ép cải thiện thể chất. Tu vi cũng không tăng cường, nhưng thể chất lại có khác biệt cải biến. Nếu như nói cái gì khác biệt, chuyển hóa linh khí càng thêm dễ dàng. Nếu như nói trước đó là thôn tính linh khí nhập thể, sau đó lại chậm chậm đem chuyển hóa chân nguyên, như vậy hiện tại, linh khí nhập thể, sau đó tự nhiên chuyển hóa chân nguyên. Tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi, liên đối, cảm giác cũng không có trước đó cố hết sức. Đại khái thì tương đương với CPU đẳng cấp tăng lên. Vận chuyển càng nhanh, thời gian giống nhau, lại có thể chuyển hóa nhiều linh khí hơn. Là bởi vì thể chất của ta càng thêm thân hỏa linh khí sao? Tiên huyền chi thể tiến hóa bản. Phương Chính cảm giác, giống như là hắn đột nhiên từ một cái tư chất bình thường phàm nhân, tiến hóa thành thiên tài cảm giác. Cũng là không kỳ quái, hắn tại linh khí khôi phục vị diện bên trong không có tập võ thiên phú, tại mạt pháp thế giới bên trong có thể có tu tiên thiên phú, thuần túy là ướp ngon miệng mà, lại thêm cường đại linh khí tràn đầy phía dưới. Liên la đâu heo. Chỉ sợ đều có thể tiến hóa thành heo heo hiệp. Hắn tự nhiên cũng liền biểu hiện ra một thiên tài biểu hiện. Nhưng trên thực tế, có phải hay không thiên tài? Cái này thật đúng là khó mà nói. Phương Chính cảm thấy, chỉ sợ vẫn là linh khí khôi phục vị diện linh khí chiếm hơn phân nửa công lao. Nhưng bây giờ phục dụng thối thể dịch, thể chất của hắn rất là cải thiện. Thu nạp linh khí chuyển hóa tốc độ tăng mạnh. Tu luyện một ngày, liền tương đương với trước kia tu luyện 2 ngày 3 ngày. Có lẽ ta ngay cả tập võ thiên phú đều đã có được. Phương Chính nắm quyền, đến cùng có không có thiên phú, mình là cảm giác không ra được. Nhưng thần trí của hắn, lại có thể phát giác được mình xương cốt cứng rắn mềm dai, cùng bên trong. Đều có chỗ cải biến. Ta cải biến. Ta là thiên tài. Phương Chính trong chốc lát, có chút sợ hãi than. Đây chính là quyền thế năng lực sao. Ngay cả sinh ra tới nhất là thứ căn bản đều có thể cải biến. Khó trách nhiều như vậy có tiền có thế người. Sẽ xem thường khinh miệt tầng dưới người. Nhớ tới phụ thân của mình vì giúp mình đổi một bình linh khí dịch, đường đường võ sư chi tôn, lại chỉ bỏ được mua đất than hóa tiện nghi quần xuyên. Mà Lưu Tô bất quá há mồm nói chuyện, liền cầu tới thứ này. Nàng không tính đặc quyền, dù sao cũng là liều mạng. Nhưng có thể suy ra, những cái kia đặc quyền muốn thu hoạch được những vật này, sợ rằng sẽ so với nàng dễ dàng hơn. Có đặc quyền thật tốt. Phương Chính đột nhiên từ đáy lòng cảm thán một câu. Chương 157, không hiểu điện báo. Cùng Diêu Cẩn Tân làm xuống ước định. ngày sau nếu nàng có đan dược gì nhu cầu, tìm đến hắn luyện chế. Đương nhiên, Phương Chính cũng không cần luyện tập, cho nên thuần túy là tại cho Diêu Cẩn Tân ân tình, rốt cuộc cái này đại sư tỷ đối với mình rất là chiếu cố. Ăn cơm xong, hắn về nghỉ ngơi, thân thể rốt cuộc khôi phục, cũng nên đến linh khí khôi phục vị diện xử lý một chút tạp vụ. Tinh thần trở nên hoảng hốt, sau đó lại độ thanh tỉnh. Về tới linh khí khôi phục vị diện bên trong. Nhưng thân thể khỏe mạnh, khí lực mười phần, cảm giác mình tráng có thể đánh chết một đầu lão hổ. Mà đúng lúc này, cửa phòng mở ra thanh âm vang lên, nương theo lấy một tiếng mừng rỡ meo ô âm thanh. Lưu Hiểu Mộng trên vai đứng đấy một con nhu thuận màu đen con mèo, trong tay bưng một bát nóng hôi hổi mì ăn liền tiến đến. Tiểu thiếu thiếu nữ hôm nay bên trong mặc thuần trắng váy ngắn, thân trên là tu thân màu đen áo thun, pha cờ hoa ra tinh tế dáng người đồng thời, càng tăng thêm mấy phần thành thục khí chất. Mà trên chân đá lấy giày thể thao, càng làm cho nàng tràn đầy thanh xuân xinh đẹp khí tức. Tựa hồ đặc biệt trang phục qua, nô. 14-15 tuổi tiểu cô nương, cũng biết thích trưng diện. Chú ý tới Phương Chính Chính đứng ở nơi đó. Nàng kinh hỉ nói, Phương Chính, ngươi tốt rồi. Phương Chính gật đầu nói, ừm. Đã bình phục. Kêu mau tới đây, đến ăn ta cho ngươi hạ mặt. Lưu Hiểu Mộng cầm chén đặt lên bàn, sau đó từ trong phòng bếp thuần thục lấy ra một cái chén không, tại mặt trong chén lay một chút, đới ra hai cái trứng trần nước sôi, phân cho mình một cái. Nàng ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Trên vai Vượng Tài lại không thèm quan tâm kia nóng hôi hổi trứng trần nước sôi, chỉ là trơ mắt nhìn Phương Chính, đáy mắt tràn đầy chờ mong. Phương Chính bất đắc dĩ đưa tay, mèo đen lập tức mừng rỡ meo ô một tiếng, nhào tới Phương Chính trong ngực. Lập tức hài lòng cọ lên, trong miệng phát ra ô lỗ lô thanh âm, hiển nhiên rất là thỏa mãn. Lưu Hiểu Ngộng khe nói, nghe nói hiện tại dị thú đều đã biến giã tính khó thuần, căn bản không có cách nào nuôi trong nhà. Kết quả lời này căn bản chính là giả, con mèo này có giã tính sao? Nhìn xem chính trong ngực Phương Chính không ngừng nũng nịu lăn lộn vừa tài. Nàng nhịn không được có chút ghen ghét. Có thể là bởi vì nó thụ thương nguyên nhân đi, đối với linh khí rất là khao khát, mà ta bởi vì dị năng nguyên nhân. Quanh người linh khí phá lệ nồng đậm, cho nên nó liền cực kỳ dính ta. Phương Chính sờ lên nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thần thức có thể rõ ràng phát giác được nàng bên trong, ngũ tạng cơ hồ tất cả đều lệch vị trí. Hiển nhiên, thương thế của nàng kỳ thật cực nặng, Lưu Tô nói nàng sống không lâu. Lời này cũng là không phải bịa đặt. Chỉ là hiện tại, nàng cái kia vốn là nhìn như không cách nào khang phục thương thế, lại tại lấy tốc độ thật chậm khôi phục, hẳn là tán giật chân nguyên đang chậm rãi trị liệu thương thế của nàng. Nhìn đến chỉ cần ta ở chỗ này, thương thế của nàng sẽ dần dần khang phục. Có thể mọc tốt là được. Lưu Hiểu Ngộng cười nói, Phương Trượng, mau tới ăn mì đi. Phương Chính sờ lên vừa mới ăn hắc long chăn ấu thì tan quá no bụng, nhưng nhìn xem Lưu Hiểu Ngộng kia tha thiết ánh mắt, hắn cũng đành phải thở dài, quá khứ. Đặc biệt cho Lưu Hiểu Ngộng gọi một nửa, cười nói, vất vả ngươi mấy ngày nay cho ta đưa cơm. Không có việc gì. Hai người một người bưng nửa bát mì sợi, ăn như do củ ồn bắt đầu. Mặt đủ canh no bụng về sau. Hai người ôm bụng nằm vật xuống ở trên ghế salon. Lưu Hiểu Mộng hỏi, Phương Trượng, ngươi thật phục dụng thối thể dịch. Phương Chính nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Lưu Hiểu Mộng hiếu kỳ nói, không người có thiên phú phục dụng thối thể dịch sẽ thay đổi có thiên phú, kia đã thức tỉnh dị năng, phục dụng thối thể dịch sẽ có thay đổi gì đâu. Đại khái liền là dị năng mạnh hơn đi. Phương Chính thuận miệng nói, vậy ngươi dự định nói cho tiểu cô sao? Nghĩ biện pháp lấp liếm cho qua đi. Phương Chính bên cạnh Tiêu lấy ăn, vừa nói, ngươi tiểu cô phía sau là dị võ hiệp hội, ta hiện tại còn không quá muốn theo các nàng dính líu quan hệ. Linh khí dịch không thiếu, Lưu Hiểu Mộng kia một bình còn không có động, pháp bảo cũng đã luyện chế ra tới, hiện tại mình cần phải làm là làm từng bước tăng cường thực lực bản thân. Mặc dù ám đinh đã biết thân phận chân thật của mình, nhưng bây giờ Phương Chính đối với hắn kỳ thật đã không có quá nhiều kiên kỵ. Thậm chí, có Bạch Giác Phi kiếm tại, hắn càng hy vọng hắn chủ động đưa tới cửa. Lúc này không giống ngày xưa. Thuận theo tự nhiên đi. Phương Chính nói. Lưu Hiểu Ngộng ồ một tiếng, nói, kia nàng không hỏi, ta liền không nói. Tiểu nha đầu cũng có thuộc về mình tâm tư đâu. Mà Phương Chính thì tại trầm ngâm một cái vấn đề khác. Hiểu Ngộng, lần này linh khí dịch, ta dự định luyện chế một chút đẳng cấp hơi cao chút đan dược. Ngươi bây giờ chỉ sợ tạm thời không cách nào phục dụng, nhưng chờ đột phá võ giả cảnh giới về sau, hẳn là liền có thể phục dụng. Đến lúc đó, tăng thêm lại so với cấu nguyên đan càng lớn. Yên tâm đi, sư phụ đã nói, nhiều nhất 2 tháng, ta liền có thể đột phá võ giả cảnh giới á. Lưu Hiểu Mộng hì hì cười nói, ngươi còn không biết đi, ta hiện tại đã là 8 giai võ đồ, tiến bộ cực kỳ thần tốc nha. Nghe sư phụ nói, là ta trước đó phục dụng linh khí dịch vẫn còn tại kéo dài phát huy tác dụng, hì hì, hắn nhưng không biết ta phục dụng căn bản cũng không phải là cái gì linh khí dịch, mà là phương trượng ngươi cấu nguyên đan. Vậy là tốt rồi. Phương Chính trong lòng cũng không nhịn được ngạc nhiên một trận, phải biết hiểu mộng thức tỉnh mới bao lâu. Kết quả đã nhanh muốn trở thành võ giả. Cái này tốc độ tiến bộ chi thần tốc, nếu để cho Lưu Lăng biết, coi như nàng lại như thế nào rộng lượng, chỉ sợ cũng đến hâm mộ đỏ trong mắt. Thiên tài cùng phàm nhân ở giữa khác nhau a. Phương Chính đột nhiên trong lòng khẽ động, từ trong túi lấy ra Diêu Cẩn Tân đưa tặng mình máy dò pháp bảo. Đội ở trên đầu. Nhìn về phía Lưu Hiểu Ngộng. Sau đó, máy dò trên trực tiếp hiện hiện mấy do nở dê chư dấu vết. Cảnh giới không rõ, chiến lược không rõ. Nhìn đến, là bởi vì hệ thống khác biệt nguyên nhân sao. Phương Chính thầm nghĩ nếu như thứ này có thể trong thế giới này sử dụng, vậy ta liền có thể tốt hơn đem hai cái hệ thống cường độ tiến hành một cái so sánh cùng phân chia. Bất quá đại sư tỷ nhưng không giúp được chuyện này. Đây là vật gì? Lưu Hiểu Ngộng ngạc nhiên nhìn xem Phương Chính mang lên mặt đồ vật, đưa tay bật mất, hoặc bộ dáng của hắn tự mô tự dạng mang lên mặt, lập tức ngạc nhiên nói, làm sao có chữ viết, vẫn là ta không quen biết chữ. Phương Chính tùy ý nói, chỉ là một người bạn tặng tiểu lễ vật mà thôi. Lưu Hiểu Ngộng cả kinh nói, Phương trượng ngươi vậy mà cũng có trừ ta cùng tiểu cô bên ngoài bạn nữ. Phương Chính ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết là nữ nhân? Lưu Hiểu Ngộng hừ nhẹ nói, ta ngửi thấy mùi thơm, đoán chừng trong ngực che thật lâu, sau đó giao cho ngươi đi, chủ động đưa phúc lợi nha. Phương trượng, ngươi có thể nha. Mù nghĩ gì thế, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Phương Chính cười nhạo, thầm nghĩ nàng che thật lâu chỉ sợ thuần túy là bởi vì sợ bị mình sư phụ phát hiện đi. Hắn từ Lưu Hiểu Ngộng trong tay đem kính mắt cầm về, đang chuẩn bị giải thích. Điện thoại lại đột nhiên chấn động lên. Không có âm nhạc. Là hai thẻ điện báo. Phương Chính kia buông lỏng thân thể đột nhiên siết chặt, liên đối lấy Lưu Hiểu Ngộng cũng dừng lại thân thể, khiếp sợ nhìn về phía Phương Chính. Nàng tự nhiên biết, Phương Chính điện báo đều là có âm nhạc. Chỉ có chấn động không có âm thanh điện báo. Đây là phạm tranh thẻ. Nàng cả kinh nói, biết cái này thẻ cũng chỉ có ta cùng ta tiểu cô, chẳng lẽ nói là ta tiểu cô tìm ngươi. Nàng tìm ngươi làm gì? Tiếp liền biết. Phương Chính thầm nghĩ còn có Lưu Lăng đâu. Bất quá chính mình mới vừa mới cùng với nàng tách ra không bao lâu, mà thời gian này, nàng cũng đã ăn vào linh khí dịch, nghĩ đến đang cố gắng thuế biến, hẳn là sẽ không tại khoảng thời gian này trên tìm ta. Thật chẳng lẽ là Lưu Tô hay sao? Chương 158, chẳng lẽ ngươi tặc tâm bất tử? Phương Chính cùng Lưu Hiểu Ngộng hai người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, đều thấy được đối phương đáy mắt cổ quái thần sắc. Phương Chính ngạc nhiên tại. Lưu Tô không có việc gì tuyệt sẽ không tới tìm mình, chẳng lẽ nói, nàng đã tìm được cái kia phía sau màn ám đinh sao? Nếu như đúng vậy, vậy cái này tốc độ thật cũng quá thần hiệu. Bất quá ngược lại là vừa vặn, ta thần binh sơ thành, chính là cần cường địch huyết tế thơ ý điểm, nàng như lúc này xuất hiện, thế thì thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Mà Lưu Hiểu Ngộng thì là sắc mặt cổ quái nhìn xem Phương Chính. Thầm nghĩ chẳng lẽ nói là Phương Trượng đối tiểu cô kỳ thật tặc tâm bất tử, mắt thấy Phương Chính bắt không được nàng. Cho nên dứt khoát đổi cái phạm tranh tiểu hào đi cua nàng. Mà lại cua còn cực kỳ thuận lợi. Mình tiểu cô đều chủ động liên hệ hắn yêu cầu đi hẹn hò dô ý sao. Cảm giác dựa vào Phương Trượng tao thao tác, xác thực rất có thể nha. Lưu Hiểu Ngộng thầm nghĩ Phương Trượng đối tiểu cô tất nhiên là hiểu do vô cùng. Nếu là thay cái người xa lạ thân phận, kia đến lúc đó hợp ý, dưới cái nhìn của nàng, chẳng lẽ không phải là hai người vô cùng có ăn ý. Xác thực có khả năng rất lớn đem tiểu cô bắt lại. Người không tiếp sao? Nàng mở to một đôi mắt sáng, nháy nha nháy, nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cầm qua điện thoại, cau mày nói, không phải ngươi tiểu cô điện thoại, là mã số xa lạ. Đó là ai? Hai cái tài khoản dùng chung cùng một cái điện thoại di động, người liên hệ tự nhiên là cùng hưởng. Nói cách khác, đánh hắn điện thoại, cũng không phải là hắn nhớ trên điện thoại di động bất cứ người nào. Cái này coi như. Phương Chính tiếp thông điện thoại. Đối diện một trận trầm mặc. Phương Chính thăm dò tính mà nói, uy. Ngươi rốt cục chịu tiếp điện thoại ta. Đối diện vang lên hơi thô trọng tiếng thở dốc, mang theo một ít cảm giác quen thuộc. Phương Chính cùng Lưu Hiểu Ngộng trao đổi cái ánh mắt, đều đã hiểu. Thanh âm này là Trương Bất Phàm. Hắn tại sao có thể có điện thoại của ta? Hai người trong chốc lát đều hơi có chút không hiểu, càng hoang mang, lại là hắn làm sao lại cho Phương Chính gọi điện thoại. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Bớt nói nhảm, ta muốn kết thúc giao dịch. Trương Bất Phàm thở dốc nói. Ta trước đó không phải đưa ngươi một bình linh khí dịch sao? Làm trao đổi, ngươi cách tỉ tỉ của ta xa một chút, không cho phép lại tới gần nàng. Hiện tại ta đổi ý, ta muốn bắt về kêu bình linh khí dịch. Ai cùng ngươi? Lưu Hiểu Ngộng nghe vậy trong nháy mắt nổ lên lông. Mới vừa vặn nói ra ba chữ, liền trực tiếp bị Phương Chính che tại trong ngực, miệng nửa chữ cũng không nói ra được. Hắn cho Lưu Hiểu Ngộng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, thế nhưng là ngươi đưa ta kia bình linh khí dịch, ta đã uống rồi. Không có khả năng. Trương Bất Phàm bên kia thở dốc lợi hại hơn, thanh âm hắn bên trong mang tới mấy phần tức giận, buồn bực nói, ngươi bất quá cấp 8 võ giả, phàm là có chút đầu óc, cũng sẽ không hiện tại phục dụng linh khí dịch, ngươi khẳng định là dự định tư tàng linh khí dịch đúng không? Trả lại, ta đã thuyết phục cha mẹ của ta, bọn hắn sẽ không lại ngăn cản ngươi cùng ta tỉ tỉ việc hôn nhân, về sau, ngươi cũng có thể tiến vào cha mẹ ta công ty hỗ trợ, cổ phần cũng có thể phân cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem linh khí dịch trả lại. Tỷ tỷ của ta, chúng ta Trương gia sản nghiệp, đều có thể giao cho ngươi. Tựa hồ sợ Phương Chính cúp điện thoại, hắn ngự tốc thật nhanh nói, ngươi không cần hoài nghi thành ý của ta, thật, ngươi biết, ta là một cái phú nhị đại hoàn khố, làm gì cái gì không thành, ta kế thừa gia nghiệp, toàn bộ Trương gia đều sẽ bị chúng ta bại quang, ta chỉ cần có tiền tiêu, mới không quan tâm sản nghiệp là do ai đang quản lý, mà lại cha ta đã nói qua, chỉ cần ngươi chịu để cho ta tỷ tỷ trong bụng hài tử họ Trương. Như vậy hắn liền không ngại từ ngươi đến kế thừa chúng ta Trương gia sản nghiệp. Ngươi xác định? Phương Chính che lấy Lưu Hiểu Ngộng để nàng nói chuyện, hỏi, ngươi muốn đem trước đó ngươi không muốn linh khí dịch, một lần nữa muốn trở về. Ta cực kỳ xác định, chỉ cần ngươi đem linh khí dịch trả lại, ta cái gì đều tùy ngươi, ta nói lời giữ lời. Ngươi bây giờ có ở nhà không?
Tại, ta ở.
Tốt, vậy ta đây liền mang theo linh khí dịch đi qua, nhớ kỹ, ngươi muốn nói lời giữ lời, không phải. Không chỉ linh khí dịch, tỷ tỷ ngươi ta cũng muốn mang đi. Phương Chính cúp điện thoại. Lưu Hiểu Mộng cái này mới hồi phục tinh thần lại, buồn bực nói, ngươi chừng nào thì ngâm Trương Bất Phàm tỷ tỷ, còn làm lớn bụng của nàng.
Ngươi ngốc à?
Phương Chính nói, ta trước đó căn bản liền không biết Trương Bất Phàm, đi đâu đi làm lớn tỷ tỷ của hắn bụng.
Vậy ngươi đây là?
Lưu Hiểu Mộng nhãn tình sáng lên, lấy lại tinh thần, hắn đang nói tiếng lóng.
Ừm, hắn chỉ sợ là gặp phải phiền toái.
Phương Chính trầm ngâm nói. Hơn nữa còn là cùng linh khí dịch có liên quan phiền phức. Lại hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút, chỉ sợ cùng đã chết Tôn Hàng có quan hệ.
Ngươi nói là, kia hai cái võ sư.
Phương Chính nhẹ gật đầu, nói, thu hoạch được linh khí dịch sự tình cũng không có tiết ra ngoài. Ngoại trừ Lưu Lăng bởi vì ở tại Cực Phong võ quán, chung quanh thai mắt quá nhiều bại lộ bên ngoài, ngươi cũng tốt, đã chết Triệu Huyền cũng tốt, đều bị Lâm Phong động tận lực gần giấu đi, bao quát Trương Bất Phàm, hắn mới vừa vặn rời khỏi Cực Phong võ quán. Chỉ sợ cũng không ai sẽ đoán được, trong tay hắn vậy mà lại có một bình linh khí dịch. Ngoại trừ Tôn Hàng kia hai người đồng bạn. Lưu Hiểu Mộng cả kinh nói, bọn hắn khẳng định biết Tôn Hàng là làm thuê cho Trương gia, cho nên Trương Bất Phàm liền thành mục tiêu của bọn hắn. Cho nên Trương Bất Phàm nói là nói mát. Phương Chính như có điều suy nghĩ nói, hắn tận lực nhắc lên linh khí dịch, còn nói linh khí dịch trong tay ta, để cho ta cho hắn trả lại. Hắn lời ngầm, chỉ sợ sẽ là muốn trái lại nghe. Hắn lấy linh khí dịch là cảm tạ. Mọi người xuất thủ cứu hắn. Lưu Hiểu Mộng cả kinh nói, cho nên làm lớn tỉ tỉ của hắn bụng loại hình, đều là giả dối không có thật sự tình. Cho nên ta mới có thể hỏi hắn, có phải là thật hay không muốn đem trước đó không muốn linh khí dịch, thật lại muốn trở về. Mà hắn trả lời đúng vậy, nói đúng là hắn cũng minh bạch ta ý tứ. Phương Chính lắc đầu thở dài, ta còn tưởng rằng, là ngươi tiểu cô tới tin tức đâu, không nghĩ tới lại còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Linh khí dịch thứ này, có lại nhiều ta đều không chê ít. Hiểu Ngộng, Trương Bất Phàm là Cực Phong võ quán đệ tử, Cực Phong võ quán bên trong khẳng định có gia đình của hắn địa chỉ, ngươi cho ngươi sư phụ gọi điện thoại hỏi thăm một chút.
Được rồi.
Lưu Hiểu Ngộng vừa cầm lấy kia tiểu xảo đáng yêu điện thoại, lập tức ý thức được cái gì, hỏi Phương Trượng, cần giúp một tay không? Nàng lúc trước thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, Phương Chính rất lợi hại, ngay cả võ sư đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng nàng cũng nhìn rõ ràng, trước đó hắn đánh lén đều không thể giết chết Tôn Hàng. Nói cách khác, thực lực của hắn, coi như đối mặt một người võ sư, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đại hoạch toàn thắng. Đối thủ lại là hai cái võ sư, hơn nữa còn là Tôn Hàng đồng bạn. Thực lực coi như không bằng Tôn Hàng, chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều. Nàng hỏi, phải không ta liên hệ ta tiểu cô hoặc là sư phụ ta?
Không được.
Phương Chính nói, ta có hoàn toàn chắc chắn, mà lại vì cái gì Trương Bất Phàm không tìm Lâm Phong động ngược lại tìm ta? Bọn hắn đã dám ra tay, chỉ sợ Lâm Phong động liền đã tại bọn hắn giám thị bên trong, một khi Lâm Phong động động, như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng phải lập tức giết con tin, không cần lo lắng, ta có hoàn toàn chắc chắn. Hắn lấy thần thức mắt nhìn chính ở trong cơ thể mình theo chân nguyên chạy xuôi bạch giác phi kiếm. Lặp lại một lần nói, không sai, ta có hoàn toàn chắc chắn. Nhìn xem Phương Chính mười phần tự tin bộ dáng, Lưu Hiểu ngậm ồ một tiếng, cầm điện thoại di động lên liên hệ lên Lâm Phong động, nàng vậy mà thật cứ như vậy tin tưởng. Chương 159, chịu chết tới. Mà lúc này, tại giới Lâm thị phồn hoa nhất chỗ,
kia chiếm diện tích trọn vẹn vượt qua vài mẫu phồn hoa trang viên bên trong. Không ai biết, tại hắn trung tâm nhất biệt thự bên trong, cái này một nhà người cả nhà, đều đã rơi vào dụng ý khó dò người trong tay. Ngươi đừng đụng tỉ tỉ của ta. Trương Bất Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tên kia tướng mạo cùng Tôn Hàng có 7 phần tương tự nam tử trung niên, mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng hắn thần sắc trên mặt nhưng như cũ cứng cỏi, thậm chí mang theo ngay cả chính hắn đều không thể tin được tỉnh táo. Ngay cả chính hắn đều không thể tin được, cái này loại nguy cơ, hắn vậy mà có thể như thế bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nói, linh khí dịch đã để cho ta giao cho ta tỷ phu. Nếu như ngươi động tỉ tỉ của ta, hắn dưới cơn nóng giận, các ngươi ai cũng đừng nghĩ thu hoạch được linh khí dịch. Đưa cờ dô y, lao tôn, chớ vì nhất thời khoái cảm hỏng đại sự. Một tên khác tướng mạo thô hào hán tử đi nhanh tới, hắn gọi Triệu Vũ, cũng là một trở thành võ sư đã có mấy năm lâu uy tín lâu năm võ sư, ánh mắt của hắn rơi trên người Trương Bất Phàm, tán thán nói, bất quá ta là thật không nghĩ tới, Trương gia lại còn thật có cái mang loại. So ngươi cái kia chỉ biết là không gào mẫu thân mạnh hơn nhiều lắm. Nói, hắn khinh bỉ nhìn về phía bên cạnh đang bị hù run lẩy bẩy phụ nhân. Chu Lan Anh. Trương Bất Phàm mẫu thân. Có thể nói cũng là hết thệ kẻ đầu tê. Tuy là vô tâm, nhưng chuyện căn nguyên đúng là nàng không sai. Vừa mới huynh đệ mình hai người tới thời điểm, nàng còn tràn đầy hung hăng ngang ngược chửi ầm lên, cho nàng một bạt thai về sau, nàng lại là co lại tối dựa vào sau, run lẩy bẩy, tựa như là cái chim cút đồng dạng. Mà tại phụ nhân kia bên cạnh, một người đàn ông tuổi trung niên đã ngã vào trong vũng máu, hoàn toàn không có tri giác. Nhưng nàng lại ngay cả đi lên chú ý một chút chồng mình thương thế dũng khí đều không có. Bất quá ánh mắt của ngươi ta cực kỳ không thích, kẻ yếu phải có kẻ yếu bộ dáng, tại ngươi chiếm cư yếu thế thời điểm, đừng bại lộ ngươi quật cường cùng bất khuất, bởi vì dạng này sẽ chỉ làm ta nghĩ chạm thảo trừ căn. Hắn một cước đá vào Trương Bất Phàm trên mặt. Võ sư tùy ý một kích, như thế nào Trương Bất Phàm có khả năng ngăn cản. Hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp phảng phất lăn đất hổ lô đồng dạng lăn ra ngoài. Một cô gái trẻ tuổi xông đi lên ôm lấy hắn. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiểu phàm đều cũng định đem linh khí dịch cho các ngươi làm gì còn muốn động thủ. Chỉ là nhắc nhở hắn một câu mà thôi. Người kia cười nhạt nói, đừng cho địch nhân của ngươi coi trọng ngươi, bởi vì càng là coi trọng ngươi, ngươi sống sót thời cơ lại càng nhỏ. Trương Bất Phàm dựa vào tỉ tỉ mình đỡ lên thân, nói, ta là cực phong võ quán học viên, coi như đã sa thải, cũng không ít hảo bằng hữu tại võ quán bên trong, nếu như ngươi giết ta, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy cũng phải bọn hắn tìm đến chúng ta mới được. Hán tử kia cười lạnh nói, ta cùng Tôn Hàng bất quá là có chút giao tình, có thể chịu cũng liền nhịn, nhưng Tôn Khang thế nhưng là Tôn Hàng thân đệ đệ, các ngươi giết Tôn Hàng. Hắn muốn báo thủ, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Không sai. Trước đó được xưng lão Tôn Tôn Khang cười lạnh nói, dù sao động thủ về sau, hai chúng ta sẽ lập tức rời đi giới Lâm thị, đến lúc đó, trời cao nước xa, cực phong võ quán móng đuốt lại dài cũng rôi không đi ra bên ngoài, hừ hừ. Ngươi tốt nhất đừng làm hoa dạng gì, ta vừa mới chết ca ca, trong lòng chính kìm nén bực bội đâu, nếu như linh khí dịch tới tay thuận lợi, ta cũng lười sinh thêm sự cố, rốt cuộc người chết vạn sự đừng, giết ngươi hắn cũng không sẽ sống tới, nhưng nếu như ngươi dám làm cái gì yêu thiêu thân. Ngươi chính thai nghe hai chúng ta nói chuyện, có thể có cái gì yêu thiêu thân. Trương Bất Phàm lau đi khỏe miệng máu tươi, nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, không nên thương tổn người nhà của ta. Không làm thương hại tỷ tỷ ngươi. Tổn thương mẫu thân ngươi được hay không? Tôn Khang đảo mắt nhìn về phía kia phảng phất giống như chim cút run lẩy bẩy phụ nhân trên người. Tuy là phụ nhân, nhưng có thể gả vào hào môn, dung mạo tự nhiên cũng là tương đương không tầm thường, cho dù từ nương bán lão, nhưng cũng tính rất có phong tình. A, Bất Phàm cứu ta. Chu Lan Anh bị hù hét lên. Được cờ dô y, nhịn một chút đi. Triệu Vũ nói, không phải nói sao, chúng ta cũng không muốn nhiều lên khó khăn chắc trở, ngươi liền không thể quản quản nửa người dưới của ngươi. Ta chỉ cấp các ngươi thời gian nửa tiếng. Không muốn trong lòng còn có may mắn, hai chúng ta tại giới Lâm thị pha trộn lâu như vậy, không đến mức một người mạch đều không có, cực phong võ quán bên kia cũng sớm đã giám thị lên, các ngươi có thể liên hệ võ giả, chúng ta đều an bài người chú ý, chỉ cần vừa có dị động, ta liền có thể giết các ngươi, sau đó càn quét tiền tài chạy trốn, Trương gia gia đại nghiệp đại, chúng ta cũng không trở thành mất cả chỉ lẫn trải. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Trương Bất Phàm thở dốc nói. Bất Phàm, ngươi chớ nói chuyện. Trương Thanh Tú mang theo tiếng khóc nức nở ôm mình đệ đệ, sợ đệ đệ của mình nói thêm vài câu lời nói, lại muốn bị đánh. Chỉ là, người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao. Bụng của nàng cái nào bị người làm lớn rồi. Bất Phàm lại nơi nào đến một cái tỷ phu. Bất quá kế hoan binh mà thôi, lúc ấy bất quá là cái kia Tôn Khang gặp sắc khởi ý, ý đồ đối với mình vô lễ, Bất Phàm mới không thể không suy nghĩ như vậy cái thuyết pháp. Nhưng, nàng nhịn không được trong lòng bi thống, hôm nay bên trong, sợ là các nàng người một nhà nhà, lại khó mạng sống. Tỷ tỷ, ta quyết định. Trương Bất Phàm đột nhiên thấp giọng kêu một câu. Trương Thanh Tú hỏi, cái gì? Ta muốn trở về Cực Phong võ quán, ta muốn tiếp tục trở thành một võ giả. Trương Bất Phàm phun ra một nửa gãy răng, cắn răng nói, nhà chúng ta gia tài bạc triệu, nhưng đối mặt võ giả, nhưng vẫn là quá mức yếu ớt. Bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta đàm quy củ, chúng ta mới có thể có tư cách cùng bọn hắn đàm, bọn hắn không muốn cùng chúng ta đàm quy củ, chúng ta liền thật chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Tôn Khang bật cười một tiếng. Thầm nghĩ về sau. Các ngươi còn có về sau sao? Chúng ta ngay cả mặt đều không che. Liền là đánh lấy giết người diệt khẩu tâm tư. Biên giới đã sớm sắp xếp xong xuôi, hiện tại Tôn Khang cùng Triệu Vũ hai người thế nhưng là đã ra khỏi giới Lâm thị cửa thành. Nói cách khác, các ngươi thời điểm chết, Tôn Khang cùng Triệu Vũ hai người cũng không tại giới Lâm thị bên trong. Chúng ta căn bản cũng không có giết người thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, giết người, càng không có cố kỵ. Trương Bất Phàm không phản ứng Tôn Khang chế nhạo, hắn chỉ là trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Phương Chính thật minh bạch chính mình ý tứ. Ngày đó bên trong, hắn đau khóc trời đập đất, cũng không có bị Lưu Lăng mang đi ra ngoài. Kết quả ngược lại nghe được vị kia Lưu Tô tiểu thư cùng Lưu Hiểu Mộng đối thoại, trong lúc vô tình nhớ kỹ cái kia phạm tranh số điện thoại. Lúc đầu nghĩ đến, bất quá là về sau giao hảo, không chừng lúc nào dùng tới được. Không nghĩ tới, cái nhu cầu này vậy mà tới sớm như vậy. Hiện tại chỉ mong vọng Phương Chính có thể nghĩ đến cùng là ai đang đánh linh khí dịch chủ ý, sau đó để vị kia Lưu Tô tiểu thư cùng một chỗ tới. Bọn hắn khẳng định không có bị giám thị. Mà hai người bọn họ liên thủ. Hai người kia mạnh hơn cũng khó sống sót. Bây giờ có thể không thể sống mệnh, Trương gia còn có thể không truyền thừa tiếp, hy vọng nhưng đã không tại trên người mình. Hắn nhắm mắt lại, không nói thêm lời. Cái kia Triệu Vũ nói rất đúng, tại địch nhân trước mặt hiện ra mình bất khuất, sẽ chỉ làm địch nhân càng thêm muốn giết người diệt khẩu. Ngậm miệng, sau đó an tĩnh chờ đợi đi. Sau đó, mười mấy phút về sau, đinh linh linh. Trong phòng kết nối cửa lớn chuông cửa vang lên. Lao Triệu, thật có một cái nam nhân đến rồi. Tôn Khang cấp tốc chạy đến máy giám thị vị trí, nhìn xem cửa lớn vị trí đứng đấy nam nhân kia, nói. Triệu Vũ nghe vậy giật mình, hỏi, chỉ một mình hắn sao? Đúng thế. Có linh khí dịch không? Mang theo một cái dương, có lẽ vậy. Thả hắn tiến đến. Được. Tôn Khang theo mở cửa lớn. Mà Trương Bất Phàm nhịn không được trong lòng trầm xuống. Hắn vậy mà. Một người tới. Cái này chẳng lẽ không phải chịu chết? Chương 160, ngươi ngược lại là không giày xéo ta. Kia trọn vẹn rộng 7-8 mét rộng lớn cửa lớn, cứ như vậy chậm rãi bung ra. Phương Chính đứng tại cổng. Trong lòng biết mình cũng đã rơi vào tầm mắt của đối phương bên trong. Bất quá trang viên này mặc dù cực lớn, nhưng cũng coi là náo nhiệt. Trung quanh khắp nơi có thể thấy được công tác người làm vườn cùng hầu gái. Bọn hắn đều không có cái gì giật mình hoặc là thần sắc kinh hoàng. Chú ý tới Phương Chính tiến đến. Bởi vì cửa lớn tự động mở ra, biết quản khống cửa lớn chốt mở, ngoại trừ cổng bên ngoài, liền là trong phòng chủ nhân. Người này chỉ sợ là sớm hẹn trước qua, đương nhiên sẽ không có người không thức thời đi lên hỏi thăm. Phương Chính tùy ý kéo qua một người, hỏi chủ gia ở nơi nào. Sau đó, liền trực tiếp dẫn theo cái dương tiến vào, trong lòng còn tại lặng lẽ suy nghĩ, nhìn đến, hẳn là hai người này tập kích mà vào, sau đó trực tiếp khống chế trong phòng một nhà mấy ngụm. Trương gia ngoại trừ Trương Bất Phàm có chút bản sự bên ngoài, những người khác hẳn là đều chỉ là người bình thường. Có lẽ nhận biết không ít võ đạo cao thủ, thậm chí, có lẽ còn sẽ có không thiếu bảo tiêu hộ vệ từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ. Nhưng cao thủ chân chính, chỉ sợ Trương gia cũng chỉ là nhận biết giao hảo, nếu là sớm hẹn đánh nhau, có lẽ còn có thể mời người hỗ trợ. Nhưng bây giờ, những hộ vệ này đối mặt võ sư, chỉ sợ cũng đã là giữ nhiều lành ít. Mà chỉ cần khống chế lại chủ gia không lộ ra bộ dạng, trong thời gian ngắn, bọn hắn đều là an toàn. Nhìn đến hai người này tâm tư ngược lại là kín đáo, chỉ sợ là làm cực kỳ kỹ càng một phen bố trí, có thể suy ra, chỉ sợ từ Trương Bất Phàm trở về giới Lâm thị về sau, bọn hắn liền đã đang điều tra nên như thế nào lặng yên không tiếng động khống chế tòa trang viên này. Có thể nhịn đến bây giờ mới động thủ. Coi là thật không dễ. Phải biết, Trương Bất Phàm là sinh lòng rời khỏi võ đạo vòng tâm tư, cho nên mới không có phục dụng linh khí dịch. Bằng không, 89 phần 10 cái này linh khí dịch liền khó giữ được. Đến lúc đó bọn hắn chẳng lẽ không phải là bạch bạch bận rộn. Ân, cũng là hai kẻ hung hãn đây này. Phương Chính trong lòng tán thưởng sau khi, sắc mặt lại từ đầu đến cuối thong dong. Giống như mình thật là đến làm khách. Đi vào Chu biệt thự trước cổng chính. Gõ cửa phòng một cái, hắn cao giọng nói, đồ vật ta lấy ra. Tiếng no y vư a ra. Cửa lớn lập tức theo tiếng mà ra. Phương Chính đi vào. Mới vừa vặn bước vào. Cửa phòng lập tức đóng chặt lại. Từ Phương Chính sau lưng, một đạo mạnh mẽ thân ảnh cấp tốc nhảy đến cạnh cửa, ngăn chặn rời đi con đường. Chính là Triệu Vũ. Mà một bên khác, Tôn Khang chăm chú đem Trương Bất Phàm tỷ tỷ Trương Thanh Tú đỡ tại trước người, một cây chùy thủ gác ở trên cổ của nàng, cười lạnh nói, hắc 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 hắc, ngược lại thật sự là cái đa tình hạt giống, đơn đao đi gặp đủ can đảm, bất quá đáng tiếc, ngươi tiểu tướng tốt trong tay ta. Chớ lộn xộn, không phải, ta muốn mệnh của nàng. Phương Chính ánh mắt bình tĩnh đánh giá vị kia Trương gia đại tiểu thư. Nô. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng rưng rưng, ta thấy mà yêu. Chỉ là quá mức mảnh mai. Xem xét liền là loại kia đánh lên một quyền sẽ khóc thật lâu yếu đuối tiểu tỷ tỷ. Khí chất quá yếu đuối, chỉ có thể đánh cái 90 điểm. Bất quá Trương Bất Phàm ngược lại là không có giày xéo ta, vẫn là rất đẹp. Chú ý tới Phương Chính xem kỹ ánh mắt, Trương Thanh Tú đáy mắt hiện hiện một chút nhăn nhó. Vừa mới Trương Bất Phàm điện thoại thế nhưng là ở trước mặt nàng đánh. Mặc dù biết chính mình cái này đệ đệ là vì bảo hộ trong sạch của mình, mới có thể ra hạ sách này. Nhưng rốt cuộc những lời kia thật là quá mức cảm thấy khó xử. Bây giờ gặp được chính chủ, nếu không phải là mình đang ở tại trong nguy cơ, nói không chừng nàng đã sớm che mặt mà chạy. Phương Chính ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía một bên. Lúc này bên trong đại sảnh hoàn cảnh rất là sáng tỏ. Trước đó chỉnh tề hoàn cảnh lúc này đã bị đánh nhao nhuẹn, trên vách tường bức tranh có đều đã rơi mất mấy cây cố định đinh, ngay tại trên tường vừa đi vừa về tới lui. Chén trà đồ sứ tất cả đều hiếm nát. Nhìn đến một mảnh hỗn độn. Mà tại thang lầu bên cạnh, một nam tử nằm trong vũng máu. Thở dốc gấp rút vô cùng, nhìn đến dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng thương thế cũng là cực nặng. Tại bên cạnh hắn, một phong vận vẫn còn phụ nhân đang run lẩy bẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, phảng phất đà điểu đồng dạng cúi đầu. Trương Bất Phàm cũng ngã trên mặt đất căn bản không đứng dậy được, chỉ là chú ý tới Phương Chính. Hắn trùng điệp thở dốc nói, ngươi làm sao? Liền chính mình tới. Ta nhưng không phải mình tới, ta còn mang đến linh khí dịch. Phương Chính đưa tay, giơ tay lên bên trong cái giường, nói. Bớt nói nhảm. Đem linh khí dịch giao ra, bằng không, ngươi tiểu tướng tốt, chỉ sợ cũng muốn một thi hai mệnh. Tôn Khang lưới đao tại Trương Thanh Tú trên cổ khoa tay lại hoạch. Lạnh lùng nói, đừng có đùa hoa chiêu gì. Ta đã tới, đương nhiên không có ý định lại đùa nghịch hoa chiêu gì, bất quá ta có một vấn đề, cái này linh khí dịch ta là giao cho ngươi, vẫn là giao cho hắn. Rốt cuộc các ngươi có hai người, nhưng linh khí dịch, cũng chỉ có một bình. Phương Chính mắt nhìn sau lưng phòng ngừa mình chạy trốn Triệu Vũ, lại nhìn mắt Tôn Khang. Tiểu tử rất tinh minh, còn biết chơi trò xiếc. Hai người đồng thời cười lạnh, Tôn Khang nhìn xem Phương Chính trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, nói, giao cho hắn đi, hai chúng ta đã giảm đến, khẳng định là đã điểm tốt tăng, hắn dùng toàn bộ tiền tài đổi lấy linh khí dịch thuộc về, chúng ta bạn cũ lâu năm, chắc chắn sẽ không ngay cả điểm ấy ăn ý đều không có. Ngươi nghĩ ly gian chúng ta, chỉ sợ là rất không có khả năng. Không sai, ngươi bây giờ đem hộp mở ra, ta muốn nhìn thấy linh khí dịch. Triệu Vũ ra hiệu Tôn Khang cách xa một chút, để tránh bị Phương Chính mượn cơ hội đánh lén đem người cấp cứu đi. Hắn ra hiệu Phương Chính mở hộp ra. Phương Chính gật đầu. Đưa tay mở ra hộp. Lộ ra bên trong kia bóng ánh sáng long lanh linh khí dịch, tuy là cách cái bình, nhưng linh khí nồng nặc nhưng vẫn là trong nháy mắt tràn ngập ra. Linh khí dịch thứ này, không cách nào làm giả. Một chút liền biết thật giả. Trương Bất Phàm sợ ngây người, hắn tìm Phương Chính, bất quá là vì cứu mạng. Trên thực tế, linh khí dịch ở nơi nào người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao. Nhưng hắn làm sao lại lấy ra một bình linh khí dịch? Quả nhiên, tiểu tử này không gạt chúng ta. Tôn Khang hưng phấn kêu lên, cỡ nở dê e tở lấy Trương Thanh Tú lui về sau. Cùng Triệu Vũ ở cách xa xa, kêu lên, hiện tại đem linh khí dịch giao cho lão Triệu. Nhanh lên, đừng có đùa mánh khỏe. Được. Phương Chính xuất ra linh khí dịch, tiện tay đem cái dương vứt trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang nhỏ. Hắn một tay cầm lên linh khí dịch, hướng Triệu Vũ đi đến. Triệu Vũ hô hấp dồn dập, nhịn không được tiến lên hai bước, lập tức ý thức được mình quá mức hưng phấn. Đứng tại chỗ bất động, bày ra để phòng tư thái. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có bởi vì nhìn thấy linh khí dịch mà buông lòng cảnh giác. Là cái lao thủ. Nhìn xem Phương Chính linh khí dịch đưa tới. Triệu Vũ cùng Tôn Khang hai người đều mặt lộ vẻ thần sắc kích động, mặc dù đều cực kỳ an ý cũng không có đắc ý quên hình, nhưng hô hấp lại đồng thời thô trọng. Mà cùng lúc đó, vô thanh vô tức, Tôn Khang lòng bàn chân phụ cận mặt đất. Kia tinh khảm đá cẩm thạch gạch men sứ bỗng nhiên phá xuất một cái hang nhỏ màu trắng. Một đạo bạch quang từ đôi đến đầu, đánh thẳng mà tới. Lặng yên không một tiếng động. Trực tiếp từ Tôn Khang đại não xuyên qua. Không giống trưởng tâm lôi như vậy khởi thế rõ ràng, cũng không giống thanh linh hỏa thuật như vậy thanh thế to lớn. Phương Chính thu liệm âm thanh, nó vậy mà thật liền không có nửa điểm động tĩnh. Thuận cái dương rơi xuống đất đồng thời tiến vào lòng đất, sau đó trong lòng đất xuyên qua, lấy thần thức thao túng từ Tôn Khang dưới thân xuyên ra tới. Sắc bén giống như cá bơi ở trong nước du động, không có nửa điểm lực cản. Vừa mới còn cựa NGF tở lấy Trương Thanh Tú, Tôn Khang vẫn còn duy trì kia hưng phấn tư thái, cứ như vậy ngã xuống. Chỉ có một chùm óc sen lẫn màu đỏ huyết điểm, văng đến gương mặt Thanh Tú bên trên. Trương Thanh Tú nửa ngày mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhịn không được hoảng sợ gào thét bắt đầu. Lao tỷ đừng gọi bậy. Trương Bất Phàm mắt thấy Tôn Khang cứ như vậy ngã xuống đất, dù không biết Phương Chính đến cùng là như thế nào ra tay, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, giang chống đỡ lấy đã sớm khôi phục thương thế, thật nhanh vọt tới Trương Thanh Tú trước người, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, đề phòng nhìn xem Triệu Vũ. Mà lúc này, Triệu Vũ còn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem kia sắp tới tay linh khí dịch, cứ như vậy bị Phương Chính thản nhiên cho thu tay về đi. Hắn thậm chí không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy ánh sáng trăng lóe lên. Sau đó, mình cộng tác cứ như vậy ngã xuống đất. Chết sao? Máu tươi chậm rãi thuận thi thể của hắn chảy tràn. Nhưng đường đường võ sư, làm sao lại như thế lặng yên không tiếng động, cứ thế mà chết đi. Lao y mắng tay bắn tỉa sao? Hoàng bét, bên ngoài khẳng định có người tại mai phục. Hắn phảng phất bên trong điện bình thường, vội vàng lách mình xông về đa nhờ len ở điểm mù. Phẫn nộ quát, hỗn đản, Trương Bất Phàm, ta liền biết ngươi tiểu tử này quả nhiên là đang chơi âm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 161, lật thuyền trong mương. Tiếng no y vư a ra. Triệu Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến kinh hoàng vô cùng. Khiếp sợ nhìn xem đối diện, tại Phương Chính trong lòng bàn tay. Kia một thanh giống như ở trong nước ngao du con cá đồng dạng màu trắng tê kiếm. Nói là kiếm, nhưng cũng không có chuôi kiếm, ngay cả nửa điểm rơi tay chốt đều không có. Nhưng cũng không cần rơi tay. Chuôi kiếm này phảng phất thông linh bình thường, vờn quanh lấy Phương Chính quanh người vừa đi vừa về rời rạc, hoàn toàn thoát ly trọng lực. Thậm chí, hoàn toàn thoát ly hắn nhận biết. Đây là vũ khí sao? Là vũ khí nóng, vẫn là lạnh vũ khí. Vừa mới Tôn Khang chính là chết tại chuôi kiếm này trong tay. Triệu Vũ nhìn chòng chọc vào chuôi phi kiếm, trên trán chậm rãi chạy tràn hạ một giọt mồ hôi lạnh. Vậy nơi nào là vũ khí? Vũ khí này mang đến cho hắn một cảm giác, rõ ràng chính là một con thực lực xa xa ngự trị ở bên trên chính mình, cao cứ tại chuôi sinh vật đỉnh thượng cổ hung thú. Hắn đông nhiên nhớ tới, năm đó mình võ đạo chưa thành thơ ý điểm, tại ngoại vực trong lúc vô tình gặp một con cấp 6 dị thú, khi đó bất quá là võ giả mình cơ hồ không có nửa điểm phần thắng, thậm chí hoàn toàn không có nửa điểm chạy trốn chi vọng. Khi đó, trong lòng của hắn chính là loại cảm giác này. Hoảng sợ. Tuyệt vọng. Không liên quan tới thực lực, vẹn vẹn chỉ là con mồi đối mặt người săn đuổi thơ ý điểm, bản năng phát lên hoảng sợ chi tình. Có lẽ mình thực lực hôm nay đã thắng qua khi đó đâu chỉ mấy lần. Nhưng cái này chỉ tồn tại ở trong đầu của mình cự thú, so với trước đó mình gặp phải con kia cấp 6 dị thú, lại mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Triệu Vũ hít một hơi thật sâu, lúc này hắn như thế nào còn không biết. Cũng không phải là cái gì im ắng tay bắn tỉa, mà là chuôi này biết bay vũ khí. Là nó lấy Tôn Khang tính mệnh. Mặc dù không biết vì sao hắn thoải mái đem vũ khí này lấy ra, mà không phải ẩn vào chỗ tối, cho mình lấy một kích chí mạng, như thế nắm chắc khẳng định sẽ càng lớn một ít. Nếu như đối phương thật lấy vũ khí này đánh lén, Triệu Vũ thật không có nắm chắc có thể tra nhờ thoa tờ kho y đi. Chưa bao giờ từng thấy loại vũ khí này. Hoặc là nói trong sự nhận thức của hắn, vũ khí đều là tử vật. Vũ khí gì có thể như vật sống bình thường, tản mát ra như vậy hung lệ khí tức. Nó gọi phi kiếm, bất quá thứ này kêu cái gì đối ngươi cũng không trọng yếu. Phương Chính tiện tay lật một cái, lòng bàn tay linh khí dịch đã không thấy bóng dáng. Hắn thở dài, ngươi lúc này xem như thật lật thuyền trong mương, Triệu Vũ, ngươi cũng coi là cái kẻ ra đời, kết quả lại bị một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu tử ám toán. Bất quá ngươi lòng tham quá thịnh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi liền không nhớ ra được. Trước đó Tôn Hàng có nói qua cho ngươi, tại trong đội ngũ của bọn họ, còn có một cái nội tình không biết người tồn tại sao. Ngươi chính là cái kia Phạm Tranh. Triệu Vũ sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn không phải không nghĩ tới khả năng này. Nhưng bọn hắn là hai cái võ sư, mà lại hợp tác lẫn nhau phía dưới, cho dù đối mặt thực lực càng mạnh người, cũng hoàn toàn có thể thông qua ăn ý phối hợp đến chém giết đối thủ. Bởi vậy, hắn cũng không đem cái kia cái gọi là gọi Phạm Tranh võ sư để ở trong lòng. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới. Đối phương thật tới. Mà lại, thật tựa như Tôn Hàng trước đó nói như vậy, người này. Nội tình rất sâu. Hắn trong giọng nói đã mang tới mấy phần chịu thua chi ý, nói, Tôn Khang đã chết, ta hiện tại chỉ có một người, một bàn tay không vô nên tiếng, như vậy đi, ta nguyện ý thối lui. Không còn đánh linh khí dịch chủ ý, chúng ta đến đây dừng tay như thế nào?
Thối lui.
Ngươi sẽ sao?
Vẫn là nói ngươi dự định thừa dịp ta không sẵn sàng, buông lỏng cảnh giác về sau trực tiếp xuất thủ đánh lén.
Tựa như ta đánh lén đồng bạn của ngươi như thế.
Phương Chính cười lạnh nói, ta không biết ngươi là tính thế nào, nhưng đã tập vào nơi này.
Hơn nữa còn khống chế không cho bất luận kẻ nào biết chuyện này, chỉ sợ ngươi cũng chịu đựng không nổi sự tình bại lộ hạ chẳng đi. Dừng tay kết quả chính là Trương gia đối ngươi đuổi đánh tới cùng, ngươi cho dù lợi hại, nhưng nếu cho Trương gia cơ hội phản ứng, chỉ sợ ngươi sinh cơ cũng không tính quá cao à.
Triệu Vũ sắc mặt càng khó coi hơn.
Lời nói này ra tiếng lòng của hắn.
Xác thực.
Nếu là thật sự toàn bộ người đều chết sạch, sớm bố trí phía dưới, không ai sẽ biết là hắn làm.
Như vậy hắn tự nhiên có thể cầm chỗ tốt, an gối không lo.
Nhưng nếu là những người này có một cái sống sót.
Người Trương gia mạch cực lớn, chỉ là ăn thiệt thòi tại bản gia không có cao thủ.
Nhưng nếu cho bọn hắn phản ứng thời cơ, hắn là gánh không được.
Cho nên chuyện này, từ vừa mới bắt đầu quyết định xuất thủ, liền không có đường lui.
Không thành công, tiện thành nhân.
Đã bị phát hiện trong lòng tính toán, cũng chỉ có thể liều mạng.
Trôi này vũ khí mặc dù nhìn quỷ dị, nhưng Tôn Khang chỉ là chết tại không có phòng bị.
Mà bây giờ, ta đã có phòng bị, tiểu tử này chưa chắc là đối thủ của ta.
Võ sư cũng phân đẳng cấp.
Mà hắn Triệu Vũ cùng Tôn Khang không giống, hắn nhưng là ngũ giai võ sư.
Võ sư nhất giai một cái chênh lệch.
Ta chưa hẳn không có phần thắng.
Tiểu tử, hôm nay chỉ trách ngươi không nên tới nơi này, đem linh khí dịch giao ra, cho ngươi toàn thây.
Triệu Vũ the tờ dài một tiếng, chân khí trong cơ thể bành minh.
Cả người thân thể bỗng nhiên bành trướng mấy phần, cái kia vốn là rộng rãi quần áo cao cao nâng lên, nhìn đến, lại trống rông cao mấy phần.
Nắm quyền.
Chỉ là một động tác này, liền có ba ba âm bạo thanh vang lên.
Hiển nhiên, hắn đã sớm đem chân khí bản thân vận hành đến cực hạn.
Nương theo phẫn nộ tiếng gầm.
Dưới chân hắn đặt chân chỗ ẩm vang bạo tạc, đã là biến thành hai cái hố sâu.
Trong chớp mắt, hắn cách Phương Chính, đã gần trong gang tấc.
Trung điệp một quyền rơi đập mà xuống, hôn tạp phong lôi chi thanh.
Nhưng mà Phương Chính bất quá khẽ ngoắc một cái.
Một đạo bạch quang hiện lên.
Bạch ác phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng lấy Triệu Vũ đánh tới.
Tốc độ cực nhanh, thân kiếm bên trong kia cường đại hung lệ chi khí càng càn quét quanh mình linh khí nồng nặc hóa hình, tuy là một thanh phi kiếm, nhưng lại đảo loạn quanh mình phương viên mấy chục mét linh khí hình thành dòng xoáy.
Theo Triệu Vũ,
thế này sao lại là phi kiếm, rõ ràng chính là một con dữ tận cự thú thẳng hướng lấy mình công kích cắn xé mà tới.
Mà kia ngoại hình, nghiễm nhiên mình từng tại phim tài liệu bên trong thấy qua một loại nào đó tiền sử bá chủ.
A3.
Triệu Vũ kinh hô một tiếng, liền là thực lực mạnh hơn, hắn cũng không dám lấy huyết nhục chi khu của mình chọi cứng đối phương kia xem xét liền vô cùng sắc bén vũ khí.
Nhất là vũ khí này vậy mà phảng phất một con vật sống, mang cho hắn vô biên tinh thần áp bách cảm giác.
Chỉ là nhìn xem chuôi phi kiếm, hắn liền tâm thần sợ tang.
Trong chớp mắt, phong mang đã gần trong gang tấc.
Nhanh đến cơ hồ khiến hắn không kịp phản ứng.
Không lo được giấu giếm nữa.
Triệu Vũ từ bên hông một vòng.
Hai thanh bất quá hắn nửa chiều dài cánh tay ngắn dao găm đã giữ trong lòng bàn tay.
Hiển nhiên, đây mới là hắn sát chiêu vũ khí.
Vừa mới cử động, bất quá là vì để Phương Chính tin tưởng hắn bất quá là cái thiện làm quyền cước võ giả, tốt dùng cái này đến mê hoặc Phương Chính đi đánh lén tiến hành.
Nhưng người nào ngờ tới vũ khí này tốc độ vậy mà nhanh như vậy.
Nếu là lại lưu thủ, nói không chừng hắn liền không có mệnh.
Bình 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 ba.
Nương theo lấy giày đặc vô cùng binh khí giao thoa âm thanh.
Triệu Vũ thậm chí đều không nhìn thấy địch người ở nơi nào, chỉ có thể liều mạng cơ mình xong nhận, lấy mình bản năng chống cự, đem phi kiếm sinh sinh chống đỡ cả lại.
Mỗi một lần binh khí giao kích, cũng có thể cảm giác được đối phương binh khí bên trong truyền đến cự lực.
Trước người, sau lưng, đỉnh đầu, dưới chân.
Thấu xương hàn ý ở khắp mọi nơi, đem Triệu Vũ bao phủ cực kỳ chặt chẽ.
Một thanh vũ khí, đúng là vô khổng bất nhập, hoàn toàn không có nửa điểm góc chết.
Cũng chính là tại ngoại vực cái này hung hiểm chi địa sinh tồn nhiều năm, đã sớm đối nguy hiểm có cực kỳ cảm giác bén nhạy.
Không phải, chỉ sợ đối phương cái này một đợt công kích, trực tiếp liền có thể mang đi tính mạng của hắn.
Ta giết ngươi a!
Nương theo lấy gào thét thảm thiết âm thanh, Triệu Vũ hổ khẩu đã là máu me đầm địa, dao găm vung dậy, chân khí tụ tập, mấy đạo đao khí thẳng hướng lấy Phương Chính đánh tới.
Tốc độ so sánh với phi kiếm không kém chút nào.
Ngược lại để Phương Chính nhịn không được nhãn tình sáng lên.
Thầm nghĩ quả nhiên đến võ sư không phải dễ đối phó như vậy.
Mình được bạch ác phi kiếm, liền có được cùng võ sư so sánh hơn thua, thậm chí nghiền ép bình thường võ sư tư cách.
Nhưng võ sư đã tu ra chân khí, thủ đoạn phong phú, chỉ sợ đã không phải là võ giả dễ dàng đối phó như vậy.
Lập tức như ý Thủy Yên la che ở trước người.
Bình 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 mấy tiếng rồi vang.
đã xem đao này khí tất cả đều ngăn cản xuống tới. Đây là thứ quỷ gì? Triệu Vũ liên tục ngăn cản, cánh tay đã là bủn rủn khó đương, đương hạ chỉ có thể nửa cản nửa tránh, xê dịch hoành chuyển, dựa thế hất ra phi kiếm, mấy đạo đao khí thẳng tắp bổ về phía phi kiếm. Hắn thì thả người hướng về phương chính phóng đi. Đao khí không được, vậy liền cận chiến đi. Chỉ cần tới gần hắn. Hắn đến bây giờ cũng còn không nhúc nhích, chỉ sợ sẽ là hắn năng lực cận chiến chẳng ra sao cả. Chỉ cần ta có thể đến gần hắn, hắn nhất định phải chết. Chương 162, ta thả cả một cái Thái Bình dương nước. Bất quá ngắn ngủi một lát giao phong, giữa hai người thực lực sai biệt cũng đã thể hiện không thể nghi ngờ. Triệu Vũ biết, như lại tiếp tu cờ như thế, chỉ sợ mình thật khó lại có nửa điểm sinh cơ. Đối phương thậm chí động đều không nhúc nhích, vẹn vẹn chỉ là ngoắc ngón tay. Trôi này biết bay cổ quái vũ khí cũng đã đem mình bước đến trình độ như vậy. Mà lại vũ khí này cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong khoa học kỹ thuật điều khiển vũ khí, khoa học kỹ thuật vũ khí bên trong không có khả năng ẩn chứa mạnh như vậy kinh lực. Vũ khí bên trong giống như cũng ẩn chứa chân khí, mà lại càng ẩn hàm hung sát chi khí. Rõ ràng chỉ là nhỏ bé vũ khí, nhưng mỗi một kích công kích, đều giống như sen lẫn oanh minh lôi chấn bình thường, để hai cánh tay của mình khó có thể chịu đựng. Binh khí đều phát ra từng đợt khó có thể chịu đựng kéo kẹt tiếng vang. Triệu Vũ trong lòng sợ hãi đã là khó nói lên lời, trong tay hắn song nhận cũng không phải phổ thông vũ khí, mà là tốn hao kết xù tài chính mua sắm cấp B vũ khí. Chính là chân chính có phẩm cấp vũ khí, đặc tính chính là sắc bén. Khoảng cách gần phía dưới, cơ hồ không gì có thể cản một cắt. Triệu Vũ trước đó am hiểu nhất chính là công phu quyền cước, chỉ là về sau, mua hàng cái này một đôi dao găm về sau, liền đem đại bộ phận tâm huyết đều bỏ vào cái này đối binh khí phía trên. Nhưng đối ngoại, vẫn lấy am hiểu quyền cước võ sư thân phận đối người. Lấy xong nhận làm đánh lén liền trở thành hắn đòn sát thủ. Hắn cũng gặp phải không ít thực lực địch nhân cường đại, nhưng vô luận cái gì địch nhân, cũng khó khăn cản binh khí này một kích, ngay cả đai vũ khí người, trên cơ bản đều có thể cắt thành hai đoạn. Nhưng lúc này, đối phương các loại vũ khí cấp rõ ràng xa xa áp đảo vũ khí của mình phía trên. Thế này sao lại là một thanh vũ khí? Rõ ràng liền là một con hung lệ cự thú. Răng nanh bén nhọn, không thể bẽ ngễ. Tiếp tục đánh xuống, hai người còn chưa phân ra thắng bại, binh khí trước hết đã có thắng thua. Đến lúc đó, mình chỉ sợ ngay cả tới gần hắn đều làm không được, liền muốn chết tại cái này cổ quái vũ khí phía dưới. Muốn chiến thắng, nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết mới được. Giết ngươi a. Nương theo lấy thê lương tiếng gầm gừ, Triệu Vũ chuyển đổi mục tiêu, đao khi đánh thẳng đối phương phi kiếm mà đi. Phi kiếm vốn là đi nhẹ nhàng chi đạo. Phương chính phi kiếm mặc dù cùng người bình thường phi kiếm khác biệt, bởi vì là bá vương long răng nanh mà mang tới hung lệ nặng nề chi khí. Nhưng tương tự cũng là nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Mắt thấy đối phương vậy mà đem mục tiêu chuyển hướng phi kiếm. Phương chính tâm niệm vừa động. Phi kiếm lập tức linh xảo né tránh. Ngay tiếp theo quanh mình linh khí cũng tùy theo du động, nhìn đến, liền phảng phất một con hung hãn bá vương long quay đầu vẫy đuôi, né tránh đến địch nhân tập kích. Mà Triệu Vũ đã dựa thế hướng về phương chính phóng đi. Trải rộng tàn tạ kích ngấn dao găm thẳng đối phương chính. Ngay tiếp theo đao khí huy sái như mưa, đánh xa cận chiến, đồng thời tập phát. Đem phương chính tránh né không gian tất cả đều phong kín. Coi như hắn có thể ngăn cản đao khí của ta, chỉ sợ cũng ngăn không được ta cận thân tập kích. Triệu Vũ đáy mắt nổi lên hung ác sắc cơ. Nhìn xem phương chính chặn đao khí, bước chân không núp đích. Hắn cũng không trông cậy vào đao khí của mình có thể giết địch, chỉ cần có thể dừng lại cước bộ của hắn, chỉ cần ta có thể tới gần trước người hắn. Đến lúc đó, thắng bại liền định. Sau đó, hắn nhìn xem phương chính đưa tay. Đầu ngón tay, một chùm màu xanh ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt, lập tức càng đốt càng vượng, theo hắn phất tay phía dưới. Một đầu manh liệt giữ tợn hỏa long thẳng hướng lấy chạm mặt tới Triệu Vũ đánh tới. Lửa nóng hừng hực, cực nóng như dung nham xạ tuyến. Vào đầu đánh tới, phô thiên cái địa. Triệu Vũ kinh hô một tiếng, vọt tới trước bước chân lại lần nữa phanh lại, một cái chật vật lư đả cổn, nghiêng người né tránh hỏa long càng quét. Tiếng oanh minh bên trong. Đại sảnh một bên kịch liệt bạo tạc bắt đầu, liên đối lấy kia nặng nề tường ngoài cùng cốt thép tất cả đều bị bạo tạc nổ vỡ nát, ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực, nồng đậm khói xanh hướng ra phía ngoài bốc lên đi. Như vậy dị tượng, cấp tốc kinh khởi ngoại giới những cái kia chính riêng phần mi nhờ bận rộn bọn người hầu chú ý. Mắt thấy nhà chính bốc cháy, bọn hắn thật nhanh lao đến muôn cứu hỏa. Lại phát hiện đại môn đóng chặt bên trong khóa, căn bản mở không ra. Mau báo cảnh sát. Cứu hỏa. Nhanh cứu hỏa. Lao ra còn tại bên trong. Có hỏa hoạn, mau báo cảnh sát. Bên ngoài loạn thành một đoàn, mà trong hỗn loạn, đã có người báo cháy. Tiểu tử này một mực còn cất giấu một tay. Triệu Vũ lúc này cái nào còn không biết, đối thủ đến cùng thiện không am hiểu cận chiến hắn không biết, nhưng hắn biết, lấy năng lực của hắn, chỉ sợ căn bản không cơ hội kia vọt tới đối phương phụ cận. Đánh không lại. Đây là mình bây giờ căn bản không có khả năng đánh bại địch nhân. Có lẽ đối với mới vẹn vẹn chỉ là đang đùa bỡn mà thôi. Bằng không, chỉ sợ mình đã không có nửa điểm hạnh sửa lại. Lập tức trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng vừa định trốn, đối diện một tia chớp trực tiếp đánh vào hắn ý muốn chạy trốn lộ tuyến bên trên. Oanh minh rung mạnh bên trong. Vách tường đổ sụp bạo tạc. Ngay tiếp theo phi kiếm dây dưa mà lên, hoàn toàn không cho hắn nửa điểm thời cơ, lại lần nữa đem hắn vần quanh, chỉ cần thoáng một cái phân thần, trên thân liền sẽ thêm ra mấy đạo dữ tợn vết thương. Phương Chính đứng ở nơi đó, lấy tâm thần thao túng phi kiếm cùng Triệu Vũ giao thủ. Trong lòng còn nhịn không được âm thầm sợ hãi than. Đều nói có được phi kiếm tu sĩ mới thật sự là tu sĩ. Kiếm tu chính là mạnh nhất tu sĩ. Lời này quả nhiên không giả. Phải biết, cái này Triệu Vũ thực lực mạnh, chỉ sợ còn muốn tại Tôn Hàng phía trên, nếu như không có phi kiếm tương trợ lời nói, cho dù có như ý Thủy Yên La, chỉ sợ mình cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, không tầm thường có thể có cái năm thành phần thắng, đã là tương đương chuyện không tầm thường. Nhưng có phi kiếm, hắn trong tay của mình, lại chỉ có thể mệt mỏi. Phi kiếm phong mang vô song, lại tùy tâm tự nhiên. Nếu là có thể lại có một bộ thích hợp kiếm kỹ phối hợp, đến lúc đó buộc phát lực sát thương, chỉ sợ vượt xa khỏi người bình thường ngoài tưởng tượng. Phải biết, lại như thế nào tinh diệu kiếm kỹ, luôn luôn thoát không ra cái tay kia trường khống. Thật giống như thắt tuyến chơi diều, bay lại cao, cũng thoát không xong kia buộc ở trên đất tuyến. Nhưng phi kiếm nhưng không có cái này gông cùm xiềng xích. Phi kiếm tùy tâm sử dụng, phi hành tự nhiên. Uy năng mạnh, tuyệt đối có thể giúp mình vượt cấp chém giết địch nhân. Nghĩ không ra hắn vậy mà lợi hại như vậy. Trương Bất Phàm cũng nhìn sợ ngây người. Lúc này Triệu Vũ đã hoàn toàn rơi vào Phương Chính trong khống chế, liền xem như lấy ánh mắt của hắn, cũng có thể nhìn ra giữa hai người mạnh yếu rõ ràng. Cũng chính là Phương Chính không muốn giết hắn, bằng không, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết tại kia cổ quái vũ khí phía dưới. Nhưng hắn lưu mệnh của hắn làm cái gì? Tổng không đến mức, là muốn đạt được hắn tài sản A. Hắn không lo được khác, vội vàng vọt tới cha mình bên người, thủy hệ dị năng nhiều ít có chữa thương trí năng. Hắn đã bắt đầu là phụ thân của mình trị thương. Ngay tiếp theo Trương Thanh Tú cũng đi lên hỗ trợ, chỉ là ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Chính, đôi mắt sáng cũng là dị sắc liên tục. Người này niên kỷ tựa hồ so tiểu đệ của mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhiều nhất lớn hơn mình hơn mấy tuổi. Nhưng hắn vậy mà lợi hại như vậy, kia hai cái võ sư, cứ như vậy bị hắn cho cử trọng nhược khinh cho tất cả đều chém giết. Mau giết hắn a a a. Bên cạnh, đột nhiên vang lên nữ nhân nhọn lệ tiếng kêu. Trương Bất Phàm mẫu thân Chu Lan Anh mắt thấy trước đó còn hung thần ác sát địch nhân chết một cái khác cũng là mệt mỏi, nàng hét lên. Phương Chính nhìn cũng không nhìn nàng, vẫn là tự chuyện vận dụng phi kiếm, Triệu Vũ giao thủ, đem nó ép chật vật chạy trốn. Triệu Vũ cũng không yếu, hoặc là nói. Thực lực của hắn rất mạnh, đối mặt linh khí cấp bậc phi kiếm công kích, lại còn có thể kiên trì đến trình độ này. Nhưng càng nhiều nhân tố, chỉ sợ vẫn là Phương Chính đối phi kiếm vận chuyển không đủ tự nhiên nguyên nhân. Vừa mới đạt được phi kiếm. Phương Chính điều khiển còn thiếu nhiều lắm thuần thủ. Nhất là tại thế cục trong nháy mắt vạn biến trên chiến trường, rất nhiều ứng đối đều thiếu xa hợp lý, chỉ là hắn liên tiếp đột phá, chân nguyên hùng hậu, tăng thêm phi kiếm tương trợ, thực lực đã thắng qua cái này Triệu Vũ quá nhiều, cho nên mới có thể có cao như vậy tỷ lệ sai số. Nhưng nếu là đổi Lưu Tô đến đây, Phương Chính lúc trước đã từng xa xa cảm giác qua Lưu Tô cùng Hắc Long chăn chiến đấu. Hắn tự tin có phi kiếm tương trợ, hắn đã có cùng nàng bình khởi bình tọa thực lực cùng tư bản. Nhưng nếu thật đánh lên, cho dù có phi kiếm, chỉ sợ ta phần thắng cũng không đến ba thành. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Đối mặt thực lực sai biệt cực lớn địch nhân, điểm này cũng không tính quá trọng yếu, nhiều lắm là tốn nhiều thêm chút sức hoặc là thiếu hao chút lực khác nhau. Nhưng nếu là thực lực tương cận lời nói, vậy cái này liền là áp đảo quả cân cuối cùng một cọng rơm. Kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn. Đây là cần dùng chiến đấu để đền bù. Phương Chính ngược lại là không có gì hề vài ý tứ. Ngắn ngủi nửa năm không đến lúc đó ở giữa, cũng đã siêu việt Lưu Tô 10 năm liều mạng phân đấu. Tu tiên cũng không phải tu thần, còn có thể một khi phi thăng không thành. Cái này tốc độ tiến bộ, hắn đã rất hài lòng. Mà bây giờ, hắn không giết cái này Triệu Vũ. Liên la cất bắt hắn đến luyện kiếm ý tứ. Hiển nhiên, Triệu Vũ cũng đã nhìn ra Phương Chính ý tứ. Biết mình đã biến thành đối phương bồi luyện. Nhìn xem Phương Chính trôi phi kiếm từ trước đó còn mang theo vương hữu, càng về sau dần dần trôi chảy. Lại đến nước chảy mây trôi. Triệu Vũ càng ngày càng cảm giác miễn cưỡng phí sức. Hưu tâm đào tẩu, nhưng phi kiếm như giỏi trong xương, căn bản trốn chi không xong. Nhưng nếu như vậy thụ khuất nhục, còn không bằng chết cũng không rẻ hắn. Nhưng trong lòng đến cùng vẫn là cố lấy cuối cùng một tia may mắn, có lẽ còn có sinh cơ. bởi vì cuối cùng này một tia may mắn, hắn chỉ có thể mạnh cắn răng, cùng Phương Chính Phi kiếm dây dưa. Dù là đối phương nhường thả càng ngày càng rõ ràng nhất. Đến cuối cùng, nghiễm nhiên thả cả một cái thái bình dương nước. Chương 163, ta ướp xong cũng thay đổi mạnh. Trương Thanh Tú tựa hồ là người y tá, đã khẩn cấp là phụ thân của mình cầm máu làm cấp cứu, phối hợp thêm Trương bất phàm dị năng, rất nhanh khống chế được cha mình thương thế. Chu Lan Anh thật nhanh gọi điện thoại báo cảnh, liên hệ cấp cứu. Mà lúc này, Triệu Vũ đã toàn không thấy trước đó cuồng ngạo, toàn thân trên dưới đã sớm vết máu loang lổ, thở hững hộc, cơ hồ ngay cả đứng lập đều bất ổn. Hắn một tay cầm đoạn nhận, một cái tay khác binh khí đa tư lâu tràn đầy vết thương, nhìn đến tùy thời liền muốn chống đỡ hết nổi phá toái. Toàn thân trên dưới máu tươi tích tích đáp đáp chảy tràn, cơ hồ đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Lúc này Triệu Vũ ngay cả mở mắt đều đã phí sức vô cùng, hắn miễn cưỡng mở to còn trả hết minh một con mắt, nhìn xem Phương Chính. Hữu khí vô lực nói, ngươi đánh ta hơn nửa giờ, đủ rồi ý sao? Ừm, không sai biệt lắm, ta chỉ là bắt ngươi thử kiếm mà thôi, hiện tại mục đích đã đạt thành. Phương Chính ngoác. Bạch ác phi kiếm về tới trong tay của mình, tú khí phi kiếm, lại phát ra thê lương hung lệ chi khí. Nhưng ở trong tay mình, phi kiếm này đúng là như thế nhu thuận. Ai có thể tưởng tượng đến, vừa mới nó đem một người võ sư sinh sinh dồn đến tuyệt cảnh. Nếu không phải hạ thủ lưu tình lời nói, chỉ sợ Triệu Vũ đã chết ta mở lần có thừa. Triệu Vũ rốt cuộc đứng thẳng không ở, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, đã là bất lực, cũng là cầu xin tha thứ. Hắn trong lòng biết lúc này gặp phải địch nhân là hắn không cách nào địch nổi cường đại. Hắn cầu khẩn nói, ta tốt xấu cũng giúp ngươi bồi luyện thời gian dài như vậy, có thể hay không tha ta một mạng. Hiện tại cầu xin tha thứ, đã quá muộn. Phương Chính nói, ngươi xem một chút đồng bạn của ngươi. Triệu Vũ quay đầu nhìn lại, khi thấy nằm xuống đất trên Tôn Khang. Con ngươi nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Lúc này, kia mới vừa vặn chết một cái giờ không đến thi thể, vậy mà đã phảng phất chết mấy năm lâu, ngay cả hư thối đều bất đi, ngay cả xương cốt đều tan rã hơn phân nửa. Hắn đấy mắt hiện lên kinh tiếc e ngại. Vội vàng túi đầu nhìn về phía chính mình. Chỉ gặp trước đó bị phi kiếm kia xẹt qua vết thương, vậy mà đồng dạng đã bắt đầu mục nát. Không đúng, cũng không phải là mục nát, mà là thương thế tại chuyển biến xấu, cực độ chuyển biến xấu, liền phảng phất mục nát đồng dạng. Trước đó trong chiến đấu, mình vậy mà toàn chưa từng phát giác được. Phương Chính từng chữ nói ra nói, ngươi đã chết. Triệu Vũ trong miệng ôi ôi rung động, đáy mắt sợ hãi thần sắc càng nản lờ dê. Hắn tựa hồ còn muốn nói gì. Nhưng bạch giác phi kiếm phân liệt Phương Chính thần thức, nuôi dưỡng ở hắn bản nguyên bên trong, trong đó cũng có dính Phương Chính kia lực sát thương cực kỳ cường đại bản nguyên chân nguyên. Tới hiện tại, ngũ tạng lục phủ cơ hồ tận thành than cốc. Sở dĩ còn sống, bất quá là bởi vì võ sư sinh mệnh lực quá mức cường hãn. Chỉ thế thôi. Nhưng khoảng cách chết, cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Mà bây giờ theo Phương Chính nhắc nhở. Hắn ấy mắt thần sắc kinh khủng dần dần ngốc trệ. Phu phu một tiếng ngã trên mặt đất, không động đậy. Mà thi thể của hắn cũng tùy theo dần dần hòa tan, thật giống như tại dưới nhiệt độ, không có bất kỳ cái gì khói lửa khí tức đốt cháy. Trong chớp mắt, thi thể liền không thấy. Phương Chính thu hồi phi kiếm, nhẹ nhàng thở phào một cái. Hắn bây giờ đã là luyện khí bát giai, chân nguyên đã cường đại đến tầng thứ nhất định. Nguyên nhân chính là như thế, khống chế phi kiếm mới có thể như thế xe nhẹ đường quen, chỉ là liên tục chiến đấu hơn nửa giờ, lúc này nhiều ít cũng có chút phí sức. Cũng may cái này phương vị mặt linh khí cực kỳ nồng đậm. Mấy hơi thở, Phương Chính thể nội chân nguyên đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn đấy mắt khó nén vui mừng. Cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bởi vì bạch giác phi kiếm uy lực vượt qua tưởng tượng của mình bên ngoài, hắn không nghĩ tới, thối thể dịch đối với mình vậy mà cũng có như thế lớn công hiệu. Phải biết, nếu là ngày trước, hắn tối thiểu nhất cũng phải mấy chu cờ dây thời gian mới có thể khôi phục tới, mà theo tu vi tăng vọt, thời gian này sẽ còn tương đối kéo dài. Mà trong chiến đấu, ai sẽ cho hắn mấy chục giây thời gian? Bây giờ mình tu vi phóng đại, mấy hơi thời gian liền khôi phục chân nguyên. Hiển nhiên, thối thể dịch cải thiện thể chất của hắn, để hắn từ chân chính ướp ngon miệng tu sĩ, biến thành ướp ngon miệng thiên tài tu sĩ. Song trọng kinh hỉ a. Cứ như vậy, tại linh khí liên tục không ngừng bổ sung phía dưới. E là cho dù là trưởng tâm lôi cùng thanh linh hỏa thuật cái này chờ cực kỳ hao tổn chân nguyên thượng cổ pháp thuật, tại cái này phương vị trong mỉ phóng xuất ra, cùng những cái kia tiết kiệm chân nguyên pháp thuật cũng không kém là bao nhiêu. Hắn thu hồi bạch giác phi kiếm, thầm nghĩ về sau nếu là tại linh khí này khôi phục vị diện, ta năng lực tác chiến quả nhiên là xính thẳng tắp lên cao, rốt cuộc không cần lo lắng không cách nào kéo dài. Mà lại cứ như vậy, mình cũng có thể đi tìm một chút uy lực càng cường đại hơn. Đồng thời càng thêm tiêu hao chân nguyên thượng cổ pháp thuật đến tăng cường tự thân. Ta tiêu hao lên. Nghĩ đến, hắn cười có chút mừng rỡ. Trước đó trong lòng cảm giác nguy cơ, lúc này đã sớm đi hơn phân nửa. Kia ám đinh không ra thì đã, nếu là hắn dám ra đây, đến lúc đó ta tất nhiên dạy hắn là người. Mà lúc này, ngoài phòng, song 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 xe cứu thương thanh âm rốt cục vang lên. Nương theo lấy bành 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 vài tiếng vang. Cảnh sát vũ trang ti tinh nhuệ đám cảnh sát đã phá vỡ cửa lớn, cầm trong tay súng ống và vào. Tới mười mấy tên cảnh sát, đều là võ giả. Thân thủ mạnh mẽ, thần sắc già dặn, trong tay nắm lấy uy lực mạnh mẽ súng ống. Nếu là bình thường võ sư đột nhiên đối mặt loại này tập kích, chỉ sợ rất khó từ bắn phá bên trong sống sót mệnh đến. Nhưng Phương Chính ngược lại là không chút để ý, đánh ai cũng đánh không đến trên người hắn. Mà mắt thấy Phương Chính cái này cùng chủ gia không quan hệ người. Súng ống lập tức chỉ lên hắn. Trương Bất Phàm vội vàng xông về phía trước, ngăn tại Phương Chính trước người, hét lớn, đã kết thúc, hung thủ đã đền tội, hắn là đã cứu chúng ta một nhà ân nhân. Ngoài phòng một nhìn đến ước chừng 40-50 tuổi, trên sắc mặt chính nam tử trung niên đi nhanh tới, nhìn xem Trương Bất Phàm vui mừng nói, Bất Phàm ngươi không có việc gì liền tốt, không phải Vũ đâu. Trương Bất Phàm nhận ra người này, là cảnh sát vũ trang tư cục trưởng Triệu Chính Uy, cùng cha mình giao tình không cạn, hắn đáp, Triệu thúc thúc, cha ta hắn thụ thương. Ta xem một chút. Triệu Chính Uy nghe vậy, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, hắn thật nhanh đi thăm dò nhìn Trương Bất Phàm phụ thân thương thế, xác nhận không việc gì về sau mới nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, chỉ là bị thương ngoài da cộng thêm mất máu quá nhiều mà thôi, không cần lo lắng, nhanh, xe cứu thương nhân viên, đem thương binh cứu đi. Mấy thân mang áo khoác trắng nhân viên cứu cấp thật nhanh vào, đem nằm xuống đất trên Trương Phi Vũ đặt lên cáng cư ưu thương, sau đó kéo lên xe cứu thương. Thanh Tú, ngươi đuổi theo ba bà của ngươi. Ta cùng ngươi đệ đệ đem bên này xử lý xong liền đi qua. Chu Lan Anh lúc này đã từ trước đó kinh hãi bên trong khôi phục lại, mặc dù nhìn đến còn rất có vài phần chật vật, nhưng lại đã khôi phục trước đó giả dặn. Nàng cả sửa lại một chút mình chật vật hình dung, lập tức phân phó nữ nhi đi chiếu cố trượng phu của nàng. Sau đó tiếp đại Triệu Chính Uy, cùng cảnh sát vũ trang ti người làm cái ghi chép. Ứng đối những này việc vặt thời điểm, biểu hiện ngược lại là tương đương giả dặn. Bởi vì Phương Chính tồn tại. Những này đám cảnh sát ngược lại là không thể gặp phải chính trận, ngược lại chạy tới cho Phương Chính kết thúc. Về phần Phương Chính, bọn hắn không quản hắn. Người này rõ ràng không phải ác nhân, mà lại cảnh sát vũ trang ti cùng võ giả hiệp hội, phân biệt quản lý dân chúng tầm thường cùng võ giả. Cái này Phương Chính rõ ràng là võ giả, lẽ ra về dị võ hiệp hội người qua nở mới đúng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Một tướng mạo kiều tiếu thiếu nữ đã dẫn theo mấy thuộc hạ thật nhanh chạy tới. Chỉ là chú ý tới Phương Chính, nàng nhịn không được ngẩn người. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Phương Chính sờ sờ mặt. Ân, hiện tại ta vẫn là mang theo Phạm Tranh tiểu hảo. Hẳn là Lưu Tô đem hình của ta cho các nàng nhìn sao. Vẫn là trước khi nói đã từng thấy qua mình Triệu An ca. Vô luận cái nào. Nàng rõ ràng là nhận ra ta tới, không phải Phương Chính, mà là làm Phạm Tranh. Phương Chính không nói thêm cái gì, từ luyện chế ra bạch giác phi kiếm về sau, hắn liền đã không phải là Ngô Hạ A Mông, mặc dù còn chưa từng đột phá đến trúc cơ kỳ. Nhưng phi kiếm cường đại, bổ túc hắn nhược điểm. Không hề nghi ngờ, có bạch giác phi kiếm tại, hắn đủ khiêu chiến những cái kia cũng không đặc dị năng lực trúc cơ tu sĩ. Theo thực lực tăng lên, tâm tính tự nhiên cũng liền yên bình rất nhiều. Tối thiểu nhất, giống trước đó như thế, cho dù là tiểu hào, gặp Lưu Tô đều muốn chạy trốn, cái này đã rất không cần phải. Tuần mưa nhỏ đấy mắt hiện lên một chút bắt quái thần sắc, nàng thế nhưng là biết đoạn thời gian trước bên trong, triệu hội trưởng thần bí hề hề cầm một tấm hình nói là đội trưởng bạn trai cái gì. Lúc ấy nàng dù không coi ra gì, nhưng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được bản tôn. Nhưng dưới mắt có chính sự mang theo, nàng không phản ứng Phương Chính. Mà là cùng Trương Bất Phàm nghiêm túc hỏi thăm về cái gì, liên quan tới lần này tập kích cái bên trong chi tiết nhất định phải đều ghi lại trong danh sách. Võ sư tập kích phổ thông máy tính, cái này đã thuộc về võ giả hiệp hội năng lực phạm chủ, thậm chí, võ giả hiệp hội chịu không thể từ chối trách nhiệm. Võ giả hiệp hội đồng dạng sẽ bị cho rằng là thuần túy võ giả hiệp hội, tới đối đầu. Là dị võ hiệp hội. Nhưng trên thực tế, võ giả hiệp hội chỉ là gọi chung là, lại phân thuộc chính võ hiệp hội cùng dị võ hiệp hội. Vô luận loại địa phương nào, hai đại hiệp hội đều là một phương cường thế, một phương yếu thế. Mà tại giới Lâm Thị, dị võ hiệp hội phân hội trưởng Triệu An ca chính là dị võ giả, hộ thành chiến tướng Lôi Cửu Tiêu cũng là dị võ giả, cái này tự nhiên đại biểu cho dị võ hiệp hội ở phía này địa giới càng cường thế hơn. Bởi vậy, quản lý võ giả trách nhiệm, tự nhiên là rơi xuống dị võ hiệp hội trong tay. Phương Chính cũng không nổi, an tâm chờ lấy Trương Bất Phàm xử lý sự tình. Sự tình thế nhưng là còn không kết thúc đâu. Chương 164, ngươi không nên càng sợ ta hơn sao? Phương Chính cũng không có chờ trên quá lâu. Chu Chính Anh liền cùng Triệu Chính Uy hai người cùng đi tới. Chu Chính Anh trên mặt chất đống nụ cười sán lạ, khoảng cách gần phía dưới, Phương Chính có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng kia nùng trang diễm mặt cũng lau không đi nếp nhăn nơi khóe mắt, cho dù đã từng phong nhã hào hoa, nhưng bây giờ, đến cùng tuổi tác đã lớn. Nhưng cũng chính là bởi vì tuổi tác cao, nhiều hơn mấy phần hào môn phu nhân xa hoa chi khí. Nàng cảm kích nói, đa tạ vị tiểu huynh đệ này đã cứu chúng ta cả nhà tính mạng. Phương Chính tùy ý khoát tay áo, ánh mắt tại kia đang xem kỹ mình Triệu Chính Uy trên thân nhìn lướt qua, nói, không có gì, ta cùng Trương Bất Phàm bất quá là một lần công bằng giao dịch mà thôi, hắn sẽ thanh toán thù lao cho ta, cho nên cũng không cần các ngươi cảm tạ. Không biết tiểu huynh đệ có phải hay không dị võ hiệp hội người. Triệu Chính Uy nhìn xem Phương Chính, đáy mắt mang theo vài phần sốt ruột. Hắn vừa mới thế nhưng là nghe Chu Chính Anh nói đến, cái này nhìn tuổi rất trẻ người trẻ tuổi, lại dễ như trở bàn tay chém giết hai tên võ sư liên thủ. Mà lại càng đáng sợ chính là, hắn vẫn luôn chưa từng thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình. Cơ hồ là ôm vui đùa đồng dạng thái độ. Nói cách khác tuổi của hắn mặc dù nhẹ, nhưng liền thực lực mà nói, e là cho dù không bằng dị võ hiệp hội cái người điên kia đồ đệ Lưu Tô, tối thiểu nhất, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Hắn mặc dù rất muốn dùng sánh vai cùng để hình dung hai người, làm sao Lưu Tô chém giết Hắc Long Chăn loại này đã hoàn toàn siêu việt võ sư cấp độ dị thú. Nàng triển hiện ra thực lực đã vượt rất xa võ sư phạm chủ, Lôi Tôn từng nói qua, nhiều nhất mấy tháng, giới lâm thị liền đem lại nhiều ra một vị võ tôn đến. Đến lúc đó, hắn liền có thể công thành lui thân. Hiển nhiên, hắn cho rằng Lưu Tô là có đầy đủ tư cách tiếp nhận giới lâm thị hộ thành chiến tướng chức vụ. Ngay cả Lôi Tôn đều nói như thế, hiển nhiên, Lưu Tô đã không phải là cảnh giới võ sư người có khả năng bằng được. Đối với điểm này, Triệu Chính Uy hiển nhiên có khác biệt ý kiến. Lôi Tôn ngữ khí, là muốn để Lưu Tô đón hắn trước. Nhưng hắn lại vẹn vẹn chỉ là lấy thực lực phương diện đến luận. Mà một tòa thành thị, đó chính là quốc trung chi quốc, muốn bảo trì ổn định, liền chỉ cần giữ gìn các phương cân bằng. Lôi Tôn thân là chiến tướng thơ ý điểm, không có gì ngoài cơ bản hành chính nhân viên bên ngoài, tổng quyền cùng nghĩa vụ trên cơ bản là tại cảnh sát vũ trang thi, dị võ hiệp hội cùng chính vũ hiệp hội cái này tam phương ở giữa chia đều. Cảnh sát vũ trang ti phân thuộc hộ thành chiến tướng, quản lý một thành bách tính chi bình an. Mà dị võ hiệp hội cùng chính vũ hiệp hội thì phụ trách quản lý dị võ giả cùng võ giả ở giữa tranh chấp cùng mâu thuẫn. Cùng xử lý đến tiếp sau kết thúc công việc. Tại giới lâm thị, bởi vì nữ nhân điên tồn tại, dị võ hiệp hội đã đem chính vũ hiệp hội ép không thở nổi. Nếu như Lưu Tô thành hộ thành chiến tướng, cái này chẳng lẽ không phải để dị võ hiệp hội xúc tu tiến vào cảnh sát vũ trang thi. Đến lúc đó, toàn bộ giới lâm thị, có thể nói đều là nữ nhân điên phe phái. Bởi vậy, Triệu Chính Uy bây giờ nhìn thấy tuổi còn trẻ thực lực cao cường Phương Chính, trong giọng nói, đã không nhịn được mang tới mấy phần mời chào chi niệm. Trong lòng chính là cất dùng hắn đến đối kháng Lưu Tô suy nghĩ. Phương Chính lắc đầu, nói, ta không thuộc về bất luận cái gì tổ chức, cũng không có ý định gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Ta tới đây cứu người, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Trương Bất Phàm hứa cho ta phong phú thù lao, ta vẫn là thích loại này có công thụ lộc cảm giác. Triệu Chính Uy nghe vậy, nhìn không được thở dài một cái. Quả nhiên, như vậy có năng lực người, nếu là thật sự hưu tâm sĩ đồ, nói không chừng đã sớm gia nhập võ giả hiệp hội hoặc là cảnh sát vũ trang thi. Bất quá nhân tài bực này, nếu là từ Lôi Tôn tự mình ra mặt. Đúng thế, đương nhiên không thể để cho tiểu huynh đệ ngươi một chuyến tay không nha. Bên cạnh, Chu Chính Anh cười càng sáng lạn hơn. Nàng cười nói, ngài yên tâm, ta đã an bài xong xuôi, quản gia cái này đi lấy tiền đi. 2 triệu tiền mặt. Liêu biểu một chút tâm ý, ngại nhưng tuyệt đối đừng ngại ít. Phương Chính nghe vậy, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nói, Trương Thái Thái đúng không? Ừm, không sai. Chu Chính Anh đối Phương Chính cười. Phương Chính thản nhiên nói, ngươi khả năng sai lầm cái gì, đây không phải ta cùng ngươi giao dịch, là ta cùng Trương Bất Phàm giao dịch, thù lao cũng không phải tiền, mà là lúc trước hắn đến kia bình linh khí dịch. Cho nên ngươi không cần cho ta tiền, ta đối chỉ là 2 triệu cũng không có hứng thú, ta là thiếu một chút kia tiền người sao. 500 vạn mua một bình linh khí dịch. Phương Chính trong túi còn thừa lại hơn 200 vạn. Lúc này, hắn nhưng là tài đại khí thô vô cùng. Chu Chính Anh nghe vậy trì trệ, sắc mặt biến có chút khó coi. Nàng hàm hồ nói, linh khí dịch thế nhưng là nhà chúng ta bất phàm bước lên nguy hiểm tính mạng mang về. Hắn xưa nay xem như chân bảo, nhất là hắn dự định đặt chân võ đạo. Như vậy linh khí dịch đối với hắn mà nói tự nhiên là càng thêm chân quý. Hắn làm sao lại đem linh khí dịch làm thù lao tặng cho ngươi, vị tiểu huynh đệ này? Trong các ngươi ở giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó nha? Ngươi là ngại 2 triệu thiếu sao? Nếu như đúng vậy, chúng ta còn có thể thương lượng. Ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm gì đó? Phương Chính nhìn xem rõ ràng muốn trốn nợ Chu Lan Anh, cười lạnh nói, vừa mới kia Triệu Vũ cùng hắn đồng đảng đem các ngươi nhà cơ hồ là giữ tại trong lòng bàn tay, nghĩ xoa tròn, nghĩ vò dẹp vò dẹp. Ngươi đối mặt bọn hắn, giống con chim cút giống như ngay cả lời cũng không dám nói, lúc này ngược lại là vênh váo đi lên, ta giết Triệu Vũ, chẳng lẽ ngươi không nên cảm thấy, ta so với hắn càng đáng sợ sao? Ngươi cái gì ý tứ? Chu Lan Anh sắc mặt khó nhìn lên, nói, chúng ta Trương gia cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta cùng Lôi Tôn cũng rất có vài phần giao tình, cùng Lôi Võ quán quán chủ Chu Diễm còn là của ta ca ca, trước đó nếu như không phải là không có phòng bị, giống Triệu Vũ loại này món lỏng, đến nhiều ít chết đến nhiều ít, chúng ta căn bản cũng không tất để vào mắt, mà lại Triệu Ti trưởng ngay tại trước mặt, ngươi là tại ở ngay trước mặt hắn uy hiếp ta sao? Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Chính Uy, thanh âm biến nhu hòa bắt đầu, nàng ôn nhu nói, Triệu Ti trưởng, ngại nhưng nhất định phải cho ta chủ trì công đạo nha. Các ngươi hiệp thương sự tình, ta mặc kệ. Triệu Chính Uy nhìn Chu Lan Anh một chút, vừa định dặn dò nàng thứ gì. Trương Bất Phàm đã đi nhanh tới, mà sau lưng hắn, còn đi theo vừa mới thống kê tư liệu Chu Tiểu Vũ. Thanh âm hắn bên trong mang tới mấy phần nghiêm khắc, mẹ, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu. Ta sự tình, bằng hữu của ta, lúc nào cần ngươi đến thay ta làm chủ rồi. Bất Phàm, ngươi đang nói gì đấy? Tiểu tử này thế nhưng là đánh ngươi linh khí dịch chủ ý. Đây là ta hứa cho hắn. Trương Bất Phàm lạnh lùng nói, chúng ta một nhà bốn miệng tính mệnh, vẫn còn so sánh không lên một bình linh khí dịch sao. Lần này sẽ có cái này tai họa, không phải liền là ngươi đổ tiện nghi, tìm cái kia tôn hàng. Kết quả hại nhà chúng ta một nhà bốn miệng kém chút đều chết ở chỗ này, cha ta thụ thương, hiện tại cái nhà này làm chủ người là ta, mẹ ngươi vẫn là đi bệnh viện đi, ba ba chính cần người chiếu cố, tỷ tỷ đến cùng là cái nữ hài tử, rất nhiều chuyện không tiện, hiện tại bất chính cần ngươi chạy trước chạy sau sao. Một phen, nói Chu Lan Anh sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nói xong, Trương Bất Phàm không để ý Chu Lan Anh kia dự định khóc trời đập đất biểu lộ, đối phương chính cảm kích nói, Phạm ca, lúc này, thật nhờ có ngươi đã cứu chúng ta cả nhà tính mệnh. Nói thật, lúc ấy ta thật sợ hãi ngươi nghe không hiểu ta nói mát, ngươi yên tâm, ngươi đã cứu chúng ta cả nhà, linh khí dịch ta sẽ không quỵt nợ. Phương Chính mỉm cười nói, ta chính là tin tưởng ngươi sẽ không quỵt nợ, mới có thể tới. Đúng thế, chỉ là một cái Triệu Vũ thiếu chút nữa đi hệ tờ chúng ta Trương gia, Trương gia bản thân không có cường đại võ giả. Đây là tối thiếu hụt chí mệnh, nếu như chọc giận Phạm ca ngươi, đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là càng không có sinh cơ. Trương Bất Phàm cười giỡn nói, nhất là tại chúng ta đối lý tình huống dưới, chỉ sợ ngay cả Triệu Thúc Thúc cũng nói cũng không được gì à. Triệu Chính Uy nhìn thoáng qua sắc mặt nhìn không tốt Chu Lan Anh, nói, ngươi như nói không giữ lời, hắn đến báo thủ, không hợp pháp, nhưng hợp tình, cũng hợp lý. Hiển nhiên, hắn ý tứ liền là hắn sẽ quản. Nhưng hắn tư tâm bên trong, tán thành Phương Chính hành động trả thù. Chu Lan Anh biểu lộ lập tức trệ tại nơi đó. Phạm ca, đi theo ta, linh khí dịch bị ta đặt ở địa phương bí ẩn, ta cái này đưa cho ngươi. Trương Bất Phàm may mắn nói, may mắn bọn hắn người ít, không phải nếu như đến trên mấy chục người, đem nơi này lật cái út sớp, chỉ sợ bọn họ liền sẽ phát hiện, bọn hắn muốn tìm linh khí dịch, kỳ thật ngay tại trong trang viên này. May mắn mà có bọn hắn đối với linh khí dịch quá mức coi trọng, lúc này mới cho ta cơ hội cầu cứu. Nói. Thanh âm hắn bên trong rất có vài phần sống sót sau tai nạn cảm giác, thở dài, cũng là lúc ấy có thêm một cái tâm nhãn, trong lúc vô tình nghe được Phạm ca ngươi số điện thoại, lúc ấy nghĩ đến nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, liền cho nhớ kỹ. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Tình hình lúc đó, nếu như mình hướng quán chủ cầu cứu, nói không chừng, hiện tại một nhà bốn miệng, đã đều thành thi thể. Nghĩ như thế, Trương Bất Phàm trong lòng liền không nhịn được một trận mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là thật sự có qua ý niệm này. Sinh tử, thật chỉ trong một ý nghĩa. Chương 165, ngươi không biết Phương Chính sao? Bình thứ ba linh khí dịch. Trương Bất Phàm người này mặc dù nuông chiều từ bé, ăn không được khổ. Nhưng rõ ràng cực kỳ trọng cam kết. Nói lấy linh khí dịch là thù lao, hắn hoàn toàn không có vi phạm cam kết ý tứ. Đẩy ra phòng ngủ mình kia trương hào hoa giường lớn. Từ đầu giường trong vách tường móc ra một cái tinh xảo cái dương. Mở ra. Linh khí nồng nặc dịch khí tức hướng về bốn phía tràn ngập. Cầm linh khí dịch tại trong lòng bàn tay không thôi vớt nhẹ một lát, Trương Bất Phàm nghiêm túc nói, ta hiện tại mới hiểu được, thế giới của võ giả nhiều như vậy nguy cơ, vô luận cái nào cấp độ, đều sẽ có đếm mãi không hết võ giả vẫn lạc, nhưng vì cái gì vẫn là có nhiều người như vậy không màng sống chết đầu nhập thế giới này, trở thành võ giả, liền đại biểu cho đem người nhà nguy cơ tái giá đến trên người mình, ta mặc dù tao ngộ nguy hiểm, nhưng chỉ cần ta còn sống, người nhà của ta liền sẽ không có người dám động. Hắn cắn răng nói, nếu như ta là cái võ sư lời nói, cho Triệu Vũ 10 cái lá gan, cũng không dám như thế cản rỡ xông vào trong nhà của ta đến. Ta muốn trở thành võ sư, ta muốn trở thành võ tôn. Ta muốn trở về Cực Phong võ quán, ta quyết đừng lại để hôm nay nguy cơ phát sinh. Hắn đem linh khí dịch đưa cho Phương Chính. Nghiêm mặt nói, một bình linh khí dịch, đã cứu chúng ta cả nhà tính mệnh, đánh thức ông trời của ta thật. Phạm ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau như có chỗ cần, tìm ta, phàm là có thể làm được, Trương Bất Phàm quyết không chối từ, Trương gia quyết không chối từ. Được, nếu có cần, ta sẽ tìm ngươi. Phương Chính tiếp nhận linh khí dịch, rất có vài phần không biết nên khóc hay cười cảm giác. Chuyến này ngoại vực hành trình, nhân duyên tế sẽ. Lúc đầu một bình linh khí dịch cũng không chiếm được mình, kết quả cuối cùng lại đạt được bô nở bình bên trong 3 bình linh khí dịch. Trước đó mình còn muốn lấy tham ô tới. Hiện tại xem ra, từ bỏ quả nhiên là đúng. Cái này có tính không là thất chi đông ung, thu chi tang du đâu. Mà lại mình trước đó vì đạt được một bình linh khí dịch, không tiếc đem đan dược buôn bán, mới đến đầy đủ tài chính mua sắm linh khí dịch, khi đó, thật là cảm giác nguy cơ mãnh liệt đem mình bước đến cực điểm. Thật không nghĩ đến, lúc này mới qua bao lâu. Vậy mà lại một bình linh khí dịch đưa tới cửa. Sớm biết, liền không bán đan dược. Đương nhiên, Phương Chính cũng biết đây chính là cái xả đạm nhân quả lý luận. Không luyện chế ra bạch giác phi kiếm, coi như mình là tu tiên tu sĩ, chỉ sợ cũng không có khả năng địch nổi hai cái này võ sư liên thủ. Đến lúc đó hoặc là thỉnh cầu Lưu Tô trợ giúp, hoặc là liền là trực tiếp cho Lâm Phong Động gọi điện thoại. Dù sao vô luận cái nào, hắn sẽ không vô nào xông tới muốn chết. Mặc kệ như thế nào, chuyến này đã quen thuộc bạch giác phi kiếm, lại lấy được linh khí dịch, xem như nhất cử lưỡng tiện. Hắn từ biệt Trương Bất Phàm, đi ra ngoài. Trương Bất Phàm một đường đưa tiễn, mặt mũi tràn đầy lòng cảm kích. Đi tới cửa bên ngoài. Được rồi, nhà các ngươi vừa mới phát sinh biến cố lớn như vậy, ngươi khẳng định cũng rất bận rộn à. Phương Chính tâm tình thật tốt, cười vô vô Trương Bất Phàm bả vai, nói, đi thôi, làm ngươi sự tình đi thôi. Đúng rồi, còn có một chuyện. Trương Bất Phàm trên mặt lộ ra một ít cổ quái thần sắc, có chút nhăn nhó nói, Phạm ca, tỷ tỷ của ta ngươi cũng nhìn thấy đi. Tiểu thư khuê các, nghề nghiệp y ta, dáng dấp xinh đẹp, tính cách ôn nhu. Trước đó ngươi anh hùng cứu mỹ nhân về sau, nàng nhìn ánh mắt của ngươi, ta cảm giác nàng có thể là thật thích ngươi, ngươi không suy tính một chút sao. Nếu như ngươi thành tỷ phu của ta, kia ta Trương gia coi như thật vững như Thái Sơn. Phương Chính nghe vậy nhịn không được bật cười, nói, thật có lỗi, ta một lòng võ đạo, nữ sắc tại ta như mây bay. Tốt ta, xem ra là không hy vọng. Trương Bất Phàm thổn thức thở dài, nói, Phạm ca đi thong thả. Gặp lại. Phương Chính khoát tay áo. Đi không bao xa. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Nhìn xem phía trước kia một bộ thuần bạch sắc yểu điệu thân ảnh. Lưu loát tóc ngắn, dễ dàng cho hành động quần áo thể thao cùng giày thể thao. Nhìn, phảng phất ra chạy bộ sáng sớm bạch lĩnh. Lưu Tô thích màu đo, vô luận là xe thể thao cũng tốt, vũ khí cũng tốt, thậm chí nàng dị năng đều là xích hồng hỏa diễm. Nhưng hết lần này tới lần khác quanh thân phục sức. Lại vĩnh viễn là một bộ bạch, nửa điểm màu đo không mang theo. Trương gia tiểu thư, ta thế nhưng là nghe nói qua. Lưu Tô trong thanh âm mang theo vài phần trò đùa ý vị, nói, Trương Thanh Tú nhưng là chân chính tiểu thư khuê các, tính tình dịu dàng, ngay cả cùng Nam Hải tử nói một câu đều đỏ mặt. Nghe cái kia Trương Bất Phàm ý tứ, giống như nàng đối ngươi rất cố ý, ngươi thật không có ý định tiếp nhận sao. Phương Chính nghiêm mặt nói, thật có lỗi, nữ sắc tại ta như mây bay. Lưu Tô lập tức càng thêm mỉm cười, thản nhiên nói, nhìn ngươi cũng không giống như là thành tâm quả dục người đây này. Có lẽ là bởi vì Triệu An ca trước đó kia một phen hồ nháo, mặc dù xấu hổ, nhưng cũng tại trong lúc vô hình kéo gần lại khoảng cách của hai người. Rất kỳ quái. Lưu Tô xưa nay đối xử mọi người đạm mạc, nhưng người trước mặt này. Rõ ràng bất quá gặp lần thứ ba mặt mà thôi, nhưng nàng lại có thể cực kỳ tự nhiên cùng hắn nói chuyện phiếm nói đùa. Cảm giác giống như là, đối mặt hơn một cái năm không thấy lão bằng hữu bình thường, mặc dù lẫn nhau không hiểu rõ, nhưng cũng không cảm giác quá mức lạnh nhạt. Phương Chính không có nhận cái đề tài này. Hắn hỏi, ngươi tại sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ nói các ngươi dị võ hiệp hội không ai, làm gì đều phải ngươi xuất mã hay sao? Đó cũng không phải, là mưa nhỏ, nàng vốn chính là trợ thủ của ta tới. Lưu Tô nói, sư phụ ta trước đó hồ nháo, chụp lén hình của ngươi tại trong hiệp hội lung tung tuyên truyền, để nàng nhận ra ngươi tới. Bất quá ngươi yên tâm, ta nói rõ cùng ngươi quan hệ, mà lại không có bại lộ ngươi, cho nên trừ ta ra, sẽ không có người nào điều tra hoặc là dò xét ngươi ngọn nguồn. Điểm này ta còn có thể cam đoan, mà nghe Tiểu Vũ nói ngươi ở chỗ này, ta tự nhiên là đặc biệt tới xem một chút. Vậy ta thật đúng là đồng tất sinh huy. Cái này cũng không phải nhà ngươi. Lưu Tô nhẹ nhàng giật giật khoe miệng, biểu thị Phương Chính cái chuyện cười này cũng không tốt cười, nhưng nàng theo lễ phép vẫn là nhiều ít cười lập tức. Lúc này, nàng không lái xe, mà là đi bộ mà tới. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Lưu Tô thở dài, trước đó nghe mưa nhỏ nói đến, một mình ngươi chém giết đối phương hai cái võ sư, mà lại hắn bên trong một cái là Triệu Vũ. Triệu Vũ người này ta biết, tại người nhặt rác bên trong, xem như thực lực khá mạnh người, mặc dù không có cái gì bản lĩnh cuối cùng, nhưng căn cơ vững chắc, loại người này ngược lại khó đối phó nhất, bởi vì không có cái gì nhược điểm, không nghĩ tới ngươi vậy mà dễ như trở bàn tay giết hắn, nhìn đến so với trước đó tại ngoại vực gặp phải thời điểm, ngươi mạnh hơn. Bởi vì uống xong linh khí dịch, thực lực tăng nhiều nguyên nhân đi. Phương Chính thuận miệng tới một câu. Kia thật đúng là chúc mừng ngươi. Lại lấy được một bình linh khí dịch, lại uống hết, chỉ sợ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Phương Chính cười nói, nếu như chỉ là dựa vào linh khí dịch là có thể đem tu vi bổ vào, như vậy hiện tại nguyên tinh thứ nhất chỉ sợ cũng không là chiến thần hình thiên, mà là nguyên tinh thứ nhất nhà giàu nhất, kia nhưng chân chính là có tiền liền có thể mạnh lên. Cũng là, mà lại linh khí dịch kỳ thật chân chính hiệu quả cũng chưa chắc cùng trên ngươi những đan dược kia, ngươi có nhiều như vậy đan dược tại, trong đó hiệu quả thần kỳ không kém hơn linh khí dịch. Tối thiểu nhất, ta phục dụng viên đan dược kia liền dược hiệu mà nói, cảm giác đã không kém hơn cấp 3 linh khí dịch, mà lại càng có thần kỳ đặc chất, từ điểm đó với ta mà nói, kia đan dược so linh khí dịch càng thêm chân quý. Lưu Tô từ đáy lòng tán thán nói. Phương Chính nghe vậy khẽ giật mình, rất tốt che giấu đi trong lòng chấn kinh. Thầm nghĩ chẳng lẽ Lưu Tô biết rồi. Hắn ngược lại là không chút chấn kinh. Đã xuất ra đan dược đi bán, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Chỉ là phạm tranh cái này tiểu hào bại lộ liền bại lộ, không quan trọng, mình tùy thời đều có thể bỏ đi không cần. Nhưng đại hào vẫn là phải muốn hái đi ra. Nghĩ đến. Hắn ngạc nhiên quay đầu, nói, ngươi phục qua ta đan dược. Ngươi không biết Phương Chính sao. Lưu Tô có ý riêng nhìn xem phạm tranh, hỏi, lúc trước hắn đưa qua ta một viên thuốc, ta phục dụng về sau, tu vi tăng nhiều. Về sau, Hiểu Mộng đưa ta một túi mạch lệ làm, bên trong tựa hồ cũng hôn tạp một viên thuốc. Lúc đầu ta còn không nghĩ nhiều cái gì, nhưng lại về sau, Lưu Lăng tại dịch bảo các bán ra 10 viên thuốc, nàng không nói nó nguồn gốc, nhưng chỉ nghe danh tự, Nạp Nguyên Đan cùng Bồi Nguyên Đan, vẫn là rất giống. Nàng dừng một chút, nói, dịch bảo các tin tức không tốt điều tra, mà lại bọn hắn cũng chưa từng hỏi bảo vật nơi phát ra, nhưng ta biết Hiểu Mộng cũng tốt, Lưu Lăng cũng tốt, các nàng đều biết ngươi, cho nên ta suy đoán, thứ này liền khẳng định cùng ngươi có liên quan rồi, không phải sao? Nàng nhìn chằm chằm Phương Chính. Tựa hồ, muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra cái gì tới. Chương 166, ta cứ thế mà chết đi. Phương Chính thản nhiên nói, ta không biết cái gì Phương Chính, càng không có đã cho hắn đan dược gì. Có lẽ, là hắn dưới cơ duyên xảo hợp, từ địa phương khác đạt được ta đan dược A. Lưu Tô nói, ngươi thừa nhận viên đan dược kia cũng là ngươi. Chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Nếu là đan dược, liền nhất định là dựa dẫm vào ta lưu truyền ra ngoài, có lẽ là hắn năm đó cùng sư phụ ta bán đi. Phương Chính vừa đi vừa nói chuyện, ngươi biết đan dược là thế nào tới sao? Lưu Tô cùng Phương Chính sóng vai tiến lên, hỏi, làm sao tới? Cái này nói đến liền lời nói lớn, trăm năm trước linh khí khôi phục, đầu tiên là dị năng giả xuất hiện, sau đó kéo theo võ đạo đại hưng. Cái này ngươi tổng phải biết ta. Ta chính là dị võ giả trực tiếp được lợi người, tự nhiên biết. Nhưng võ giả lớn nhất thiếu hụt là cái gì, ngươi biết không? Phương Chính hỏi. Lưu Tô lắc đầu. Phương Chính nói, võ giả trước luyện máu. Luyện thêm thể, rồi sau đó mới luyện khí, từ trong cơ thể nộ sinh ra một sợi chân khí, lập tức lấy cái này chân khí làm cơ sở, đem nó lớn mạnh, chính là võ sư, đợi đến chân khí thăng hoa, có được phi thiên độn địa chi năng, chính là võ tôn. Đúng hay không? Lưu Tô gật đầu nói, đúng, ngươi nói đây đều là trong trường học liền kiến thức có thể học tập được, trên cơ bản là người đều biết, nhưng ta nhưng chưa nghe nói qua cái gì thiếu hụt. Phương Chính hỏi, kỳ thật võ đạo tại linh khí khôi phục trước đó liền đã tồn tại. Chỉ là cực kỳ sự suy thoái. Vì cái gì linh khí khôi phục về sau, võ đạo vậy mà liền như thế hưng thịnh đi lên đâu. Rõ ràng tu vi võ đạo cùng linh khí cũng không quá lớn quan hệ a. Võ giả lại không thể lợi dụng giữa thiên địa linh khí. Lưu Tô đáp, bởi vì dù không thể trực tiếp lợi dụng, linh khí nhập thể cũng có thể tẩm bổ bản nguyên thể chất. Võ giả vốn là thiên truy bách luyện mới có thể có thành tựu, nhưng thiên truy bách luyện, thân thể làm sao có thể không bị tổn thương. Linh khí khôi phục trước đó, đám võ giả sẽ ngâm tắm thuốc. Lấy đặc biệt dược hiệu tẩm bổ chữa trị thân thể, nhưng linh khí khôi phục về sau, linh khí ở khắp mọi nơi, tự nhiên mà vậy liền thay thế tắm thuốc. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, mà trước đây để mà phụ tá tắm thuốc, cũng chia làm hai cái thuộc loại, để mà phụ trợ tu luyện linh khí dịch liền là trong đó chi nhánh một trong, một cái khác chi nhánh, thì là chữa trị thân thể truyền thống tắm thuốc, chỉ là mặc dù bây giờ còn có thảo dược tắm buôn bán có thể dùng lấy tẩm bổ thân thể, nhưng kia đều là chân chính đại phú đại quý người ta mới dùng, bình thường võ giả tu luyện ra ám thương, tự nhiên mà vậy liền sẽ tại linh khí tẩm bổ hạ khỏi hẳn. So ra, linh khí dịch mới thật sự là thịnh hành bắt đầu, đồng thời chuyển thừa trước đó tắm thuốc đồ vật, mặc dù giá cả đắt giá một ít. Nói cách khác linh khí nhưng thật ra là có thần hiệu, nhưng võ giả nhưng không có trực tiếp vận dụng năng lực, chỉ có thể bản năng mặc kệ bổ dưỡng chữa trị thể nội ám thương, đúng không? Ngươi nói là, đan dược cùng linh khí có quan hệ. Ừm, trực tiếp rút ra thiên tài địa bảo. À, các ngươi gọi là dược thảo, trực tiếp rút ra dược thảo bên trong linh khí tinh hoa, lấy đặc biệt phối phương phối hợp cùng một chỗ, có thể trực tiếp tác dụng tại nhân thể, cùng linh khí dịch vừa vặn tương phản. Linh khí dịch là cực hạn thuần túy linh khí tiến vào nhân thể, không cách nào tán dật, chỉ có thể bị cưỡng ép hấp thu, nhưng đan dược lại là cực hạn tạp bác. Phương Chính thở dài, đây là sư phụ ta phát hiện, hắn vẫn cho rằng võ giả không nên trực tiếp từ trong cơ thể nộ tu luyện chân khí, mà là trong đó cùng bên ngoài hợp, đem chân khí bản thân cùng ngoại giới linh khí kết hợp, từ đó hình thành nguyên khí. Lưu Tô nói, ta trước đó phục dụng đan dược thơ ý điểm, thể nội ra đời một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí. So ngoại giới cảm giác được linh khí còn tinh khiết hơn rất rất nhiều, giống như trải qua trăm ngàn lần chiết xuất bình thường, ta xưng là nguyên khí. Phương Chính nói, nên gọi là chân nguyên mới đúng, bất quá chỉ là cái xưng hô, ngươi muốn cứ gọi nguyên khí cũng được. Ngươi nói là, ngươi luyện chế đan dược bên trong ẩn chứa cũng không phải là linh khí, mà là chân nguyên, so linh khí nồng đậm nhiều linh khí. Lưu Tô cả kinh nói, khó trách phục dụng đan dược về sau, tu vi của ta sẽ tiến bộ nhiều như vậy. Mà lại chân khí càng tinh khiết hơn, nguyên lai, lại là duyên cớ này, nhưng ta trước đó vì cái gì không từng nghe nói qua thứ đan dược này. Phương Chính đáp, bởi vì thế giới này bên trên, vẹn vẹn chỉ có ta một người biết luyện chế đan dược, nhưng ta trước đó, chưa hề từng buôn bán qua đan dược. Lưu Tô như có điều suy nghĩ nói, ta lần thứ hai phục dụng hiểu ngộng đan dược, mặc dù cảm giác thuốc chất càng thêm thuần túy, nhưng đối ta hiệu lực lại rõ ràng còn cùng không được lần thứ nhất, tựa như là hai loại hoàn toàn khác biệt đan dược, rõ ràng thô ráp rất nhiều. Nói như vậy, ta phục dụng, là sư phụ ngươi luyện chế đan dược. Mà lần thứ hai phục dụng, là ngươi luyện chế. Phương Chính thở dài, sư phụ ta phát hiện có khác với linh khí dịch đan dược, hắn nghèo đã quen, đột nhiên được phát tài pháp môn, tự nhiên không ít ra bên ngoài bán đan dược. Còn không thỉnh giáo tôn sư cao tính đại danh. Phương Chính bản năng muốn nói Vân Chỉ Thanh, nhưng đến cùng có chút không đành lòng bố trí cái kia đối với mình rất tốt mỹ nhân sư phụ không phải. Lập tức lâm thời sửa lời nói, Lê Vân. Lưu Tô cao mày nói, có thể phát minh ra có thể so sánh linh khí dịch đan dược, tôn sư hẳn là cũng không phải là hạ người vô danh. Nhưng ta làm sao chưa hề từng nghe nói qua cái tên này. Bởi vì hắn đã chết. Hát gì? Ở xa một thế giới khác, Cửu Mạch Phong phía trên, chính tựa ở Phương Chính trước cửa khoan thai đong đưa ghế nằm Lê Vân đột nhiên hát hơi một cái. Lưu Tô cả kinh nói, cái gì? Phương Chính thở dài nói, thất phu vô tội, ma ngọc có tội à, nếu không phải kêu bình linh khí dịch đối ta mà nói quá mức chân quý, ta cũng sẽ không dễ dàng buồn bán đan dược, Lê Vân sư phụ vết xe đổ, ta có thể nào không thận trọng. Thì ra là thế. Lưu Tô nói, ta hiểu được, nói như vậy, năm đó Phương Bá Phụ đã từng từ sư phụ ngươi trong tay mua một viên thuốc, chỉ là hắn cố kỵ vợ con, không dám tùy tiện nếm thử, cho nên cất giữ đến nay, lại bị con của hắn chuyển tặng cho ta, ngược lại cho ta một cơ duyên to lớn. Đúng là cơ duyên. Phương Chính trong đáy lòng thở thật dài, thầm nghĩ rốt cục tròn đến đây, thật tờ mở quá khó khăn. Cũng chính là hắn sớm đã tại trong đáy lòng đánh tốt nghị săn trong đầu, không phải nói không chừng thực xe hỗn loạn. Đan dược vật này đã xuất hiện, nhất định phải có cái giải thích hợp lý. Mà hắn thần kỳ dược hiệu, tự nhiên là dùng chân nguyên để giải thích thích hợp nhất. Hắn thở dài, luyện chế đan dược thủ pháp cực đặc thù, đương thời chỉ có ta cùng sư phụ ta mới có thể làm đến. Sư phụ ta đã chết, hắn luyện chế đan dược tự nhiên là ăn một viên thiếu một khỏa. Mà tài nghệ của ta, nghĩ muốn đạt tới hắn loại cảnh giới đó, không có cái mấy chục năm công phu sợ là rất không có khả năng. Ta luyện chế đan dược hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng trên cơ bản đều không đạt được ngươi phục dụng viên kia cấp độ. Cho nên nếu như không phải là vì kia bình linh khí dịch, ngươi đến bây giờ đều còn tại dấu tài, bởi vì đã có sư phụ ngươi vết xe đổ. Lưu Tô nhìn xem Phương Chính, mặc dù Phương Chính nói hoàn toàn vô căn vô cứ, nhưng đan dược thần kỳ như vậy đồ vật, tựa hồ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Giống như linh khí dịch. Như vậy đắt đỏ hiếm thấy chi vật còn mọi người đều biết. Chỉ vì tại cái này toàn dân thượng võ thế giới bên trong, bất kỳ cái gì đối tập võ có chỗ tăng thêm đồ vật, đều sẽ bị trắng trợn tuyên dương. Nhưng vì sao mình chưa hề từng nghe nói qua đan dược tồn tại? Như vậy thần kỳ đồ vật. Chỉ có thể là bởi vì ta tử không nghi ngờ nhân tính mỹ hảo, ta từng bị chiến hữu kéo ra phía sau mình, dùng thân thể thay ta ngăn trở đánh tới đạn, ta đã từng nếm qua phát thiệu bánh bao, nhưng kia là mấy người chúng ta còn sót lại đồ ăn, nhân tính mỹ hảo, ta kiến thức qua. Lưu Tô nhẹ nói, nhưng ta cũng từ không nghi ngờ nhân tính tà ác, nhân tính chịu không được khảo nghiệm, nhìn đến sư phụ của ngươi chính là đánh mất tại lòng người tham lam phía dưới, ngươi yên tâm, đan dược cùng ngươi quan hệ trong đó trước mắt chỉ có ta biết, ta là thông qua hiểu mộng trong tay cũng có đan dược mới phát giác được, cái kia Lưu Lăng cực kỳ cẩn thận, nàng lần thứ hai gặp ngươi thời điểm, đặc biệt hóa đạm trang, nhìn đến phảng phất hẹn hò bình thường, lại thêm nàng mới vừa tử. Ngoại vực trở về, mà dịch bảo các cũng sẽ không dễ dàng đem đan dược nơi phát ra nói ra, cho nên tạm thời còn sẽ không có người hoài nghi đến trên người của ngươi, ta sẽ không hướng truyền ra ngoài. Đa tạ ngươi. Không có gì, ta đây cũng là vì chúng ta hạ á đi. Lưu Tô cười nói, thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, nhưng nếu ngươi có được ngập trời chi năng, vậy liền không tính là tội. Ta nghĩ, đợi đến ngươi cường đại về sau, tất nhiên sẽ không keo kiệt, nhất định sẽ luyện chế ra lượng lớn đan dược ra buôn bán hoặc là đưa tặng bạn bè a. Vô luận đến trong tay ai, tăng cường đều là ta hạ á thực lực. Phương Chính mỉm cười nói, ngươi tất nhiên là ta bạn bè một trong. Lưu Tô đồng dạng khẽ cười nói, vậy ta thật là vinh hạnh cực kỳ. Hai người liếc nhau. Nhìn nhau cười một tiếng, lại có mấy phần ăn ý cảm giác. Chương 167, mới quen đã thân. Lưu Tô đặc biệt tới, tựa hồ chính là vì hỏi thăm liên quan tới đan dược sự tình. Rốt cuộc sự tình liên lụy tới Lưu Hiểu Mộng tồn tại. Nàng tự nhiên là phải hiểu rõ. Phương Chính không biết nàng tin mấy thành, dù sao tối thiểu nhất bên ngoài, nàng là tin tưởng. Cái này là đủ rồi. Hai người đồng hành một đường, vừa đi vừa nói. Dùng một thân phận khác, không còn là Phương Chính cảm giác cùng Lưu Tô đối thoại, tựa hồ biến tùy ý rất nhiều. Ngay tiếp theo Lưu Tô cũng rất có vài phần ngạc nhiên cảm giác. Rõ ràng hai người bất quá mới quen, gặp mặt số lần một cái tay liền có thể đếm ra. Nhưng cùng hắn đối thoại, lại có một loại không hiểu thấu không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Giống như giữa hai người, đã là quen biết bạn cũ lâu năm. Vô luận chuyện gì, đối phương đều có thể rất nhẹ nhàng tiếp nhận, mà lại có thể chuyện trò vui vẻ. Lưu Tô tự cho là mình xem như cái môi lưới tương đối vụng về người, mặc dù không đến không biết nói chuyện tình trạng, nhưng cũng xa xa không tính là hay nói. Nhưng đối mặt cái này Phạm Tranh, nàng lại rất có vài phần nói thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này, thật sự là kỳ diệu vô cùng. Đến mức Lưu Tô rõ ràng đã hoàn thành mục đích của mình, nhưng vậy mà cũng không có lập tức chào từ biệt mà đi. Hai người cứ như vậy phảng phất một đôi quen biết bạn cũ lâu năm bình thường, trên đường tùy ý tản bộ nói chuyện phiếm. Trong bất chi bất giác, hơn 2 giờ thời gian cứ như vậy đi qua. Thằng đến đi đến một chỗ phố mới miệng, nghe đến đỉnh đầu trên kia tiếng chuông du dương nhắc nhở. Lưu Tô mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn một chút trên cổ tay thời gian, ngạc nhiên nói, hỏng bét, 12 giờ, ta bên này còn có chút. Lời nói mới nói được một nửa. Từ hai người trên đỉnh đầu, đã là truyền đến như sấm rền tiếng oanh minh. Hai người trên đỉnh đầu một chỗ cao ốc cao tầng. Trong đó một đạo tầng lầu trực tiếp hướng ra phía ngoài bắn ra ngọn lửa nóng bỏng. Lập tức, cái này hừng hực hỏa diễm vọt thẳng phá kia dày đặc từ ngoài. Vô số pha toái xi măng khối, đứt gãy cốt thép, xen lẫn hỏa diễm nóng rực, hướng về phía dưới rơi đến. Ngoài ý muốn, tới đúng là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà phía dưới, là những cái kia rộn rộn ràng ràng, không có chút nào phòng bị người bình thường. Lưu Tô cùng Phương Chính ngẩng đầu, đồng thời thấy được cái này một màn kinh người. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều đi theo ngẩng đầu, thấy được trên đỉnh đầu kia lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống phía dưới đá vụn hỏa diễm. Có phản ứng kịp thời, đã sợ hãi kêu lấy, đi khắp nơi tìm kiếm công sự che chắn. Mà càng nhiều, lại vẹn vẹn chỉ là phản ứng đờ đẫn nhìn xem đỉnh đầu, trong chốc lát mở mịt không biết nên phản ứng làm sao. Tất cả mọi người mau tìm công sự che chắn. Lưu Tô kinh thanh kêu lên, nàng rỗi tay lần mò phía sau đao ống, đỏ trường đao màu đỏ đã nắm trong tay. Sau một khắc, nóng bỏng hỏa diễm tại nàng lưỡi đao bên trong bắn ra, bốn phía chạy xiết, theo nàng dùng sức hướng lên vẩy một cái. Hưng hực vô cùng hỏa diễm trực tiếp hướng lên ngược dòng càn quét mà đi. Nóng bỏng chi khí bốn phía. Theo Lưu Tô dùng sức vung lên phía dưới, hỏa diễm nóng rực cấp tốc tứ tán, hóa thành vô số nhỏ vụn hỏa hoa, chính cùng từ trên rơi xuống đá vụn bệnh trùng tơ đâm vào một chỗ. Không trung bạo phát ra vô số âm thanh bạo phá âm thanh, giống như pháo hoa bình thường, hào quang rực rỡ bộc phát. Một dưới đao, gần như kín không kẽ hở. Lưu Tô đã cưỡng ép đem trên bầu trời rơi xuống tất cả đá vụn tất cả đều phá hủy ở không trung, rơi xuống, vẹn vẹn chỉ có những cái kia tàn toái nóng rực mảnh vụn, đã hoàn toàn không có sát thương năng lực. Rơi xuống lúc, nện vào những cái kia đờ đẫn người đi đường trên thân. Hắn nóng nhóm từng cái hoa hoa kêu to. Lúc này cho dù ai đều kịp phản ứng. mắt nhìn lên bầu trời bên trong lại lần nữa hoanh minh, kia tàn tạ cao ốc nội bộ, lại có đếm mãi không hết đá vụn rơi xuống phía dưới. Bên trong bạo tạc lại không phải là một đợt, mà là từng cơn sóng liên tiếp. Lúc này bọn hắn biết tranh né, làm xuống một cái sợ hãi kêu lấy hướng về nơi xa ôm đầu chạy thục mạng. Liên tại bọn hắn né ra không bao lâu, trên bầu trời lại có một sóng lớn đá vụn rơi đập mà xuống, nện trên mặt đất, phảng phất đạn bắn vào mặt đất bình thường, phát ra trận trận bành bịch thanh âm. Hiển nhiên, cái này chờ lực đạo, nếu là đánh vào người thân thượng, hạ mới những người kia chỉ sợ không một may mắn thoát khỏi. Cũng chính là Lưu Tô xuất thủ kịp thời. Không phải phía dưới sợ là đã tử thương mảng lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Chính lách mình né tránh những cái kia rơi xuống đá vụn, đối Lưu Tô hỏi. Có người tại trong cao ốc đánh nhau. Lưu Tô sắc mặt khó coi vô cùng, nàng mắt nhìn Phương Chính, nói, tựa như ngươi lần trước như thế. Bất quá ngươi kia lần vẹn vẹn chỉ là bạo tạc thơ y điểm có rất nhiều đá vụn rơi đập, hơn nữa lúc ấy thời gian còn sớm, cho nên phía dưới không có người nào. Không phải, chỉ sợ ngộ thương so đây càng lớn, nhưng lần trở lại này không giống, có người tại phụ cận đánh nhau, là dị võ giả. Tiếng no y vư a ra. Cùng một tầng lầu, mặt khác mấy chỗ địa phương lại phát ra bành 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 bộc phát âm thanh. Vài mặt thủy tinh cường lực bị oanh minh nổ nát vụn, tại ngọn lửa phun ra nuốt vào bên trong, giống như vô số lưỡi dao, hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới. Cứu người trước. Lưu Tô vọt tới phụ cận trạm xe buýt bài phía dưới, ở nơi đó, có mấy cái né tránh không kịp người, chính dựa vào trạm xe buýt đỉnh đầu che đậy ngăn cản rơi xuống đá vụn, nhưng lại tiếp tu cờ như thế, bọn hắn chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Phương Chính vội vàng đuổi theo. Hai người thực lực cực mạnh, cứu người tốc độ từ cũng là cực nhanh. Trong chốc lát, cũng đã đem những cái kia còn sống thương binh tất cả đều cứu ra phạm vi bên trong. Mà đối mặt cái này đột nhiên thiên hai, cháy cùng cảnh sát vũ trang ti tốc độ phản ứng cực nhanh. Nương theo lấy một trận chói hai âm thanh bén nhọn, cháy xe vững vàng đứng tại dưới lầu. Cháy nhóm phản ứng mau lẹ, thang mây cấp tốc nâng lên, liên đối lấy cao áp súng bắn nước cũng đi theo dựng lên. Chỉ là loại thời điểm này. Hoàng bét, trước đường phun nước. Phương Chính thần thức quét diện tích cực xa, đã thấy rõ ràng kia bạo tạc phạm vi phụ cận, nơi xa một mặt pha lê phụ cận. Một tuổi trẻ thiếu nữ đang tại cao ốc tầng này nơi hẻo lánh vị trí bên trên bị hù run lẩy bẩy. Nhìn ra, nàng là muốn từ cửa sổ sắt đất cửa sổ vị trí leo đến những tầng lầu khác đi, nhưng hứa là bởi vì tầng lầu quá cao, đơn nhất pha lê lo lắng phòng hộ không đủ, lại bị tăng thêm một tầng hàng rào phòng vệ. Mà cái này hàng rào phòng vệ thực sự quá mức kiên cố, đến mức đem nàng cho sinh sinh ngăn tại nơi đó. Ở sau lưng nàng, còn có thể nhìn thấy ngọn lửa phun ra nuốt vào. Hiện tại là tiến thối không đường, bị hù nàng chỉ có thể trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Mà tại cao ốc nội bộ, tiếng nổ một đạo tiếp lấy một đạo, nóng rực ngọn lửa phun ra nuốt vào, đem phủ cận pha lê đều cho hoành vỡ nát, hóa thành vô số mảnh kiếng bể rơi xuống phía dưới. Đây cũng không phải là bình thường hỏa thuộc tính dị võ giả chiến đấu. Chỉ sợ là hỏa diễm dính vào cái gì dễ cháy đồ vật, dẫn đến cả tầng lầu thế lửa trên phạm vi lớn lan tràn ra. Trước đường phun nước, cháy đám người hiển nhiên cũng đều phát hiện thiếu nữ này, như muốn cứu lửa, cao áp súng bắn nước sợ rằng sẽ thử đến cô bé này trên thân. Người cầm đầu hô lớn một tiếng. Bọn hắn hiểu rất rõ mình trang bị. Mặc dù là súng bắn nước, nhưng dưới áp lực mạnh, lực sát thương chưa hẳn so hỏa diễm yếu đi nơi nào. Ta là dị võ hiệp hội phó hội trưởng Lưu Tô, hiện ở chỗ này từ ta tiếp quản, các ngươi tạm dừng cứu hỏa, chúng ta đi lên đem thế cục khống chế lại, sau đó nghe hiệu lệnh của ta. Lưu Tô tiến lên hai bước, biểu hiện ra thân phận của mình. Đương nhiên, phó hội trưởng cái gì, sư phụ nàng là hội trưởng, lại là cái công và tư không phân bao che khuyết điểm hàng, thân phận gì còn không phải nàng nói tính. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Phương Chính. Hỏi, Phạm Tranh, ngươi không phải biết bay sao? Mang ta đi lên, ngươi đi cứu cô bé kia xuống tới, ta đi ngăn cản bên trong chiến đấu. Tốt. Phương Chính lên tiếng, lôi kéo Lưu Tô cánh tay. Chân nguyên tụ tập phía dưới. Hắn đã mang theo Lưu Tô bay lên cao cao, hướng về cao ốc kia lầu một tầng bay đi. Thật bay lên rồi. Lưu Tô chăm chú khoác lên Phương Chính trên vai, mang trên mặt một chút thần sắc kinh dị. Thực lực tới võ tôn chi cảnh, nàng cũng có thể có được năng lực phi hành. Nhưng bầu trời như thế nào dễ dàng như vậy chinh phục? Liền xem như võ tôn, cũng không có cách nào thời gian dài duy trì phi hành trạng thái. Lưu Tô mặc dù khoảng cách võ tôn vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng đối nàng mà nói, như vậy không ta trợ bất luận cái gì khí giới phi hành, còn là lần đầu tiên trong đời kinh lịch. Hai chân rời đi đại địa. Dù cho là nàng, trong chốc lát cũng không nhịn được trong lòng không hiểu có chút hơi gia tốc, đây là thuộc về nhân loại bản năng bối rối. Thật giống như đứng đang lắc lư trên cầu treo, trái tim sẽ không tự chủ gia tốc đồng dạng. Đều là bản năng. nhưng nhìn thấy nơi xa kia ngay tại run lẩy bẩy thiếu nữ. Nàng cấp tốc thu nhiếp tinh thần, nghiêm mặt nói, ngươi đem ta ném vào là được rồi, nhanh đi cứu cô bé kia đi, yên tâm, không có vấn đề. Phương Chính gật đầu, vươn tay đẩy. Chân Nguyên cùng quanh mình linh khí cộng hưởng, trực tiếp đệm ở Lưu Tô dưới chân. Lưu Tô mắt lộ kinh dị thần sắc, tuy là thân trên không trùng, nhưng lại có cước đạp thực địa cảm giác. Nàng cũng không do dự, hai chân dùng sức đột nhiên giẫm mạnh, kia chân nguyên đệm khí lập tức tiêu tán, mà nàng thì mượn lực nhảy lên một cái, thuận kia thế lửa mãnh liệt lối vào, trực tiếp đột nhập đi vào. Trong lòng biết Lưu Tô thực lực hôm nay chỉ sợ so với mình còn phải mạnh hơn một chút. Phương Chính cũng không lo lắng, mà là quay người hướng về thiếu nữ kia bay đi. Chương 168, hắn là cố ý. Phương Chính bay lên thời điểm, thiếu nữ kia vị trí. Pha lê đã phá toái. Quanh mình bức tường tại dưới nhiệt độ đa tư lâu đi theo biến hình. Nàng ngay từ đầu là không chỗ có thể trốn. Tới hiện tại, quanh mình cốt thép bạo xuất, xi măng nổ tung, cơ hồ đưa nàng tù ở trong đó. Nàng như muốn chạy trốn, chỉ sợ chỉ có thể liều mạng mặt mày hốc hác phong hiểm, từ cao lầu nhảy xuống, sau đó quẳng thành thịt nát. Nhìn thấy những cái kia giống như lồng giam cốt thép. Phương Chính phất tay. Bạch ác phi kiếm mang theo số đạo bạch quang bay qua, trực tiếp đem những cái kia cốt thép cho chạm thất linh bắt lạc. Ngay tiếp theo thủy tinh cường lực cũng tại sắc bén vô song đá phân trắng kiếm phía dưới, trực tiếp bị sinh sinh cắt một cái lỗ hổng lớn. A! Thiếu nữ phát ra một tiếng bén nhọn thét lên, mất pha lê dựa vào điểm, nàng đã triệt để mất đi trọng tâm, hướng về phía dưới rơi xuống. Mới vừa vặn rơi xuống vài mét, liền đã bị Phương Chính xách ở một chân. May mà nàng mặc chính là quần, không phải chỉ sợ ánh sáng đều đi đến. Phương Chính cấp tốc hướng mặt đất rơi đi. Ngay tiếp theo trong lòng nhịn không được nhả ránh phim truyền hình bên trong. Người ở trên không rơi xuống thời điểm, nhất là mất đi cân bằng, cơ hồ cả người liền là vui lụa phong hỏa luân đi xuống, cái nào cứ như vậy xảo vừa tốt một cái ôm công chúa ôm lấy. Quả nhiên TV thứ này không tin được. Mà thiếu nữ kia càng là một đường bay một đường gọi. Từ trên trời gọi tới trên mặt đất. Thẳng đến Phương Chính cho nàng thả ngã trên mặt đất, cảm nhận được đại địa xúc cảm. Nàng cái này mới chậm rãi dừng tiếng thét chói tai. Lập tức cấp tốc có cấp cứu nhân viên xông lên, đem nàng lôi lên cáng cư ưu thương. Phun nước cứu hỏa đi. Đem người cứu được về sau, Phương Chính khoát tay áo, ra hiệu có thể cứu hỏa. Mặc dù Lưu Tô còn ở bên trong, nhưng thực lực của nàng, tự vệ hoàn toàn có thừa. Những cái kia cháy nhóm lập tức hiểu được, mấy đạo lăng lệ cột nước trực tiếp phun về phía kia mãnh liệt trong ngọn lửa. Mà Phương Chính thì từ một phương hướng khác lại lần nữa bay lên mà lên, hướng về cao ốc bay đi. Chỉ là mới vừa vặn bay đến một nửa. Cao ốc chỗ sâu, đột nhiên buộc phát một trận cực kỳ kịch liệt tiếng oanh minh. Lửa nóng hừng hực thuận cao ốc bị tạc ra lỗ hổng phun ra ngoài, sau đó tại một trận cột nước xung kích phía dưới, tản mát ra cực kỳ sặc người cuồn cuộn khói đặc. Khói đặc tràn ngập bên trong. Một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh vào ra, mang trên mặt một chút tiêu màu đen sa mờ, chỉ là quần áo trên người lại tựa hồ như là trải qua đặc chế. Cho dù là tại hỏa diễm bên trong, cũng không có nửa điểm tổn thương. Nàng cứ như vậy trực tiếp nhảy ra ngoài, trong tay còn mang theo một cái hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ thiếu niên. Chỉ là thiếu niên này toàn thân trên dưới đã sớm đầy đều là vết thương, mặt mũi bầm dập, lại không giống như là hỏa diễm bỏng, ngược lại tựa như là bị người dùng quyền cước đánh. Phương Chính vội vàng cải biến phương hướng, tiến lên tiếp nhận nàng. Trách nói, nơi này chính là 37 lâu. Ngươi cứ như vậy nhảy đi xuống, ta không tiếp được ngươi làm sao bây giờ. Ngươi muốn thật không tiếp, ta khả năng liền phải cầm cái này kẻ cầm đầu làm bàn đạp tự vệ. Lưu Tô nà mờ trả tờ Phương Chính cánh tay. Bất quá không biết vì cái gì, ta cảm giác ngươi sẽ không bỏ lại ta. Cho nên cứ như vậy nhảy, nô, tính tiểu tử này nhặt về một cái mạng đi. Nói, trên mặt nàng lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Rơi xuống đất. Thiện tay đem người ném một cái. Đối mặt chào đón cấp cứu nhân viên, nàng nói, đem hắn khảo bắt đầu, lần này hỏa hoạn. Hắn là thủ phạm chính, hư hư thực thực là dị năng giác tỉnh giả. Thật sao? Mấy cái kia cấp cứu nhân viên sắc mặt lập tức biến cổ quái. Phương Chính nói, ta lại đi lên xem một chút còn có hay không người sống sót đi. Không cần nhìn. Lưu Tô ngẩng đầu, nhìn xem khói đặc quần quận 37 lâu, nhẹ giọng thở dài, ta vừa mới vừa đi vào nhìn một vòng, đã không có người sống sót. Nói cách khác thiếu nữ kia cùng cái này kẻ cầm đầu, là duy hai người sống sót. Phương Chính đột nhiên sâu kín thở dài, nhìn phía xa kia tàn tạ hoàn cảnh, nói, ta cảm giác tốt may mắn. Đường đi ngay phía trên phát sinh bạo tạc, cho dù có Lưu Tô trước tiên hóa giải đợt thứ nhất phá hư, dẫn đến phần lớn người đều có thể may mắn thoát đi. Nhưng đến tiếp sau không ngừng phá hư, rơi xuống miệng thủy tinh, xi măng khối, cốt thép. Bản thân liền có cực mạnh lực sát thương, lại là không trung rơi vật, uy lực tự nhiên mạnh hơn, nện ở trên người, tối thiểu nhất cũng là một cái trọng thương. Mặc dù hai người kịp thời thi cứu, nhưng quanh mình vẫn đã khắp nơi trên đất kêu rền, có càng là nằm trên mặt đất động cũng không thể động, hiển nhiên đã không có tức giận. Tiêu khói tràn ngập, gây mũi khói lửa khí tức để lỗ mũi người khó chịu đến cực điểm. Vừa mới vẫn là phồn hoa quảng trường, như thế thời gian một cái nháy mắt, liền biến thành nhân gian luyện ngục. Lại quay đầu ngẫm lại, hắn lúc ấy nổ nát vách tường thời điểm, bên ngoài còn không có nhiều người, sau đó lại đem chiến cuộc kéo tới trong phòng. Cái này mới không có quá nhiều rơi vật rơi xuống. Nếu không, nói không chừng, chính mình là tạo thành cái này một mảnh nhân gian luyện ngục hung thủ. Càng đáng sợ chính là, mình vậy mà toàn không tự biết mình suýt nữa đúc xuống lớn mải. Đúng vậy a, ngươi lần trước vận khí không tệ, cuối cùng là không có ngộ thương vô tội. Lưu Tô tựa hồ biết Phương Chính cảm thán là có ý gì, nàng thuận miệng tiếp một câu. Phương Chính nghiêm mặt hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vừa mới thức tỉnh dị năng người không cách nào khống chế năng lực của mình, cùng người đánh nhau quá trình bên trong, hỏa diễm đánh chúng dễ cháy vật chất, sau đó là điện lực đầu mối then chốt, thế lửa không cách nào khống chế, kết quả là đem cả tầng lầu người đều cho đốt chết rồi. Lưu Tô sắc mặt khó coi, nói, cụ thể, đến kỹ càng điều tra về sau mới biết. Không có cố kỵ, cháy toàn lực khống chế phía dưới, thế lửa rất nhanh liền bị dập tắt. Sau đó, là đều đâu vào đấy cứu chữa. Chỉ là kia dập tắt tầng lầu bên trong, khiêng xuống tới, không có một người sống, đều là một chút thân thể vặn vẹo cứng ngắc thi thể. Tựa như trước đó Lưu Tô nói như vậy, một người sống cũng không có. Bộc phát quá mức đột nhiên, tăng thêm lầu một này tầng lại là khu buôn bán, bên trong có đại lượng dễ cháy vật, dẫn đến thế lửa lan tràn cực nhanh. Có thể trốn tới, trên cơ bản đều dựa vào gần thang máy hoặc là công cộng chạy trốn thang lầu hơi gần người, do ngoại ý muốn phát sinh trước tiên liền thông qua thang lầu chạy trốn tới những tầng lầu khác. Còn lại, đều là tử thi. Tình huống cụ thể đã thẩm hỏi ra. Lưu Tô có chút mỏi mệt theo võ cảnh ti kia vừa đi tới, mà lúc này, dị võ hiệp hội người cũng đã chạy tới khống chế cục diện, cảnh sát vũ trang ti, đội phòng cháy chữa cháy, liên đối lấy dị võ hiệp hội. Cục diện hỗn loạn tương mừng. Lưu Tô đi đến Phương Chính bên người, đối với hắn giải thích cặn kẽ nói, chuyện đã xảy ra rất đơn giản, một cái ở trường tiểu nữ sinh ước mơ cường giả, con bạn trai của nàng chạy tới cùng một võ giả hẹn hò. Kết quả bị bạn trai của nàng phát hiện, bạn trai buộc phát lại bị võ giả đánh cho một trận, nổi giận phía dưới, hắn vậy mà đã thức tỉnh dị năng, sau đó đem người võ giả kia cho đốt sống chết tươi. Sau đó không cách nào khống chế năng lực của mình từ đó gây nên hỏa hoạn, hại chết nhiều người như vậy. Phương Chính nhíu mày, nghe tựa hồ rất có vài phần nhân vật chính mô bản khí thế, bị người khi nhục, bị địch nhân nghiền ép sau đó đột nhiên thức tỉnh buộc phát phản sát địch nhân. Nhưng nhìn xem cái này một chỗ thê thảm thi thể. Hắn không có nửa điểm phát tiết sau thoải mái cảm giác. Phải biết, chết, đều là từng theo hắn không có gì khác nhau người bình thường. Phương Chính nhìn xem Lưu Tô kia mỏi mệt bên trong sen lẫn thần sắc bất đắc dĩ, hỏi, nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ còn có cái gì ẩn tình. Lưu Tô cau mày nói, ngươi đã quên võ giả điều lệ đầu thứ nhất rồi y sao? Ta cũng không phải. Thật có lỗi, ta quên đi. Phương Chính nói được nửa câu, thuận thế đổi giọng. Võ giả là có đặc xá quyền. Lưu Tô vuốt vuốt lông mày của mình, nói, thức tỉnh thơ ý điểm khó mà tự điều khiển, tạo thành phá hư sẽ có được cực lớn quyền được miễn, mà thức tỉnh đẳng cấp càng cao, đặc xá trình độ càng lớn. Vừa mới người trẻ tuổi này, thức tỉnh chính là cấp A thiên phú, thậm chí so hiểu mộng còn muốn hơi cao hơn một chút, đã thuộc về khan hiếm hình nhân tài. Phương Chính cả kinh nói cách khác, hắn giết nhiều người như vậy, ngay cả ngộ sát tội ác đều phán không lên. Chưa chắc là ngộ sát. Lưu Tô cười lạnh nói, cái này điều lệ nghiêm ngặt nói đến, mặc dù cổ lão, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn, không cách nào tự điều khiển chỉ thuộc về cấp thấp giác tỉnh giả, mà cấp thấp giác tỉnh giả là không tạo được cái gì lớn phá hư. Nàng lấy mình làm thí dụ, giải thích nói, ta bất quá là cấp B thiên phú, lúc trước thời điểm thức tỉnh đối phó Hắc Long Chăn, liền đã có thể khống chế hỏa diễm tận lực không làm thương hại đến hiểu ngộng. Hắn là cao hơn ta cấp A, không có lý do không cách nào khống chế, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nhận lấy vũ nhục. Vì giết chết tình địch căn bản chính là không quan tâm, hắn có lẽ không muốn giết nhiều người như vậy, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cố kỵ những này phổ thông bình dân tính mệnh. Lưu Tô tổng kết nói một cách khác, hắn là cố ý. Chương 169, ngươi sẽ bị hắn làm hư, tính gộp lại 800 khen thưởng tăng thêm. Lâm thời dựng giản dị tổn thương doanh bên trong. Bị trung điệp câu thúc mang khống chế hung thủ giết người, nhìn đến bất quá là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Nhìn ngược lại là mi thanh mục tú. Chỉ là thần sắc trên mặt lại có chút sợ hãi. Liều mạng dãy rủa lấy, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc. Tại bên cạnh hắn, cái kia bị Phương Chính cứu được thiếu nữ trẻ tuổi kêu khóc, cầm trong tay một thanh từ bác sĩ trong tay giành lại tới dao giải phẫu, muốn lên đi giết hắn. Nghe nàng thống khổ kêu khóc, tựa hồ cha mẹ của nàng lúc ấy cũng tại hiện trường, lúc ấy là cho nàng đến mua chiếc nhẫn đính hôn, chỉ là đã bị sinh sinh đốt chết rồi. Mà nghe bên cạnh Lưu Tô Thấp giải thích rõ, Phương Chính mới biết được, tình cảm nàng liền là cái kia đứng núi này trông núi nọ nhân vật nữ chính. Cũng coi là gieo gió gặt bão đi, trong vòng một đêm, phụ mẫu tận đều đã chết. Thiếu nữ kia rốt cuộc chỉ là một người bình thường, mặc dù bất ngờ không để phòng giành lại bác sĩ trong tay giao giải phẫu, nhưng ở mấy cái nam nhân trưởng thành bác sĩ vây quanh phía dưới, rất nhanh liền bị đoạt hạ vũ khí, bị kéo lấy cách hung thủ kia càng ngày càng xa. Các ngươi dự định xử trí như thế nào tiểu tử này? Phương Chính nhìn xem bị câu đai lưng không chế tuổi trẻ thiếu niên, hỏi. Như thế lớn sai lầm, muốn ra tòa án thẩm vấn. Lưu Tô nói, không qua thiên phú của hắn cực dai, chỉ sợ sẽ không phán tử hình, mà là sẽ tiến vào trong quân phục dịch giảm miễn chịu tội, nhiều nhất 3-4 năm, hẳn là liền có thể khôi phục vô tội chi thân, tiện thể liền có thể trong quân đội thu hoạch được không thấp chức vị. Vậy cũng là chủ tội. Bất quá là từ tự chủ điều động biến thành cưỡng chế chấp hành, chỉ thế thôi. Lưu Tô lắc đầu. Đầu này luật pháp là 100 năm trước linh khí khôi phục ban đầu thời điểm thành lập, lúc kia hoang nhân vừa mới xâm lấn, dị thú nguy cơ nghiêm trọng. Vì tối đại hóa bảo hộ võ giả mới có đầu này pháp luật, kéo dài đến nay đã sớm không thực tế, trước mắt quốc hội đã thương thảo muốn hay không phế bỏ đầu này pháp luật, nhưng ở hủy bỏ trước đó, hắn nếu là cấp há dị năng giả, liền có thể hưởng thụ đầu này luật pháp phúc lợi. Vậy những này người chết đâu? Phương Chính quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này thương vong, tổng cộng người chết số lượng sợ là vượt qua 50 người. Trước đó dị thú xâm lấn, dẫn đến giới lâm thị rất là hỗn loạn, tử thương cũng mới không đến 1000 người mà thôi. Kia là nhiều ít dị thú cộng đồng tứ ngược làm loạn, mà người trẻ tuổi này. Một người liền hoàn thành những này dị thú 1/20 chiến tích. Lưu Tô thở dài, sẽ từ chính phủ cho hắn đền bù, ngươi phải hiểu được, võ giả số lượng mặc dù đã rất nhiều, nhưng cấp há dị võ giả, 500 tên võ giả bên trong cũng không ra được một cái, chỉ cần hắn có tài năng, coi như không có đầu kia luật pháp. Hắn cũng sẽ không chết, nhiều lắm là mất đi tự do mà thôi. Nhưng lại thế nào đền bù, người cũng không sống được đi. Phương Chính nhìn thoáng qua thiếu niên kia đấy mắt hiện hiện đắc ý thần sắc. Hiển nhiên, hắn khả năng cũng đã được nghe nói đầu này pháp lệnh. Cho nên lúc này mới sẽ lộ vẻ như vậy không có sợ hãi. Hắn đối Lưu Tô hỏi, ngươi không cảm thấy có chút ý khó bình sao? Phạm vào sai lầm, vẹn vẹn bởi vì có chút tài năng liền có thể miễn trừ chịu tội. Muốn không dứt khoát để nữ nhân kia giết hắn được rồi. Đối ngoại tuyên bố là ngộ sát, nữ nhân kia cũng không vô tội, ta cảm thấy nàng sẽ nguyện ý làm như vậy. Thiếu niên kia nghe xong, lập tức kinh hoàng dãy rủa. Trong miệng ô lạp lạp đang nói thứ gì, chỉ là bị trói lấy miệng, hắn cũng nói không rõ ràng. Lưu Tô cũng đi theo mặt lộ vẻ ý động thần sắc. Cũng là đúng là cái biện pháp. Nàng một mực cũng đều cho rằng giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tiểu tử này đã thức tỉnh dị năng, vẫn là lực sát thương cường đại nhất cấp há hỏa diễm dị năng. Phải làm liền là kiềm chế năng lực của mình, mà không phải trực tiếp không quan tâm cùng người chém giết. Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất vẫn là chớ cùng tiểu tử này cùng một chỗ pha trộn, lại tiếp tu cờ như thế, ngươi thế nhưng là sẽ bị hắn cho làm hư, đến lúc đó ta nhưng làm sao cùng sư phụ ngươi bàn giao à? Một trận cởi mở tiếng cười to vang lên. Lưu Tô ý động sắc mặt trong nháy mắt biến có chút xấu hổ. Nàng nhìn về phía bên ngoài lều. Ngay tiếp theo Phương Chính cũng là một trận sắc mặt cổ quái. Hắn bị người đánh cắp nghe. Nhưng thần thức cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, không phải là không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, mà là liền như lần trước bị con kia săn mây chim cắt đánh lén đồng dạng. Tốc độ của người này nhanh đến cực hạn, mà lại nhĩ lực kinh người, hắn tại hơn 200 mét có hơn khoảng cách, lại nghe được nhóm người mình đối thoại. Sau đó vừa cất bước, liền tiến lều trại. Lôi Tôn. Phương Chính nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện thương lão nhân ảnh, trong lòng nhịn không được dâng lên mấy phần xấu hổ thần sắc. Muốn phạm pháp loạn kỷ cương thời điểm bị bắt quả tang. Hơn nữa còn là bị tòa thành thị này trên danh nghĩa tối cao thủ lĩnh. Ngươi biết ta? Lôi Cửu Tiêu nhìn Phương Chính một chút, hỏi. Phương Chính lời ít mà ý nhiều nói, trên TV gặp qua. Tiểu tử tuổi còn trẻ, tâm tư ngược lại là linh hoạt cực kỳ. Lôi Cửu Tiêu thuận miệng không biết khen chê nói một câu, nhìn về phía Lưu Tô, trách cứ. Tiểu Tô, ta cùng sư phụ ngươi ngang hàng luận giao, khi ngươi một cái trưởng bối không tính quá phận. Có mấy lời. Ta là không nhả ra không thoải mái, ngươi cũng là quân nhân xuất thân, liền phải biết, vô luận một đầu pháp luật có phải hay không không hợp lý, chỉ cần nó tồn tại, chúng ta liền muốn giữ gìn, nó hợp lý tính là chính phủ cùng quốc gia đi thương luận nghiên cứu thảo luận, không nên là từ chúng ta quân nhân đến hoài nghi, chúng ta cần làm, liền là giữ gìn chúng ta pháp, ngươi hiểu không? Vâng, thật có lỗi, Lôi Tôn, để ngài thất vọng. Lưu Tâu nghiêm mặt lên tiếng. Không có gì, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn nha. Lôi Cửu Tiêu ánh mắt dừng lại ở kia bị câu đai lưng trói buộc nam tử trẻ tuổi, mắt thấy Lôi Tôn tự mình đến, người tuổi trẻ kia trên mặt lộ ra mấy phần thấp thỏm lo âu. Lưu Tô nàng không sợ, rốt cuộc bất quá là cái so với mình không lớn hơn mấy tuổi nữ nhân mà thôi. Nhưng Lôi Tôn, hắn nhưng là nghe tên tuổi của hắn lớn lên. Thế nhưng là giới Lâm thị vua không ai, mình phạm vào lớn như vậy sai lầm, hắn sẽ không bỏ qua mình. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Lôi Cửu Tiêu cúi đầu, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, giọng mang nghiêm túc nói, là mầm mống tốt, đáng tiếc, tính tình quá mức xúc động một ít. Ngươi biết ngươi hại chết nhiều ít người sao? Dòng dã 57 người, thương binh vượt qua 100 người. Mặc dù ngươi là vô tâm chi thất, nhưng sai lầm liền là sai lầm, không thể bởi vì hữu tâm vô tâm mà khác nhau. Thiếu niên kia một mặt tay nấy. Tốt như chính mi nhờ thật là vô tâm. Cũng là, lúc ấy cùng cái kia đoạt mình nữ nhân hôn trướng thời điểm chiến đấu, đối phương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mình coi như thức tỉnh cũng không phải là đối thủ, không làm sao được mới nghĩ đến dùng hỏa diễm phá hủy bên cạnh hắn điện lực dương. Mình là bị buộc, hoặc là chết, hoặc là bộc phát, mình khẳng định lựa chọn bộc phát. Ta biết, ngươi là vô tâm, nhưng sai lầm cần đền bù, ngươi cũng cần đạt được ma luyện mới được. Lôi Cửu Tiêu nghiêm mặt nói, y đi theo võ giả bảo hộ điều lệ, ta không sẽ bởi vì chuyện này đối ngươi trừng phạt, nhưng ngươi cũng nhất định phải nhập trong quân phục dịch 4 năm trở lên, thật tốt ma luyện tâm tính của mình, biết sao? Thiếu niên kia liều mạng gật đầu. Y đi theo quy củ, ta sẽ cùng với thủ đô phương diện thương lượng, để ngươi tiến vào Trầm Uyên 6 quân ma luyện chỗ tội, nhớ kỹ, đến nơi đó về sau, không cho phép trùng động nữa, tốt như vậy người kế tục, ta cũng không muốn ngươi cứ như vậy ngộ nhập lạc lối. Thiếu niên gật đầu, cảm động lệ nóng doanh tròng. Cao cao tại thượng Lôi Tôn, lại đối với mình nhẹ lời đối mặt. Hắn liều mạng gật đầu, trong lòng ngẫu nhiên hiện lên lo nghĩ, nếu biết ta là vô ý, vì cái gì còn không thả ta đây? Có thể là hắn quyền cao chức trọng, ngược lại không thích hợp làm loại chuyện này đi, rốt cuộc. Mình gián tiếp vô ý hại chết mấy chục tên vô tội của chúng, thủ một tí kẹo như thế trừng phạt, hoàn toàn không tính là cái gì. Trong chốc lát, hắn lại là không để ý đến, bên cạnh Lưu Tô kia ánh mắt cổ quái. Chương 170, nổi lên mặt nước cám đinh. Phương Chính sắc mặt biến có chút khó coi. Lúc trước hắn đối Lôi Cửu Tiêu kỳ thật ấn tượng không kém, rốt cuộc một cái võ tôn chi thân, lại chủ động cùng mình kết giao tình, có thể thấy được hắn cũng không phải là loại kia vênh váo tự đắc người. Mà lại hắn 40 năm như một ngày thủ hộ giới Lâm Thị, Phương Chính tại giới Lâm Thị sinh hoạt thời gian cũng mới mấy năm mà thôi. Nhưng cái này không trở ngại hắn đối Lôi Cửu Tiêu kính nể. Vô luận cái gì người, có thể làm một việc một làm liền là 40 năm, lại không có nửa điểm chỗ sơ suất, hắn đều là một cái đáng giá khâm phục người. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên cảm giác. Hắn vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, đem thiếu niên kia phạm vào sai lầm cho nhẹ nhàng bỏ qua. Mặc dù là y theo quy củ, nhưng trong lòng hắn như thường có mấy phần khó chịu. Bên cạnh Lưu Tô đưa tay lôi kéo Phương Chính, dắt lấy hắn đi ra ngoài, nói, đã Lôi Tôn đã đến nơi này, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này dừng lại. Chắc hẳn Lôi Tôn còn có ít lời muốn dặn dò vị này cấp há thiên tài a. Phạm Tranh, chúng ta đi. Phương Chính nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lại đột nhiên nhìn thấy Lưu Tô đối với mình nháy mắt ra hiệu. Trong chốc lát, Phương Chính rất có vài phần kinh ngạc cảm giác. Phải biết, hắn từ khi cùng Lưu Tô trùng phùng về sau, mấy năm này sinh hoạt, Lưu Tô liền phảng phất biến thành người khác bình thường, cả người hờ hững rất nhiều, cũng bình tĩnh rất nhiều, phảng phất sự tình gì đều không vướng bận, trong đấy lòng suy nghĩ cái gì, cho dù ai cũng nhìn không ra tới. Có thể nhìn thấy dạng này Lưu Tô đối với mình nhăn mặt đồng dạng. Phương Chính cảm giác mình phảng phất lại về tới năm đó trao đổi tài liệu thời điểm. Lập tức vốn là còn một ít kiên quyết bước chân cứ như vậy lòng động, bị Lưu Tô xinh xinh túm ra ngoài. Tới phía ngoài lều. Phương Chính thở dài, quả nhiên chúng ta liền không nên nói nhảm, nhân vật phản diện chết bởi nói nhảm quá nhiều, chúng ta cũng phạm vào cái này sai lầm. Lúc ấy cô bé kia muốn giết hắn thời điểm, chúng ta liền nên kéo ra bác sĩ, để nàng động thủ, như vậy Lôi Cửu Tiêu liền không kịp ngăn trở. Không, chúng ta không cần ngăn cản. Lưu Tô đáy mắt mang theo một ít cổ quái thần sắc, buông ra Phương Chính, cảm thán nói, chỉ có thể nói gừng càng già càng cay a, Lôi Tôn kinh nghiệm phong phú, không phải chúng ta người trẻ tuổi có khả năng với tới. Chú ý tới Phương Chính kia không hiểu thần sắc, nàng giải thích nói, Tiềm Uyên quân là từ khi hoang nhân xâm lấn về sau, mới thành lập biên tốt, bây giờ đã là ta hạ á một chi mạnh nhất quân đội, Tiềm Uyên cùng chia 9 quân, phân biệt trấn thủ lấy chi nở nơi dị thứ nguyên khe hở. Năm đó ta chính là tại Tiềm Uyên 7 quân phục dịch, như thế nói cho ngươi đi, ta đi thời điểm lúc ấy quân có 12.000 người, đợi đến 3 năm sau ta trở về, kia 12.000 người, vượt qua 6 thành đều đã đổi thành mới huyết dịch. Phương Chính cả kinh nói, tỷ lệ tử vong cao tới 6 thành. Bỏ đi tổn thương lui, cũng có vượt qua 5 thành tử vong suất. Lưu Tô nói, mà 6 quân càng là thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không phải 7 quân chỗ có thể sánh được. Năm đó 6 quân chỗ chấn thủ cái kia dị thứ nguyên khe hở, là ban sơ xuất hiện dị thứ nguyên khe hở, chúng ta hạ á bất ngờ không đề phòng, bị hoang nhân cho vọt vào nguyên tinh, nguyên quân hủy diệt. Cuối cùng là tiềm viên 6 quân sinh sinh đỉnh lấy áp lực đem bọn hắn cho đuổi đến trở về. Phương Chính sắc mặt cũng trở nên cổ quái, nói, cho nên cái này 6 quân chấn thủ dị thứ nguyên khe hở, là tử vong suất cao nhất dị thứ nguyên khe hở. Không chỉ có như thế, nơi đó đã từng có hoang nhân ngừng chân, cho nên thế đã sớm bị cải biến, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm điệu tâm hòa độc, tu vi tại võ sư phía dưới, hô hấp nơi đó không khí liền phảng phất tại hút thạch tín đồng dạng. Cái kia tội phạm nếu là đến 6 quân, không cần có cái gì may mắn, hắn chỉ cần hô hấp, liền sẽ từ từ tử vong. Lưu Tô tán thán nói, cho nên ta mới nói gừng càng già càng cay, Lôi Tôn hoàn toàn y theo điều lệ chế độ làm việc, vô thanh vô tức liền đem tiểu tử kia làm. Tiểu tử kia còn đối với hắn mắc ơn. Ngươi liền dứt khoát nói ta cáo già đi. Lôi Cửu Tiêu vẻ mặt tươi cười đi tới. Hắn tựa hồ cực kỳ thưởng thức Lưu Tô. Chỉ cần thấy được nàng, nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn. Hắn cười nói, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Quy củ liền là quy củ, ngươi có thể tại quy củ bên trong làm một chút điều chỉnh nhỏ, nhưng không muốn khiêu chiến quy củ. Nhất là ngươi, ngươi còn có tiền trình thật tốt, không nên bị những cái kia vô pháp vô thiên chi đổ cho làm hư nha. Nói, hắn có ý riêng nhìn thoáng qua Phương Chính. Phương Chính quay đầu. Trong lòng biết mặc dù Lưu Tô cho mình giữ bí mật, nhưng Lôi Cửu Tiêu khẳng định cũng có hoài nghi mình là Thiên An cao ốc người hành hung. Tại địa phận của hắn trên náo sự. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không cho mình cái gì tốt sắc mặt đi. Đa tạ Lôi Tôn dạy bảo. Lưu Tô cung kính nói. Không tính là dạy bảo, chỉ là một số người sinh kinh nghiệm mà thôi. Cô bé kia cũng coi như đáng thương, ta điều tra rõ ràng, nàng là cùng cái này Lý Lôi chia tay về sau, mới cùng một tên khác võ giả tốt hơn, nghiêm ngặt nói đến cũng không có phạm cái gì sai lầm, nhưng Lý Lôi lại cho rằng nàng là ngại bần yêu giàu, sau đó tận mắt nhìn thấy các nàng đi cấp cao cửa hàng tiêu phí. Dẫn đến bị kích thích từ đó thức tỉnh, mà thức tỉnh về sau càng là ra tay đánh nhau. Lôi Cửu Tiêu đáy mắt mang theo mấy phần lạnh lẽo, nói, loại tâm tính này ác độc người, lưu hắn cũng bất quá là kẻ gây họa, phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn, ta há có thể dung hắn. Ngược lại là các ngươi, kém chút hại một cái vô tội tiểu nữ hài nhi gánh chịu vốn không nên thuộc về trách nhiệm của nàng. Lưu Tâu nghe vậy, ấy nay nói, là chúng ta lỗ mãng. Nhớ kỹ liền tốt, được rồi, tiểu tử này không tính là gì đại sự. Rốt cuộc chết đều đã chết, coi như làm lại nhiều bọn hắn cũng không sống được, chết liền không có bất kỳ cái gì giá trị, chúng ta cần chú ý, là sống người. Lôi Cửu Tiêu nghiêm mặt nói, ta tìm đến bên trong tìm ngươi, nhưng không phải là vì loại chuyện này, kỳ thật lúc đầu nghĩ cho ngươi đi chiến tướng phủ đi một chuyến, nhưng nghe nói ngươi ở chỗ này, cho nên dứt khoát ta liền tự mình tới xem một chút. Lôi Tôn tìm ta có việc. Lôi Cửu Tiêu nói, ngươi để giao tình báo. Ta đã có mặt mày. Lưu Tô hỏi. Là chỉ thả dị thú vào thành người sao? Phương Chính nhịn không được khẽ giật mình, lỗ thai đã là không tự chủ dựng lên. Thả dị thú vào thành, cái này không phải liền là cái kia nhìn mình chằm chằm ám đinh gây nên sao? Chẳng lẽ nói, nhanh như vậy đã có mặt mày rồi. Lôi Cửu Tiêu lại không có tiếp tục nói hết, hắn nhìn về phía Phương Chính, nói, tiểu tử, ngươi gọi là Phạm Tranh đúng không? Ngươi đi trước đi, ta cùng bạn gái của ngươi có chút chuyện quan trọng muốn thương nghị. Lôi Tôn, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Lưu Tô trong giọng nói mang tới mấy phần tức giận, nói, mà lại may mắn mà có hắn, chúng ta mới có thể tìm được trước đó quyển kia không cách nào bị phát hiện chứng cứ. Ta cho rằng, hắn cũng ở tại chỗ sẽ khá tốt. Thật sao? Ta lại nhìn lầm rồi. Lôi Cửu Tiêu gãi đầu a ha ha cởi mở cười vài tiếng, nói, chỉ bất quá nhìn ngươi cùng hắn so Phương Chính cùng ngươi còn xứng thôi. Không nghĩ tới tiểu Lưu Tô ánh mắt vậy mà cao như vậy, cái này đều trướng mắt. Lưu Tô. Cười vài tiếng. Gặp Lưu Tô không tiếp lời, Lôi Cửu Tiêu có chút lúng túng thu hồi tiếng cười. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, lúc đầu, ta cũng không có đầu mối. Rốt cuộc, giới lâm thị bên trong đều là một chút tin qua người, nhưng ngươi cho cái dấu chân kia chứng cứ, còn có cái kia vẽ rất khó coi đồ án, mặc dù rất khó coi, nhưng cũng là mang tính then chốt chứng cứ, giúp ta đem hoài nghi phạm vi trực tiếp rút nhỏ mấy lần. Lưu Tô hỏi, là ai? Không dễ dàng như vậy. Lôi Cửu Tiêu nghiêm mặt nói. Ngươi biết cái kia bức vẽ mơ hồ, là có ý gì sao? Cái gì ý tứ? Là dấu dày ấn ký, bởi vì mơ hồ, ngươi thấy không rõ lắm. Nhưng ta một chút liền nhận ra. Lôi Cửu Tiêu thở dài nói, kia là nguyên quân chế thức cùng chiến đế dày đồ văn, bởi vì Nguyên Quân đã cũng bị nhập Tiềm Nguyên Quân cực kỳ nhiều năm, cho nên, sẽ xuyên những này, trên cơ bản đều là một chút Nguyên Quân lao binh. Chương 171, tiểu tử kia quá không lên nói. Lưu Tô hỏi, Lôi Tôn ý tứ, nói là tên kia ám. Tên kia sẽ rách lưới phòng hộ người, từng tại Nguyên Quân bên trong phục dịch. Cái này không có thèm, Nguyên Quân mặc dù hủy bỏ phiên hiệu, nhưng cũng không phải là sỉ nhục hủy bỏ, mà là vì đại cục chủ tính chung, cho nên Nguyên Quân giải nghệ xuống tới các tướng sĩ trên cơ bản đều chiếm được rất tốt an bài. Lôi Cửu Tiêu thở dài, đã nhiều năm như vậy, chỉ cần không phạm sai lầm, Nguyên Quân bên trong người thần cư cao vị là lại chuyện không quá bình thường, phạm vi vốn đang là rất lớn, bất quá nếu là tăng thêm 4-3 giật chân, cái này rất dễ tìm. Thân cư cao vị, có tư cách tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới tiến vào lưới phòng hộ biên giới, từng tại Nguyên Quân bên trong phục dịch, mà lại chân là 4-3 giật lớn nhỏ. Lưu Tô nói, như vậy, phạm vi liền bị co lại rất nhỏ. Trên cơ bản, ta khóa chặt 3 người, mà lại kết luận, mục tiêu ngay tại cái này trong 3 người. Lôi Cửu Tiêu nghiêm mặt nói, ta thị vệ trưởng Ngô Minh, biên tái phụ trách Quan Minh Huy, cùng cảnh sát vũ trang tư cục trưởng Triệu Chính Uy 3 người bọn hắn đều thuộc về ta dưới trướng tướng tài. Thân phận địa vị cực cao, đều là từ Nguyên Quân bên trong phân công xuống tới. Mà lại bọn hắn một mực cũng chỉ mặc 4-3 giật dày. Hắn giải thích cặn kẽ nói, đây cũng là cảnh sát vũ trang ti phúc lợi cùng chiến tướng phủ phúc lợi đi, ta hàng năm đều sẽ cho những công việc kia nhân viên hạ phát quần áo lao động, eo của bọn hắn vây nhiều năm qua đều có biến hóa, nhưng duy chỉ có chân, bọn hắn lĩnh vẫn luôn là 4-3 giật dày, mà lại bọn hắn đều đặc biệt chỉ định, muốn Nguyên Quân đồng chiến, nói là đã xuyên quen thuộc, không đổi được. Đây cũng là có theo nhưng cha. Triệu Chính Uy. Phương Chính Thẩm nghĩ không phải liền là vừa mới tại Trương gia gặp phải kia cái nam tử trung niên sao. Hắn vậy mà cũng là mục tiêu hoài nghi một trong. Không đúng. Hắn không có hiểm nghi. Cái kia người hiểm nghi điều tra qua mình, nếu như là Triệu Chính Uy làm, như vậy mặt đối với mình lưu lại cùng Thiên An cao ốc cực kỳ tương tự chiến trường, nét mặt của hắn tuyệt không có khả năng như vậy tự nhiên. Coi như bên ngoài làm giọt nước không lọt, nhưng sau lưng, hắn không có khả năng một điểm sơ hở đều không có. Phương Chính làm lúc mặc dù cũng không có nhìn hắn, thần thức lại cơ hồ quét nhìn toàn trường. Lúc ấy kia Triệu Chính Uy nhìn xem Phương Chính ánh mắt, hắn tự nhiên rõ ràng. Kia là ý muốn giao hảo, tán thưởng cùng khâm phục. Ánh mắt của hắn ngoại trừ cùng hắn đối thoại sau khi, cơ hồ không có rơi ở trên người hắn. Hắn không có khả năng diễn như thế rất thật. Nói cách khác, người hiểm nghi là tại Ngô Minh cùng cái kia Minh Huy ở giữa sao. Phương Chính trong lòng lặng lẽ suy nghĩ mở, một cái là Lôi Cửu Tiêu người bên cạnh. Có thể làm Lôi Cửu Tiêu hộ vệ, tất nhiên là rất được tín nhiệm của hắn. Mà một cái là phụ trách thủ vệ biên tái người, lưới phòng hộ vốn là tại chức trách của hắn phạm vi bên trong. Hai người đều có gây án năng lực. Nhưng đến cùng là ai? Hắn có chút không đầu mối, rốt cuộc đối với hắn mà nói hai người này vẹn vẹn chỉ là một cái tên mà thôi. Đang nghe Lôi Cửu Tiêu nói hai cái danh tự này trước đó, hắn ngay cả bọn hắn là nam hay là nữ, là béo là gầy cũng không biết. Lôi Cửu Tiêu lại cùng Lưu Tô tham khảo một trận. Thương lượng, đơn giản liền là ba người này quyền cao chức trọng, không có thể tùy ý hoài nghi, nhưng đã xác định là trong bọn họ một cái. Như vậy thì tuyệt không thể có chỗ ngộ thương. Tuyệt không thể phạm sai lầm. Lôi Cửu Tiêu hiển nhiên cực kỳ để ý chuyện này, dặn dò lại dặn dò. Mà Lưu Tô cũng biểu thị, là cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Thẳng đến trước khi rời đi. Lôi Cửu Tiêu mới nói đến sự tình khác. Hắn hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Phương Hoa Trung Nhi tử hiện đang ở chung cùng một chỗ, đúng không? Một mực giữ yên lặng Phương Chính lông mày khẽ nhúc nhích, lão Phương. Lưu Tô nói, không phải ở chung, chỉ là hắn thuê lại nhà của ta mà thôi. Không sai biệt lắm rồi ha 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 ha. Không còn trước khi nói kia để hắn đủ rột chủ đề, Lôi Cửu Tiêu cởi mở cười ha hả, cười to nói, những người tuổi trẻ các ngươi biện pháp, chúng ta đám lao già này là không hiểu nha. Bất quá ta ngược lại là có câu nói muốn để ngươi nắm ta nói cho Phương Chính. Lưu Tô hỏi, ngài nhận biết Phương Chính. Ta cùng lão Phương có chút giao tình. Lần trước Phương Chính vẫn an ngươi thời điểm, ta còn đưa hắn điện thoại. Bất quá tiểu tử này có chút không biết tốt xấu, vậy mà đến bây giờ đều không gọi điện thoại cho ta, kết quả đến bây giờ ta đều không có hắn phương thức liên lạc, chỉ có thể để ngươi thay ta truyền lời. Lôi Cửu Tiêu thở dài, chờ chuyện này kết thúc, ta dự định đến Mây Rừng Thị đi một chuyến, vẫn an một chút lão bằng hữu, ngươi giúp ta hỏi một chút hắn có rảnh rỗi hay không, có. Giúp ta mang cái đường. Được, ta sẽ giúp ngài đưa đến. Lưu Tô gật đầu đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Ai? Lúc này vô luận là cái nào, ta đều mất đi một cái lão bằng hữu a. Lôi Cửu Tiêu thở dài nói, lúc còn trẻ vẫn không cảm giác được đến, cảm giác quân pháp bất vị thân, thiết diện vô tư cũng không tính là gì, cố nhiên đau lòng, nhưng nghe phía dưới bách tính tán tụng, cấp trên bệ hạ khen ngợi. Cảm giác cũng rất có vài phần bi tình anh hùng thoải mái cảm giác. Bây giờ mới biết, lão bằng hữu A, thiếu một cái liền là thiếu một cái A. Hắn thở dài, cũng không để ý Phương Chính, cứ như vậy quay người rời đi. Lưu Tô nhìn thoáng qua Phương Chính, hỏi, ta có thể muốn đi phân bộ điều tra một chút ba người này tư liệu. Người muốn tới sao? Phương Chính gật đầu nói, đi. Lưu Tô ừ một tiếng. Nàng cùng chạy đến xử lý việc này cháu trai có thể dặn dò vài câu, sau đó liền mang theo Phương Chính trực hướng dị võ hiệp hội phân bộ tiến đến. Quen thuộc cao Úc. Mà trong truyền thuyết không gần nam sắc nữ võ thần vậy mà mang theo cái nam nhân tiến vào phân bộ. Cái này tại toàn bộ dị võ hiệp hội phân bộ, hiển nhiên là đưa tới sóng to gió lớn. Ven đường. Gặp được Lưu Tô các đồng liêu, đối nàng cung kính hành lễ đồng thời, đều dùng cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn xem Phương Chính. Lưu Tô nhìn không chớp mắt, nên gật đầu, nên chào hỏi. Đối bọn hắn kia ánh mắt cổ quái làm như không thấy. Chỉ là gặp được trong đó một tên quen biết người lúc, nàng phân phó nói, đem cảnh sát vũ trang ti cùng chiến tướng phủ tất cả mọi người tư liệu đều lấy tới cho ta, ta muốn nhìn nhìn lý lịch của bọn họ. Mặc dù tại cảnh sát vũ trang ti hoặc là chiến tướng phủ lý trước, nhưng chỉ cần là võ giả. Thân phận ngay tại dị võ hiệp hội có chỗ ghi chú. Một đường dẫn Phương Chính đi tới mình ngày thường văn phòng. Lưu Tô nói, tùy tiện ngồi đi, chờ một lát tư liệu liền đến. Phương Chính lên tiếng, đánh giá một chút bốn phía. Địa phương có chút rộng lớn, ngoại trừ một cái rộng lượng bàn làm việc cùng ngăn tủ chỗ ngồi ghế sofa bên ngoài, vậy mà không còn khác trang chi. Nhìn mới Phương Chính Chính, không hề giống là cái nữ hải tử làm việc địa điểm. Nơi này chính là Lưu Tô ngày bình thường chỗ làm việc sao. Phương Chính thầm nghĩ hiểu mộng mỗi ngày nói nàng tiểu cô không nữ nhân mùi vị, kỳ thật ngược lại cũng không tính là thật oan uổng nàng. Nhớ kỹ trước kia nàng rõ ràng đặc biệt thích tiểu sức phẩm, bây giờ lại có biến hóa lớn như vậy. Đang nghĩ ngợi. Có người ôm một lớn chồng chất tư liệu tiến đến. Đem tư liệu để ở đó là được rồi. Minh Bạch, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Theo âm thanh âm vang lên, kia bị chôn ở trong tư liệu người ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương phong tình vạn trùng khuôn mặt, chỉ là trương này tuyệt mỹ khuôn mặt, biểu lộ lại cổ quái vô cùng, nhìn, mang theo chế nhạo, mang theo thổn thức, càng mang theo. Nàng tràn đầy cảm khái nhìn qua Phương Chính, thở dài nói, thật sự là không tầm thường a tiểu tử, nhanh như vậy liền để nàng mang theo người gặp gia trưởng. Bất quá nói thực ra, ta rất thất vọng, ta lúc đầu coi là tiểu Lưu Tô sẽ tối thiểu mời lên 3 ngày nghi, nhưng không nghĩ tới nàng ngày thứ 2 liền đi làm lại, mà lại còn hành động tự nhiên, tiểu tử, ngươi điểm ấy không thế nào được a. Phương Chính yên lặng liếc mắt, không nói gì. Nhìn xem Lưu Tô đông nhiên đứng dậy, cả giận nói, người khác không biết. Sư phụ ngươi còn không biết Phạm Tranh sẽ tới đây đến cùng là vì cái gì sao? Có thể hay không đừng lão mở những này quá hạn cho đùa. Vi sư cũng là quan tâm đồ đệ trung thân đại sự nha. Triệu An Ca ra vẻ ủy khuất nói, ta cực kỳ lo lắng đệ tử của mình sẽ bị người lừa tiền lừa sắc, mất tâm, cho nên nhiều hỏi nhiều vài câu, ngươi cái này thấy chán sao? Tiểu Lưu Tô trước kia không phải như vậy. Ngươi! Lưu Tô lập tức ngữ trệ, đối mặt cái này đánh không lại, quấn bất quá, mắng bất quá sư phụ. Nàng thật sự là không biện pháp gì rất muốn. Lập tức, đành phải nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trong lòng vẫn còn không cam lòng, thản nhiên nói, dù sao cũng tốt hơn sư phụ ngươi tuổi đã cao còn không người lừa gạt mạnh a. A, tiểu Lưu Tô vậy mà thừa nhận mình bị người lừa gạt đến đâu cái giai đoạn? Đã mất đi thứ gì không? Triệu An Ca hắc hắc cười xấu xa lấy hỏi. Phương Chính. Hắn đột nhiên cảm giác, giống như Lưu Tô cũng cực kỳ hưởng thụ loại này cùng sư phụ nàng lẫn nhau chọc thường ngày a, cái này không? Trọng yếu như vậy chính sự, liền cho buông xuống. Chương 172, được nhiều quan tâm kỹ càng mới được. Sư đồ một phen thần thương khẩu chiến. Mỗi bên đều có thương vong. Bất quá Triệu An Ca rõ ràng rất có chừng mực, nàng cũng biết Lưu Tô các nàng có chính sự. Bởi vậy, cũng không ham chiến. Tại đem Lưu Tô khí giận sôi lên về sau, lúc này mới rất là thản nhiên mở cửa phòng đi ra ngoài, người vừa ra ngoài, lại đột nhiên quay đầu, đối phương chính khẽ cười nói, cửa phòng ta sẽ khóa lại. Sẽ không có người nào quấy rầy các ngươi. Cho nên, yên tâm. Chậm rãi. Điều tra đi. Nói, danh mánh ngay nháy mắt. Nàng biến mất tại ngoài cửa. Sau đó, thật đúng là đóng lại cửa ban công. Không cần phản ứng cái kia bà điên, chính sự quan trọng. Lưu Tô tại hồ sơ đóng bên trong tìm, nói, ba người này, vô luận là cái nào đều là quyền cao chức trọng hạng người, không thể tùy tiện điều tra. Cho nên ta đem tất cả mọi người tư liệu đều lấy ra. Cũng coi là che giấu hai mắt người đi, nhưng chúng ta chỉ nhìn ba người bọn họ liền tốt. Chỉ nhìn Ngô Minh cùng Minh Huy liền tốt. Phương Chính nói, ta vừa mới gặp được cái kia Triệu Chính Huy, cơ hồ có thể xác định, hắn không phải cái kia ám đinh. Lưu Tô bình tĩnh nhìn Phương Chính một chút, nói, tốt. Nàng lật ra một trận, lấy ra trong đó hai phần tư liệu. Phương Chính cùng Lưu Tô một người một bản, nhìn lại. Trôi qua một lát, hai người trao đổi tư liệu. Trên tư liệu biểu hiện nội dung rất đơn giản. Từ sinh hoạt lý lịch, đến trong quân lý lịch, lại đến giải nghệ về sau, đi vào giới Lâm thị nhậm chức, cái bên trong tường tình, cực kỳ cẩn thận. Đều là tại riêng phần mi nhờ trên cương vị công tác hơn 20 năm, có thể nói là không ngại cực khổ, nửa đường lập xuống không ít công lao hãn mã thì cũng thôi đi, cũng đã từng là chống cự dị thú đều từng bản thân bị trọng thương. Cũng không cái gì rõ ràng điểm đen, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cùng hoang nhân, hoặc là ám minh cấu kết động cơ. Nhưng ngay cả bọn hắn nhiều năm láo cấp trên đều xác định hung thủ tất nhiên tại trong bọn họ. Nhìn đến, hẳn là không thoát hai người này. Sau một hồi lâu, Phương Chính buông xuống trong tay tư liệu, thở dài nói, đều là cao giai võ sư A. Đừng khinh địch. Đã là cao giai võ sư, hơn nữa còn là từ trong bộ đội xuống tới, kinh nghiệm chiến đấu, tâm lý tố chất, lâm trận cơ biến, thậm chí công lực thâm hậu, chỉ sợ đều tại ngươi trên ta. Lưu Tô nói, đó cũng đều là tại trong núi thây biển máu bò ra tới. Đơn đả độc đấu, chúng ta đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Nàng nhíu mày, nói, nhưng ta không nghĩ ra, cùng ám minh cấu kết. Đến cùng nhu cầu cái gì? Tuổi của bọn hắn đều đã lớn, đời tiếp theo hộ thành chiến tướng không phải là bọn hắn, tiền tài, lôi tôn cũng không bạc đãi qua bọn hắn, mà bọn hắn cũng không phải đồ tiền tài người. Võ kỹ công pháp tại thư viện bên trong cũng đều có, lấy bọn hắn thân phận địa vị, cũng hoàn toàn có thể tùy ý đi hướng thư viện quan sát học tập, bọn hắn đến cùng vì cái gì phải làm như vậy? Trừ bỏ hết thể không có khả năng về sau, còn lại cao y củ ổ y cu nở dê đáp án, vô luận lại như thế nào hoang đường không bị trói buộc, vậy cũng tất nhiên là chân tướng không thể nghi ngờ, chúng ta không biết động cơ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chúng ta biết đến manh mối còn chưa đủ nhiều. Phương Chính nói một câu kiếp trước bên trong nghe qua hồn mẹ danh ngôn. Lưu Tông nghe, khẽ bước cằm, nói, ngươi nói đúng, chúng ta không cần biết động cơ, chỉ cần biết là trong bọn họ cái nào làm, bảo đảm không muốn ngộ thương vô tội là được rồi. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ mờ nhạt bầu trời, nói, hôm nay đã trưởng, chúng ta ngày mai suy nghĩ lại một chút nên làm như thế nào đi. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn Phương Chính một chút, hỏi, muốn hay không đến trong nhà của ta đi một chuyến, ăn cơm rau dưa. Không cần, ta còn có một số việc phải bận rộn. Hôm nay ra cả ngày, cũng cần phải trở về. Phương Chính nhìn xem Lưu Tô kia thăm dò tính ánh mắt. Thầm nghĩ nếu là ta đi, ngươi không có gặp Phương Chính. Nói không chừng liền muốn hoài nghi. Không đúng. Chỉ sợ cái này vốn là một lần dò xét. Nô, đang nghi nữ nhân đây này. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nói, có việc điện thoại liên lạc. Tốt. Lưu Tô cũng đứng dậy theo. Chỉ là nhưng không có cùng hắn cùng rời đi. Mà là đi tìm sư phụ của nàng đi. Lôi Cửu Tiêu rõ ràng là đem chuyện này giao cho nàng. Mà trước đó, nàng cùng Triệu An Ca nói chuyện phiếm thơ ý điểm, từng nghe nàng nói qua một cái cực kỳ hoang đường khả năng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là khả năng. Mà lại rất là hoang đường, nhưng lại tựa hồ như hợp tình hợp lý. Nàng có một loại dự cảm. Có lẽ, Lôi Cửu Tiêu đã là đang khảo nghiệm nàng. Mới hộ thành chiến tướng. Rốt cuộc, Lôi Tôn tuổi tác đã lớn. Hắn còn có thể lại bảo hộ giới Lâm thị, nhưng còn có thể lại bảo hộ bao lâu đâu. Người thưa kế mới. Nhất định phải sớm cho kịp xác nhận. Thế giới nhân loại hôm nay đã sớm đã bị ngăn cách thành từng mảnh từng mảnh, dù cho là Hạ Á Đế Quốc, bản đồ cương vực bên trong. Cũng có vượt qua 7 thành địa phương là ngoại vực. Từng tòa thành trì, chính là từng cái quốc trung chi quốc. Hộ thành chiến tướng, chính là cái này quốc trung chi quốc vua không ai. Đoạn không thể tùy theo mình một lòng mà định ra. Nhất định phải là trải qua ở khảo nghiệm, người đáng giá tín nhiệm. Giới Lâm thị bất quá là cái địa phương nhỏ, nhân khẩu tàn lùi lợi hại. Không có gì ngoài những cái kia lão tướng bên ngoài, trước mắt toàn bộ giới Lâm thị, người thích hợp nhất, chính là nàng Lưu Tô. Nghĩ như thế. Nàng trong lòng liền nhịn không được một trận nóng bỏng. Nàng nghĩ càng làm trưởng hơn xa. Tư chất của nàng hạn mức cao nhất vốn đã chú định, như Lôi Tôn bình thường, võ tôn chính là cực hạn của nàng. Nhưng mà phạm tranh một viên thuốc, lại làm cho nàng có thể nhìn trộm cảnh giới càng cao hơn. Nhưng vậy cần tài nguyên. Mà hộ thành chiến tướng, chính là trên danh nghĩa phân phối tài nguyên người. Coi như không chúng no bụng túi tiền riêng, vẹn vẹn vốn nên thuộc về hộ thành chiến tướng kia một bộ phận. Liền có thể làm cho nàng cùng cháu gái của nàng mà đạt được cao hơn tài nguyên. Lại dài xa một chút. Trở thành hộ thành chiến tướng, mình cũng có thể tốt hơn chiếu cố Hiểu Ngộng. Lưu Hiểu Ngộng. Cấp A thiên phú giác tỉnh giả, vừa mới thức tỉnh liền chém giết một con cấp 4 dị thú. Bây giờ tập võ thiên phú cũng dần dần hiện lộ. Đương nhiên ở giữa khả năng cũng có cái kia phạm tranh công lao. Nghĩ đến, chính cùng Triệu An Ca đối thoại Lưu Tô nhịn không được trong lòng cười khổ. Thiếu Phương Chính có thể trả lên, nhưng Phạm Tranh đan dược, thật không biết làm như thế nào trả. Mà lại hắn đối Hiểu Mộng tốt như vậy, có phải hay không có mưu đồ khác? Nghĩ đến, Lưu Tô đáy mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Xem ra sau này, phải nhiều hơn chú ý hắn, cẩn thận hắn cùng Hiểu Mộng ở giữa kết giao. Cùng lắm thì, bán mấy phòng nhỏ, mua một ít linh khí dịch trả lại hắn. Hắn giống như đối với linh khí dịch rất là khát vọng bộ dáng. Được rồi, nghĩ nam nhân đừng đến ta bên này đến nghĩ được không? Triệu An Ca khinh thường nhíu môi, nhìn thoáng qua Lưu Tô, nói, toàn thân trên dưới đều tản ra si nữ mùi thối. Khẳng định đang suy nghĩ nam nhân đúng không? Lưu Tô đối với mình sư phụ cũng sớm đã bách độc bất xâm, thuận miệng nói, là đang nghĩ nam nhân, nhưng không phải ngươi nghĩ loại kia nghĩ, liền là rất bình thường nghĩ. Bất luận là loại nào nghĩ đều không bình thường. Triệu An Ca khinh bỉ nhìn xem Lưu Tô. Mà lúc này, Phương Chính đã tan mất ngụy trang, lấy tốc độ nhanh nhất về tới trong nhà mình. Vừa về đến nhà, một con bóng đen lao thẳng tới mà đến, úp sấp trên vai của hắn. Vừa mới còn có chút hưu khí vô lực thần sắc lập tức biến sinh long hoạt hổ bắt đầu, đối Phương Chính nhu thuận meo meo trực hiếu. Kia nhu thuận lấy lòng bộ dáng, một điểm dị thú cốt khí cũng không có. Lưu Hiểu Mộng một mực chờ trong nhà, gặp Phương Chính trở về, lo lắng hỏi, sự tình thế nào? Đã làm xong, lại đạt được nhiều một bình linh khí dịch, ta cần trước làm quen một chút quá trình mới có thể luyện chế đan dược, không phải sẽ có thất bại khả năng. Vừa vặn ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này, nắm chặt thời gian tu luyện, đột phá võ giả cảnh giới, không phải ngươi liên phục dùng đan dược tư cách đều không có, biết sao? Lưu Hiểu Mộng nhu thuận gật đầu. Nàng hiện tại thế nhưng là nếm đến đan dược ngon ngọt, phục dụng linh khí dịch, hiệu quả vẹn vẹn chỉ là mấy ngày nay. Nhưng đan dược khác biệt, Cấu Nguyên đan lại là đưa nàng căn cơ xương cốt đều cho cải biến. Trực tiếp hiệu quả mặc dù ke mở xa linh khí dịch, nhưng liền kèm theo hiệu quả mà nói, lại thắng qua rất rất nhiều. Ta cái này đi làm cơm, ngươi tiểu cô khả năng có chút hoài nghi ta thân phận, nhớ phải giúp ta đánh tốt tiềm hộ. Trở về gian phòng thay quần áo. Phương Chính đem quần áo nhét vào ngăn tủ chỗ xấu nhất. Sau đó trở lại phòng bếp, xuất ra một khối hắc long chăn thịt băng tan. Bên cạnh, Vượng Tài đã ngô ý xô mở thèm nhỏ dãi. Mà hắn một bên nấu cơm, một bên trong lòng yên lặng trầm âm. Mặc dù Lưu Tô căn bản không biết dịch dung thuật tồn tại, nhưng Phương Chính cùng Lưu Hiểu Mộng giao hảo. Lưu Hiểu Mộng lại là cái cực kỳ bài ngoại tiểu nữ hài nhi, lại thêm nàng lại cùng Phạm Tranh giao hảo. Lại hoang đường sự tình, cũng có thể là thật. Cũng khó trách nàng sẽ sinh nghi. Nhìn đến, nhất định phải nghĩ biện pháp bài trừ rơi nàng hoài nghi mới được. Dù sao Phạm Tranh cái này tiểu hảo, vượt qua nguy cơ lần này về sau. Đại khái liền sẽ không lại xuất hiện. Như vậy không cần thiết để nàng biết, ta mở cái tiểu hảo đem nàng cho nghẹn sửng sốt một chút sự tình. Chương 173, Phương Chính dị năng. Lưu Tô trở về, trước tiên liền chạy tới Phương Chính trong nhà. Gõ vang cửa phòng. Ra mở cửa, lại cũng không là Phương Chính, ngược lại là. Nhìn thấy Lưu Hiểu Mộng đã lấy dép lê biếng nhác chui trở về trên ghế salon tiếp tục chơi điện thoại di động của mình. Nàng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, đề nghị, phải không ta nói với Phương Chính một chút, lại cho hắn giảm miễn một bộ phận tiền thuê nhà. Xem như ngươi cùng hắn cu nở dê thuê, về sau ngươi liền ở tại bên này, đừng đến ta bên kia đi, được hay không? Trong giọng nói của nàng hiếm thấy mang tới mấy phần phàn nàn, nói, ta bây giờ nghĩ gặp ngươi người, còn được đến Phương Chính nơi này tới. Ngươi đến cùng là cùng ta một nhà vẫn là cùng hắn một nhà. Chúng ta chung đụng giống người nhà không tốt sao. Dạng này ngươi cũng càng yên tâm hơn không phải sao. Lưu Hiểu Mộng ổ ở trên ghế salon chơi lấy game điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên. Phàn nàn nói, mà lại ngươi bây giờ bận rộn như vậy, đều không có gì nhàn rỗi qua nở ta, lại không cho phép ta ăn thức ăn ngoài. Hiện tại còn không cho ta cùng với Phương Chính, nói thẳng đi tiểu cô, ngươi có phải hay không nghĩ bồi dưỡng được đến một cái đầu bếp chuyên nghiệp, tốt về sau cả một đời nấu cơm cho ngươi xào rau. Chỉ là muốn cho ngươi quả thực quá lười nhác mà thôi, bài tập làm sao? Làm. Quyền đâu? Đánh, một ngày 500 cái cọc. Hắc hắc, ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại à, trước kia đánh xong cái cọc, mệt xương cốt đều là đau, nhưng bây giờ. Đánh xong cùng chơi, a đối tiểu cô, ta quên nói cho ngươi biết. Ta đã tự tác chủ trương, đem mỗi ngày 500 cái cọc đổi thành mỗi ngày 1.000 cái cọc. Nhìn xem Lưu Tô trong nháy mắt kia nghiêm túc lên khuôn mặt, Lưu Hiểu Mộng cười nói, ta minh bạch tiểu câu ngươi ý tứ, ngươi là lo lắng ta hăng quá hóa dở, nhưng ta chuyện của mình thì mình tự biết, ta hiện tại có thể cảm giác được, một ngày 500 cái cọc căn bản là rèn luyện không được ta cái gì, hắc hắc. Đừng nhìn ta hiện tại gầy gò yếu ớt, ta bây giờ có thể nâng lên đến một cái hơn 140 cân đại nam nhân, ngươi tin hay không? Liền Phương Chính như thế, ta dễ như trở bàn tay liền có thể ôm. Lưu Tô bình tĩnh nhìn Lưu Hiểu Mộng một hồi, hỏi, là Phạm Tranh những đan dược kia công lao sao? Lưu Hiểu Mộng ngạc nhiên hỏi ngược lại, cái gì?
Không có gì, ngươi có độ liền tốt. Dù sao ngươi là biết phân tức người, không cần ta quá nhiều quan tâm, có cái gì không hiểu địa phương đến hỏi ta chính là.
Lưu Tô ở trên ghế salon ngồi xuống, hỏi, Phương Chính đâu?
Ta ở chỗ này bận rộn đâu?
Phương Chính từ trong phòng bếp thăm dò, cười nói, hôm nay khó đến về tới sớm như thế, vừa vặn ta nấu hắc long chăn, đây là ngươi công lao đâu.
Đêm nay ở chỗ này ăn cơm, chúng ta ăn như do củ ồ nở một trận.
Được, vậy ta liền không khách khí.
Lưu Tô mỉm cười nói.
Nhìn xem Phương Chính thân thể lùi về phòng bếp, nàng nói khẽ với Lưu Hiểu Mộng hỏi, hôm nay cả ngày ngươi cũng cùng với Phương Chính sao?
Lưu Hiểu Mộng hoang mang nhìn Lưu Tô một chút, đáp, đúng a, làm sao rồi?
Không có gì.
Lưu Tô nhìn chằm chằm ngay tại trong phòng bếp bận rộn Phương Chính bóng lưng, lắc đầu nói, không có gì.
Nàng nhịn không được tự giễu cười, mình tại sao có thể có như thế ý nghĩ cổ quái?
Hai cái rõ ràng liền là không liên quan nhau hai người.
Lại thêm có Hiểu Mộng làm chứng, trên cơ bản cũng coi là bằng chứng như núi.
Làm sao lại là như mình chỗ nghĩ như vậy?
Kia quá hoang đường.
Nàng lắc đầu, ngay cả chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc đang chờ mong một thứ gì.